Chương 267, hung ác điên cuồng Huyền Vũ. Chương 267, hung ác điên cuồng Huyền Vũ. Nhưng mà, vô luận là Đế Tuấn công kích hay là Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trùng công kích, đều không làm gì được Huyền Vũ quy giáp. Chỉ gặp Huyền Vũ quy giáp thượng vậy mà chống lên một tầng thần bí lồng ánh sáng, lồng ánh sáng này tản ra cổ lão mà khí tức thần bí, đem rất nhiều công kích đều cho ngăn cản xuống tới. Cho dù hỗn độn trùng khả năng công kích đánh vỡ tầng này lồng ánh sáng phòng ngự, nhưng đánh vào Huyền Vũ quy giáp bản thể phía trên, nhưng như cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dạng này vật lý công kích, tại Huyền Quy cái kia có thể xương biến thái mặt phòng ngự trước, phản phất kiến càng lay cây bình thường. Gặp lại hắn cùng Thái Nhất liên thủ đều không thể làm gì được cái này lao ấu phía sau, Đế Tuấn cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, cùng Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng cùng gần 200 vị yêu tộc đại la kim tiên cường giả, còn có ngàn vạn yêu tộc đại quân, cấp tốc bố trí giản lược bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà cho dù cái này do yêu tộc bộ phận cường giả, chỗ bố trí xuống giản lược bản Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng, thua xa lúc trước cùng tiếp dẫn thánh nhân lúc đối chiến thời kỳ toàn thịnh uy năng, nhưng cũng đủ để phát huy ra Hỗn Nguyên thánh nhân nhất trọng thiên sơ kỳ uy năng, đạt đến Hỗn Nguyên thánh nhân tiêu chuẩn. Chỉ gặp đông đảo cường giả yêu tộc nhao nhao tế ra riêng phần mình trong tay Chu Thiên Tinh thần phiến, những này cờ phướn đón gió phấp phới, phía trên vẽ lấy Chu Thiên Tinh thần đồ án, tản mát ra lực lượng thần bí mà cường đại. Theo đại trận bố trí, trên bầu trời nguyên bản bình tĩnh tinh thần phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, bắt đầu kịch liệt lóe lên. Tương đạo tinh thần chi lực từ phía chân trời chút xuống, như là sáng chói ngân hà chạy ngược, cùng rất nhiều cường giả yêu tộc trong tay Chu Thiên Tinh thần phiên hô ứng lẫn nhau. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đứng ở trung ương đại trận, bọn hắn quanh thân pháp lực phun trào, toàn lực dẫn động đại trận chi lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Minh Hải phía trên bầu trời phảng phất bị một tầng sáng chói tinh quang bao phủ, tinh thần chi lực hội tụ thành từng đạo to lớn của sáng, hướng phía Huyền Quy hung hăng oanh kích mà đi. Những quang trụ này ẩn chứa Chu Thiên Tinh thần uy năng kinh khủng, phảng phất muốn đem Huyền Quy triệt để chôn vùi. Theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí mà ra, khí tức kinh khủng kia trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồng hoang, đưa tới rất nhiều đại năng chú ý, vô số cường giả nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bắc Minh Hải phương hướng, cảm nhận được cố lực lượng kinh khủng kia ba động, đều rung động trong lòng. Kinh khủng công kích rơi vào Huyền Vũ quy giáp phía trên, Huyền Quy cái kia vô cùng to lớn thân thể, chừng mấy ước giảm phương viên lớn nhỏ, lúc này cũng không nhịn được khẽ run lên. Đáng tiếc, cái này Huyền Vũ quy giáp làm đã từng hỗn độn ma thần di thuế, cho dù bản nguyên bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống, còn có chỗ hư hao, nhưng lúc này phòng ngự vẫn như cũ có thể xưng khủng bố. Đối mặt cái này vừa mới đạt tới Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhất trọng thiên sơ kỳ uy năng công kích, nó vẫn như cũ có thể nỗ lực chèo chống. Đế Tuấn một bên thao túng đại trận công kích, một bên lớn tiếng uy hiếp nói: "La Ô Quy, thức thời liền tranh thủ thời gian đầu hàng, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Huyền Vũ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đang không ngừng phòng ngự đồng thời, cũng xuất thủ phản kích. Hắn tế ra chính mình áp đáy hòm linh bảo, một tấm thần bí đạo đồ, cái này đồng dạng là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Cái này đạo đồ triển khai, phía trên hiện ra vô số phù văn cổ xưa cùng núi non sông ngòi đồ án, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại từ đó tuôn ra. Đạo đồ phóng xuất ra từng đạo quang mang, hướng phía Đế Tuấn bọn người công tới, quang mang những nơi đi qua, không gian nhao nhao phá toái, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này xé rách. Huyền Quy giận dữ hét, muốn lao tổ đầu hàng, còn phải làm qua một trận. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động Tử Vi Đế Ấn, dẫn động Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng kinh khủng. Tử Vi Đế Ấn tách ra vạn trượng tử mang, cùng Chu Thiên Tinh thần chi lực dung hợp lẫn nhau, hình thành một cỗ lực lượng càng cường đại hơn, hướng phía Huyền Quy đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất cũng đồng dạng thúc dục hỗn độn trung tiếng chuông đại tác, trong tiếng chuông ẩn chứa giam cầm lực lượng thời không, mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng, hướng phía Huyền Quy chấn áp tới, kém chút đem Huyền Quy chấn áp động đến đạn không được. Huyền Quy thân thể cao lớn kia tại kinh khủng công kích đến, chung quanh nước vạn giảm hư không nhao nhao phá thoái, vô tận Bắc Minh Hải nước như là sôi trào lên, điên cuồng bốc lên. Vô số mảnh vỡ không gian cùng thời gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, phản phất tại mảnh khu vực này tạo thành một cái hủy diệt vòng xoáy. Tại cái này lực lượng hủy diệt trung tâm, vô số nhỏ bé thế giới đang sinh ra cùng hủy diệt ở giữa không ngừng luân hồi, phản phất tại diễn lại vũ trụ hưng suy. Mà theo đại chiến tiếp tục, cho dù Huyền Quy thân thể to lớn, phòng ngự nghịch thiên, tự thân cảnh giới càng là đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng lúc này đối mặt bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cầm trong tay Hỗn Độn Trung Đông Hoàng Thái Nhất, cùng cầm trong tay khí vận chí bảo Tử Vi Đế Ấn Đế Tuấn, hai vị này chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, cũng chỉ có thể lâm vào bị động, bị đè lên đánh. Có khi, Huyền Quy thậm chí không thể không thu nhỏ hình thể, đem chính mình co lại thành một cái chỉ có lớn chừng bàn tay tiểu ô quy, đem phòng ngự của mình gia tăng đến mạnh nhất, đồng thời giảm bất thụ công kích diện tích. Mà khi Huyền Vũ co nhỏ lại thành là lớn chừng bàn tay tiểu ô quy, toàn bộ rút vào sắc bên trong đằng sau, phản phất tạo thành một loại phòng ngự tuyệt đối, căn bản khó mà đánh mỡ. Nhưng mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất bọn hắn công kích vẫn như cũ như cuồng phong bạo vũ giống như không ngừng rơi xuống, thể phải đánh vỡ Huyền Quy phòng ngự. Giờ phút này tại Bắc Minh Hải trên không, mảnh này đã biến thành khủng bố chiến trường khu vực. Chu Thiên Tinh đấu đại trận toàn lực vận chuyển, tựa như một tòa to lớn mà bàng bạc tinh thần lò luyện, vô tận tinh thần chi lực như sôi trào mãnh liệt tinh hà chạy ngược từ vô ngần chân trời điên cuồng tụ đến. Mỗi một đạo tinh thần chi lực đều là ẩn chứa vô cùng kinh khủng tinh thần lực lượng bản nguyên, thậm chí là tinh thần lực lượng pháp tắc, phản phất muốn tái tạo mảnh này đã hỗn loạn không chịu nổi thiên địa. Đế Tuấn trong tay Tử Vi Đế Ấn quang mang mãnh liệt bắn, đúng như một vòng tần sinh mặt trời màu tím, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận bàng bạc lực lượng tiến một bước ngưng tụ, dẫn hướng, làm cho hóa thành từng đạo tráng kiện không gì sánh được, phản phất như trụ trời quang trụ màu tím, mang theo hủy thiên diệt địa vô thượng uy thế, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh tới hướng Huyền Quy. Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực thôi động hỗn độn trùng, cái kia hỗn độn trùng trong nháy mắt tách ra vô tận hỗn độn quang mang, thân trung phủ văn điên cuồng lấp lóe, mỗi một đạo phủ văn đều giống như một cái cỡ nhỏ vũ trụ đang sinh ra cùng hủy diệt ở giữa tuần hoàn qua lại. Hỗn độn trung phát ra mỗi một âm thanh vang mình, đều phảng phất là lúc vũ trụ mới sơ khai tiếng vang, có thể chấn vỡ thời không cất dấu. Tiếng chuông đi tới chỗ, thời không trường hạ như gặp phải trọng truy, nổi lên tầng tầng mãnh liệt của sóng, lập tức nước toát ra vô số nhìn thấy mà giật mình khẽ hở, phảng phất thời không bản thân đều tại cái này kinh khủng sóng âm bên dưới thống khổ bặm mẻo, dãy rủa. Đông Hoàng Thái Nhất mượn nhờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận uy năng, đem hỗn độn trung lực lượng phát huy đến cực hạn. Hỗn độn trung phóng thích ra hỗn độn chi lực cùng giam cầm thời không pháp tắc lẫn nhau giao hòa, cuốn quanh, ở trong hư không tạo dựng ra một mảnh rộng lớn vô ngần hỗn độn thời không lĩnh vực. Trong vùng lĩnh vực này, thời gian cùng không gian khái niệm đã mơ hồ, hết thảy vật chất cùng năng lượng đều tại hỗn độn trong vòng xoáy bị vô tình bặm mẻo, xé rách. Hỗn độn trung không chỉ có ý đồ đem huyền quy triệt để cuốn tại trong đó, càng phải lấy cái này hỗn độn chi lực, đem nó từ từ thôi diện, để nó tiêu tán ở thiên địa bụi bặm bên trong. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân giấy lên hừng hực kim ô thần hỏa, cái này thần hỏa dung hợp Thái Dương chí cương chi lực cùng kim ô bộ tộc đặc biệt thần hùng, nhiệt độ độ cao, khiến cho chung quanh hư không như là sôi trào chất lỏng, điên cuồng bặm mẻo biến hình. Kim ô thần hỏa tại hỗn độn thời không lĩnh vực bên trong tùy ý lan tràn, như là từng đầu hùng mãnh lửa thú, hướng phía huyền quy đánh tới, những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, chỉ để lại từng đạo không gian bặm mẻo vết nứt, phảng phất là bị ngọn lửa xé rách hiện thực vài vẽ. Mà huyền quy mặc dù hãm sâu vây công, nhưng thân là khai thiên tích địa đến nay liền tồn tại cổ lao thánh thú, nó nội tình thâm hậu, sao lại tùy tiện quất phục? Nó cái kia nguyên bản lớn chừng bàn tay thân rùa quang mang lóe lên, trong nháy mắt khôi phục lại mấy ước dặm phương viên to lớn tự vật, tựa như một tòa di động tinh thần đại lục. Chỉ thấy nó mở cái miệng rộng, một cỗ ẩn chứa vô tận thủy chi đại đạo pháp tắc huyền minh chân thủy phun ra ngoài. Cái này huyền minh chân thủy cũng không phải là bình thường nước biển, mà là dung hợp Bắc Minh Hải từ thiên địa sơ tích đến nay vô tận tuế nguyệt thâm trầm chi lực, cùng huyền quy tự thân đối với thủy chi pháp tắc khắc sâu lĩnh ngộ cùng đặc biệt cảm ngộ. Mỗi một giọt huyền minh chân thủy đều phảng phất ẩn chứa một cái vi hình hải dương thế giới, ẩn chứa trong đó phá diệt thế giới lực lượng kinh khủng. Huyền minh chân thủy hình thành dòng lũ màu đen cùng quang trụ màu tím, kim ô thần hỏa cùng hỗn độn chi lực kịch liệt va chạm, trong chốc lát, phản phất vô số viên tinh thần đồng thời bộc phát, lại như thiên địa vũ trụ tại thời khắc này nên đón tận thế thẩm phán. Ước vạn dặm hư không trong nháy mắt băng diệt, không gian như phá toái lưu ly, mảnh vỡ như là sao trổi văng tứ phía, những nơi đi qua, hết thảy vật chất, vô luận là thực thể sơn xuyên đại địa, hay là vô hình năng lượng phát tác, đều trong nháy mắt bị phá hủy đến không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, huyền quy trên thân tản mát ra từng vòng thần bí mà cổ lão quan mang. Trong tia sáng này ẩn chứa nó thân là huyền vũ thánh thú đặc biệt thủ hộ cùng phòng ngự thần thông, một loại tướng thủ hộ cùng phòng ngự pháp tắc tu luyện đến cực hạn lực lượng. Quang mang đi tới chỗ, phá toái hư không lại bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng mà đây cũng không phải là huyền quy toàn bộ thủ đoạn, nó lần nữa tê ra tấm kia thần bí đạo đồ bên trên phủ văn lóe ra quỷ dị mà thâm thúy quang mang xen lẫn thành từng đạo phức tạp lại thần bí trận pháp, cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận lẫn nhau chống lại. Trong trận pháp tuôn ra vô số đạo lực lượng thần bí, những lực lượng này có thể là hóa thành vô cùng sắc bén lưỡi đao, ý đồ chặt đứt tinh thần chi lực dẫn dắt, mỗi một đạo lưỡi đao đều ẩn chứa không gian cắt chém phát tác, phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ cắt thành mảnh vỡ. Có thể là ngưng tụ thành kiên cố như vĩnh hằng tinh thần tâm chắn, ngăn cản hỗn độn trùng chấn áp chi lực cùng kim ô thần hỏa đốt cháy, trên tấm chắn lưu chuyển lên thời gian đình chỉ phát tác, để hết thể công kích tại tiếp xúc trong nháy mắt phảng phất lâm vào thời gian vũ bùn, uy lực giảm nhiều. Đối mặt huyền quy cường hãn như vậy lại tầng tầng lớp lớp phản kích, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chẳng những không có lùi bước, ngược lại kích phát bọn hắn mãnh liệt hơn đấu trí. Đế Tuấn trong tay Tử Vi Đế ấn quang mang lần nữa tăng gọn, lại thẳng tiếp dẫn động Tử Vi Đế tinh lực lượng bản nguyên. Một đạo không gì sánh được to lớn, phản phất thực chất ngôi sao màu tím hư ảnh chậm rãi hiện hiện ở Đế Tuấn sau lưng, hư ảnh này tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí tức khủng bố, đúng như Tử Vi Đế tinh đích thân tới nhân gian. Ngôi sao màu tím hư ảnh giỗi ra một cái che khuất bầu trời tinh thần khổng lồ chi thủ, hướng phía huyền quy hung hăng chụp tới, tinh thần chi thủ những nơi đi qua, thời không như là yếu ớt chẳng giấy, bị trực tiếp bóp nát, hình thành từng cái to lớn thời không lỗ đen. Chương 268, tiếp dẫn, con rùa này cùng ta phương Tây hữu duyên. Chương 268, tiếp dẫn, con rùa này cùng ta phương Tây hữu duyên. Những lỗ đen này điên cuồng thôn phệ lấy hết thể trung quanh, vô luận là năng lượng, vật chất hay là pháp tắc, đều tại lỗ đen cường đại lực hút bên dưới, bị vô tình cuốn vào trong đó, biến mất vô tung vô ảnh. Đông Hoàng Thái Nhất càng đem tự thân pháp lực, cùng đại trận lôi kéo tinh thần chi lực, không giữ lại chút nào rót vào hỗn độn chung bên trong. Hỗn độn chung trong nháy mắt bành trướng mấy lần, trên thân trung phủ văn phảng phất đã có được sinh mạng, điên cuồng loạn động lấp lóe, phóng thích ra quang mang cơ hồ che giấu toàn bộ bầu trời. Hỗn độn chung bộc phát ra một cỗ càng cường đại hơn, cuồng bạo hỗn độn phong bạo chi lực, cơn bão táp này không chỉ có ẩn chứa hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy lực lượng cuồng bạo, càng dung hợp thời gian cùng không gian thác loạn phát tác, cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận ban cho tinh thần lực lượng hủy diệt. Phong bạo lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía huyền quy quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị cuốn vào trong đó, vô luận là tinh thần chi lực, huyền minh chân thủy hay là thần bí đạo đồ lực lượng, đều tại cái này hỗn độn phong bạo tàn phá bừa bãi bên dưới, bị quấy đến thất linh bất lạc, phản phất thế gian vạn vật đều không thể tại dưới nguồn lực lượng này bảo trì hoàn chỉnh. Côn Bằng lão tổ ở một bên cũng tìm được thời cơ, triển khai che khuất bầu trời to lớn cánh chim trong khi vung lên, xé rách hư không, hình thành từng đạo không gian màu đen lưới dao. Những này lưới dao ẩn chứa Côn Bằng đặc biệt lại cao thâm không gian pháp tắc, có thể tùy tiện cắt chém không gian, thậm chí có thể chặt đứt thời gian sợi tơ. Lưới dao không gian như dày đặc như mưa rơi hướng phía Huyền Quy vọt tới, ý đồ tại Huyền Quy cái kia có thể xưng vô địch trên phòng ngự xé mở một đạo lỗ hổng, là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sáng tạo cơ hội. Đồng thời, Côn Bằng lão tổ thi triển hắn sáng tạo Côn Bằng thần thông, Bắc Minh thôn phệ. Hắn mở ra miệng lớn, trong nháy mắt ở trong hư không hình thành một cái cự đại Bắc Minh vòng xoáy này kết nối với không biết không gian thần bí, tản mát ra cường đại thôn phệ chi lực, ý đồ đem huyền quy công kích cùng lực lượng phòng ngự đều thôn phệ hầu như không còn, thậm chí ngay cả trùng quanh hư không đều bị bóp méo, hướng phía trung tâm vòng xoáy điên cuồng dũng mãnh lao tới. Huyền quy đối mặt nhiều như vậy cường giả liên thủ vây công, nương tựa theo huyền vũ quỷ trảm cái kia khủng bố tuyệt luân lực phòng ngự, nhưng như cũ vững như bàn thạch, không rơi vào thế hạ phong. Nó lần nữa thi triển thần thông, trên mai rùa phủ văn quang mang đại thịnh, một đạo cổ xưa mà cường đại lồng phòng ngự lần nữa dâng lên. Lồng phòng ngự này không chỉ có thể ngăn cản ngoại giới công kích, còn có thể tướng bộ phân sức mạnh công kích xảo diệu bắn ngược trở về. Đồng thời, huyền quy thi triển ra nó làm huyền vũ thánh thú một cái khác thiên phú thần thông. Nó đem tự thân cùng Bắc Minh Hải để tương liên, mượn nhờ lực lượng của đại địa vững chắc tự thân, cũng từ khắp mặt đất hấp thu liên tục không ngừng lực lượng. Lúc này, Bắc Minh Hải để phản phất trở thành huyền quy nguồn suối lực lượng, vô tận thổ chi pháp tắc cùng thủy chi pháp tắc lực lượng tràn vào huyền quy thể nội, cường hóa lấy phòng ngự của nó cùng công kích. Huyền quy lần nữa phun ra huyền minh chân thủy, lần này huyền minh chân thủy không chỉ có ẩn chứa lực lượng hủy diệt, càng mang theo đại địa bàn cho nặng nề cùng cứng cỏi, hóa thành từng đạo to lớn từng nước, chống cự lấy hỗn độn phong bạo chi lực, tinh thần chi lực cùng lưỡi dao không gian công kích. Trận đại chiến này dư ba cấp tốc hướng về vùng biển này bên ngoài quyết tán, mảnh này Bắc Minh Hải vực nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi hầu như không còn, lộ ra đáy biển cái kia che kín vết rách to lớn, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Mà tại nơi càng xa xôi hơn, vô số Bắc Minh Hải vực phía trên tiên đảo, như là yếu ớt sa bảo, tại lực lượng kinh khủng này dư ba bên dưới sụp đổ, từ đó lại cuốn lên càng cuồng bạo hơn phong bạo. Từng cái tiểu thế giới tại trong đụng chạm sinh ra, nhưng lại như là yếu ớt bờ biển, nhao nhao pha toái, trong đó sinh mệnh trong nháy mắt tan biến, hóa thành giữa thiên địa bụi bặm. Thời không trường hạ tại trong trận đại chiến này, như là bị gió lớn nào hạt yếu ớt dây lụa, vặn vẹo biến hình đến không còn hình dáng, khi thì đảo lưu, khi thì ra tốc trôi qua, vô số thời không mảnh vỡ ở trong hư không phiêu đãng, có thể thấy được trận đại chiến này khủng bố cùng tăng tốc. Song phương chiến đấu tiếp tục không ngừng, mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát so trước đó càng thêm mãnh liệt năng lượng ba động, mà Bắc Minh Hải cũng bởi vậy trở nên càng thêm mãnh liệt. Mà theo thời gian tiếp tục, đại chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn, vùng thiên địa này đều bị lực lượng kinh khủng này quấy đến lung lay sắp đổ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận toàn lực vận chuyển, vô tận tinh thần chi lực như ngân hà cuốn ngược, điên cuồng chút xuống. Đế Tuấn trong tay Tử Vi Đế ấn hào quang rực rỡ, dẫn dắt đến tinh thần chi lực ngưng tụ thành từng đạo thô to quang trụ màu tím, mỗi một đạo đều ẩn chứa tinh thần hủy diệt ý chí, như trụ trời hướng phía Huyền Quy hung hăng đập xuống. Đông Hoàng Thái Nhất thôi động hỗn độn trung, tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận ra chỉ phía dưới, hỗn độn trung tách ra vô lượng hỗn độn quang mang, phù văn trong khi lấp lóe, tiếng chuông chấn vỡ hư không. Phóng thích ra hỗn độn chi lực cùng thời không giam cầm pháp tắc xen lẫn, tạo dựng ra một mảnh vặn vẹo hỗn độn thời không lĩnh vực, ý đồ đem Huyền Quy khốn tại trong đó cũng triệt để ma diện. Huyền Quy mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, cũng dần dần có chút cố hết sức. Nó cái kia mấy ước giảm phương viên thân hình khổng lồ tại công kích bên dưới run nhẹ nhẹ, trên mai rùa lồng phòng ngự mặc dù có thể ngăn cản đại bộ phận công kích, nhưng lại vẫn như cũ cũng không tốt đẹp gì. Huyền Quy trong miệng không ngừng phun ra huyền minh chân thủy, cái này ẩn chứa vô tận thủy chi đại đạo pháp tắc dòng lũ màu đen cùng quang trụ màu tím, kim ô thần hỏa cùng hỗn độn chi lực kịch liệt va chạm, bộc phát ra năng lượng ba động để trùng quanh hư không như pha lê giống như phá toái, vô số mảnh vỡ không gian băng từ phía. Huyền Quy lần nữa thi triển đại đạo thần thông, ý đồ từ Bắc Minh Hải hấp thu càng nhiều lực lượng vững chắc tự thân. Nhưng mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất sao lại để nó toàn nguyện? Chỉ gặp Đế Tuấn dẫn động Tử Vi Đế Tinh lực lượng bản nguyên, cái kia to lớn ngôi sao màu tím hư ảnh rũi ra tinh thần chi thủ, hung hăng chụp vào Huyền Quy cùng Bắc Minh Hải để tương liên bộ phận, ý đồ chặt đứt nó cùng đại địa lực lượng kết nối. Tinh thần chi thủ những nơi đi qua, thời không phá toái, Bắc Minh Hải để cũng bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, nước biển như là thác nước chảy ngược xuống, nhưng trong nháy mắt bị trùng quanh năng lượng kinh khủng bốc hơi hầu như không còn. Đông Hoàng Thái Nhất càng là toàn lực thôi động hỗn độn trung uy lực bị phát huy đến cực hạn. Hỗn độn phong bạo như mãnh liệt biển động, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Huyền Quy quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị cuốn vào trong đó, vỡ nát thành hư vô. Huyền Quy huyền minh chân thủy tại hỗn độn phong bạo trước mặt, như là châu chấu đá xe, bị tùy tiện tách ra. Thần bí đạo đồ phóng thích ra lực lượng phòng ngự cùng phản kích lưỡi dao, cũng tại hỗn độn phong bạo cùng tinh thần chi lực song trọng đả kích bên dưới, dần dần tiêu tán. Côn Bằng lão tổ ở một bên cũng không có nhàn rỗi, hắn không ngừng huy động to lớn cánh chim, phát ra từng đạo lưỡi dao không gian, cái này mặc dù không cách nào chân chính tổn thương đến cái này Huyền Quy, nhưng cũng có thể tạo thành cái nhiễu, kiểm chế nó bộ phận lực lượng. Đồng thời, hắn thi triển Bắc Minh thôn vệ thần thông, cái kia to lớn Bắc Minh vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, đem chúng quanh năng lượng cùng vật chất thôn vệ hầu như không còn, để Huyền Quy có thể mượn trợ lực lượng càng ngày càng ít. Tại cái này liên miên bất tuyệt khủng bố công kích đến, Huyền Quy dần dần rơi vào hạ phong. Động tác của nó cũng biến thành chậm chạp đứng lên, mỗi lần phản kích đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Mà cùng lúc đó, trận đại chiến kinh khủng này động tĩnh thực sự quá lớn, đưa tới rất nhiều hồng hoang đỉnh cấp đại năng chú ý. Lúc này, phương Tây Tu Di Sơn mạch Linh Sơn phía trên, một mảnh tường thủy chi khí tràn ngập. Cả tòa Linh Sơn hòa hợp đàn hương cùng thanh liên khí tức, tám công đức nước từ khe núi chảy xuôi, từ dưỡng khắp nơi trên đất ưu đám mây dày bà la, cả độc dương hoa. Mỗi một gốc linh thảo đều là cỗ Phật tính, trên phiến lá lưu chuyển lên lục tự chân ngôn kim mang, cánh hoa lúc khép mở hiện hiện quá khứ tương lai các loại nhân quả. Linh Sơn cung khuyết lấy ánh sáng vô lượng ngọc làm cơ sở, lưu ly là ngói, trên kinh tràng khắc dấu lấy một chút thả đạo kinh văn. Cửu trọng bảo các lơ lửng đám mây, mái hiên treo lấy nhật nguyệt đèn minh, ngàn vạn chén đài sen đèn trường minh hòa lẫn. Trong cung điện, các loại bảo vật quang mang lấp lóe, cùng thiên địa linh khí hô ứng lẫn nhau. Giờ phút này, tiếp dẫn thánh nhân ngay tại tinh tu, đột nhiên cảm ứng được Bắc Hải phương hướng truyền đến chấn động mãnh liệt cùng thiên địa khí cơ biến hóa. Thần sắc hắn khẽ động, lập tức tế ra một kiện linh bảo tấm gương, một đạo nhân quả thần thông thi triển mà ra, trong nháy mắt, lúc này Bắc Hải phía trên đại chiến tràng diện liền chiếu rọi ở trong hư không. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy trong hư không Đế Tuấn cùng Thái Nhất xuất lĩnh cường giả yêu tộc, bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Huyền Quy đại chiến tràng diện, không khỏi khiếp sợ nói ra, cái kia lão Ô Quy tựa hồ là Huyền Vũ thánh thú, chẳng lẽ Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai cái này tiểu nhi thế mà tại cùng Huyền Vũ đại chiến, chẳng lẽ bọn hắn là muốn bắt Huyền Vũ thánh thú? Thường xuyên độ người Chuẩn Đề đạo nhân, rất nhanh liền căn cứ bây giờ tình hình cùng nhìn thấy tràng diện, đã đoán được Đế Tuấn mục đích của bọn hắn. Mà đang suy đoán ra Đế Tuấn cùng Thái Nhất mục đích đằng sau, Chuẩn Đề đạo nhân vội vàng nói, sư minh, khủng bố như thế một đầu Huyền Vũ thánh thú, hắn thực lực chỉ sợ đạt đến chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới, thậm chí bằng vào mai rùa kia đủ để phát huy ra bản thánh thực lực, cũng không thể đủ để yêu tộc đạt được. Bằng không yêu tộc thu phục một đầu này Huyền Vũ, tất nhiên sẽ khiến cho yêu tộc thiên đỉnh thế lực tăng nhiều, đến lúc đó chúng ta Tây Phương giáo muốn đại hưng, coi như khó càng thêm khó. Tiếp dẫn thánh nhân lại là mỉm cười, nói ra, không sao, chỉ là một tôn bản thánh thực lực lão quy mà thôi, dù cho gia nhập yêu tộc, lại có thể cho Đế Tuấn cùng thiên đỉnh tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Lúc trước có thể làm cho thiên đỉnh chiếm tiện nghi, bất quá là bởi vì vi huynh mới vào thánh nhân cảnh giới, còn chưa triệt để vững chắc, hơn nữa còn chưa quen thuộc thánh nhân thực lực, này mới khiến cái kia yêu tộc chiếm cứ một chút thượng phong thôi. Đợi vi huynh tiến một bước vững chắc thực lực, thậm chí thực lực tăng thêm một bước, khi đó há lại sẽ đem yêu tộc để ở trong mắt. Mà lại, một đầu này Huyền Vũ thánh thú có thể gia nhập yêu tộc, cuối cùng ngược lại đối với chúng ta Tây Phương giáo càng có lợi hơn. Chuẩn Đề đạo nhân đối với tiếp dẫn một câu nói sau cùng này biểu thị nghi hoặc, nói ra, "À, sư huynh, lời này giải thích thế nào?" Tiếp dẫn thánh nhân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Sư đệ, ngươi cảm thấy đầu này Huyền Vũ thánh thú nếu có thể làm ta Tây Phương giáo hộ pháp thần thú, như thế nào?" Nghe được cái này một hỏi thăm, Chuẩn Đề đạo nhân con mắt trong nháy mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì, vội vàng nói, "Cái này tự nhiên là thật tốt, chẳng lẽ sư huynh ý của ngươi là?" Tiếp dẫn thánh nhân khẽ bước cằm, xác định Chuẩn Đề đạo nhân ý nghĩ trong lòng, nói ra, "Chính như sư đệ suy nghĩ trong lòng như thế, cái này Huyền Vũ cùng ta phương Tây hữu duyên. Bất quá, con lão quy này tốt xấu là một phương thánh thú, bây giờ vẫn như cũ còn có tiên thiên phúc phận che chở, nếu là tùy tiện trực tiếp đối với nó ra tay, rất có thể sẽ tiêu giảm chúng ta tự thân phúc vận. Nhưng nếu là một đầu này lão quy gia nhập vào yêu tộc bên trong, tương lai chắc chắn nhiễm nghiệp lực, khi đó lại ra tay đem nó độ nhập ta Tây Phương giáo vừa vặn." Chuẩn Đề đạo nhân liên tục gật đầu, nói ra, "Sư minh cao kiến, kể từ đó, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi phù hợp thời cơ liền có thể." Ngay sau đó, bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không hiện hóa Bắc Hải chiến trường. Chương 269, Trấn áp, ác liệt huyền quy. Chương 269, Trấn áp, ác liệt huyền quy. Lúc này Bắc Minh Hải trên không đại chiến càng kịch liệt. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy huyền quy dần dần không địch lại, càng là gia tăng công kích. Đế Tuấn quanh thân tử khí như bực sâu, tử vi đế ấn bắn ra huy năng đem thương khung xé rách, ngàn vạn quang trụ màu tím lôi cuốn lấy tinh thần vẫn diệt chi uy, giống như thiên hà treo ngược giống như hướng phía huyền quy nghiền ép xuống. Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt phun liệt kim mang, hỗn độn trung ở tại pháp quyết thôi động bên dưới ầm vang tăng gọn, thân trung hóa thành che khuất bầu trời hỗn độn cự phách, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi khai thiên tích địa uy áp. Theo Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực gõ đánh, hỗn độn trung vụ vụ như bạn lôi sầu thai, tiếng chuông chấn động chỗ, không gian từng khúc băng liệt, mảnh này Bắc Minh Hải vực đều tại sóng âm này bên trong rung động không thôi. Hỗn độn trung thân trung trở nên không gì sánh được to lớn, phản phất muốn đem toàn bộ Bắc Hải đều bao phủ trong đó. Huyền Quy tại mưa to gió lớn này giống như công kích đến, rốt cục không kiên trì nổi, phản kháng cường độ đều nhỏ đi rất nhiều. Huyền Quy phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, ý đồ làm sau cùng dãy rủa, nó thi triển ra tất cả thần hồn, huyền minh chất thủy, thần bí đạo đồ chờ chút lực lượng, toàn bộ phóng xuất ra, mà ở Đế Tuấn cùng Thái Nhất liên thủ công kích đến, những lực lượng này lộ ra nhỏ bé như vậy. Cuối cùng, Huyền Quy bị hỗn độn trung phóng thích ra khủng bố chấn áp chi lực bao phủ, chậm rãi bị hút vào hỗn độn trung bên trong. Hỗn độn trung quang mang lóe lên, đem Huyền Quy triệt để chấn áp ở trong đó. Đem Huyền Quy chấn áp đằng sau, Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng cùng một đám yêu tộc đại quân trùng trùng điệp điệp quay trở về Tử Vi Tinh yêu tộc Thiên Đình. Thiên Đình phía trên, tiên quang lập lòe, mây mù lở lở, vậy mà lúc này yêu tộc tâm tư của mọi người đều đặt ở bị chấn áp tại hỗn độn trung bên trong Huyền Quy trên thân. Tại Thiên Đình Đế cung bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, toàn lực duy trì lấy hỗn độn trung vận chuyển. Hỗn độn trung lơ lửng giữa không trung, tản mát ra mông lung mà thần bí hỗn độn quang mang, trên thân trung phủ văn như vật sống giống như nhảy vọt lấp lóe. Mà bị chấn áp tại hỗn độn trung bên trong Huyền Quy, giống như ngoan cố chống cự, vẫn như cũ không nguyện ý khuất phục. Nó thân thể cao lớn kia tại hỗn độn trung nội bộ điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát một trận mãnh liệt chấn động, khiến cho hỗn độn trung quang mang lấp lóe không yên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh vỡ. Huyền Quy trong miệng càng lớn tiếng kêu la, các ngươi bọn này không biết sống chết tiểu bối, dám chấn áp lão tổ, quả thực là tự tìm đường chết. Nó thanh âm như quần quần lôi đình, tại hỗn độn trung bên trong không ngừng quanh quẩn, chấn động đến không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một bên Bạch Trạch khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ lo âu, mở miệng nói ra, "Bệ hạ, Huyền Quy như vẫn không chịu khuất phục, chúng ta có thể làm gì?" Đế Tuấn nghe nói, cũng là chau mày, trong lòng âm thầm tức giận. Cái này lao ô quy lực phòng ngự đơn giản vượt quá tưởng tượng, ngay cả tiên thiên chí bảo hỗn độn trung đều khó mà đem nó phá phòng, lại tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng hỗn độn trung song trọng công kích đến, có thể kiên trì lâu như thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Đế Tuấn không khỏi nghĩ thầm, chính mình nếu có thể có được bản cổ phiên, hồng mông lượng tiên xích, thí thần thương ba kiện này sát phạt trong trí bảo bất luận một cái nào, làm sao đến mức liên tiếp phá phòng đều gian nan như vậy, càng sẽ không tùy ý cái này lao ô quy lớn lối như thế. Lúc này, hỗn độn trung tựa hồ cũng không triệt để che đậy nó nội bộ cùng ngoại giới cảm giác, bị trấn áp ở trong đó Huyền Quy cảm nhận được rõ ràng tình huống ngoại giới, cái này khiến nó càng lừa lối, cũng đã sớm nói, các ngươi không làm gì được lão tổ, còn không mau mau thả bản lão tổ. Nhĩ Đẳng nếu là thức thời, lão tổ còn có thể không cùng các ngươi bọn tiểu bối này quá nhiều so đo, bằng không chờ lão tổ ta hiện ra chân hình, trực tiếp đưa ngươi cái này tiểu phá chung no bạo, để cho các ngươi biết lão tổ lợi hại. Huyền Quy lời nói phách lối xuyên thấu qua hỗn độn trùng truyền ra, đem Đế Tuấn bọn người tức giận đến không được. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói ra, bại tướng dưới tay mà thôi, còn dám ngông cuồng như thế, lại vẫn dám như thế khẩu xuất cùng ngôn. Bản hoàng chí bảo này thế giới, bên trong là một phương mênh mông hỗn độn tiên địa, vô bờ vô bến. Ngươi nếu là có năng lực chống ra, tính ngươi bản sự. Nói xong, Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt ra tăng pháp lực chuyển vận, pháp quyết như ánh sáng đánh ra, đột nhiên thôi động hỗn độn trung. Trong chốc lát, hỗn độn trung bộc phát ra uy năng kinh khủng, một đạo lại một đạo kinh khủng trung ba trong đó điên cuồng chấn động, quần quần tiếng trung giống như vạn quân lôi đình, lại như hồng trung đại lữ, thiên chấn giật mình, tại Huyền Quy bên thai ầm vang nổ vang. Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ ngân sắc, trong miệng tiếp tục nói, ngươi cái này lao ô quy biến thành tù nhân, còn dám lớn lối như thế, xem ra không cho ngươi nếm mùi đau khổ, ngươi là sẽ không phục nhuyễn, không phá nổi phòng ngự của ngươi, bản hoàng chấn cũng phải đem ngươi đánh chết. Tiếng trung kia như là từng thanh trọng truy, không ngừng mà hoành kích lấy Huyền Quy thân thể, chấn động đến thân thể khổng lồ của nó run nhẹ nhẹ. Huyền Quy bị cái này kinh khủng tiếng trung chấn động đến khó chịu không thôi, liên tục không ngừng thi triển thần thông che đậy lục tức, ngăn chặn hết thể cảm ứng. Nhưng mà hỗn độn trung làm đỉnh cấp chí bảo, uy lực của nó như thế nào dễ dàng như vậy bị che đậy? Chúng chi Huyền Quy còn thân ở hỗn độn trung nội bộ, kinh khủng trung ba như là vô cùng bất nhập lưỡi dao, xuyên thấu qua Huyền Quy phòng ngự, để nó toàn thân khó chịu. Huyền Quy tức giận đến nổi trận lôi đình, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói nho nhỏ tạm bao điều, đi này hèn hạ tiến hành. Đừng để đại gia người ta ra ngoài, nếu không nhất định phải đem ngươi tạp mao đều rút, để cho ngươi biết đắc tội lao tổ hạ tràng. Ngươi chúng nát này lại có thể làm khó dễ được ta, có bản lĩnh thả ta ra ngoài, chúng ta một đối một công bằng đọ sức, ngươi dám không? Rút đầu chim. Huyền Quy một bên nhận thụ lấy tiếng chuông chấn động, một bên chửi ầm lên, lộ ra hết sức tức giận, cái kia ngang ngược cản rỡ bộ dáng không chút nào đổi. Cũng may hỗn độn trung sóng âm cũng không có thần hồn công kích chi năng, không cách nào chân chính tổn thương đến Huyền Quy nguyên thần, nếu không Huyền Quy giờ phút này chỉ sợ sớm đã thống khổ không chịu nổi. Dù vậy, cái này tiếp tục không ngừng khủng bố chúng ba, cũng làm cho Huyền Quy cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nó chỉ có thể ở hỗn độn trung bên trong không ngừng dãy rủa, ý đồ tìm cơ hội tránh thoát cái này đáng sợ chấn áp. Mà Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người thì tại một bên chăm chú nhìn hỗn độn trung, suy tư như thế nào mới có thể để đầu này ngoan cố Huyền Quy triệt để khuất phục. Thời gian như thời gian qua nhanh, đấu chuyển tinh di ở giữa, vạn tái tuế nguyệt đội vàng trôi qua. Tại cái này vạn năm bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất mỗi ngày đều toàn lực thôi động hỗn độn trung, để cái kia kinh khủng hỗn độn trung đợt một khắc càng không ngừng chấn động, tiếp tục quấy rầy bị vây ở trong đó Huyền Quy. Hỗn độn trung bên trong, kinh khủng trung ba như mãnh liệt thủy triều, một khắc càng không ngừng tại Huyền Quy bên thai ầm vang nổ vang. Mỗi một đạo trung ba đều phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa hỗn độn chi lực, phảng phất muốn đem Huyền Quy ý chí triệt để nghiền nát. Huyền Quy thân thể cao lớn tại trung ba trùng kích vào run nhẹ nhẹ, nó cái kia nguyên bản kiên nghị ánh mắt dần dần trở nên thần bất tỉnh trí ghét, tinh thần cũng tại ngày hôm đó phục một ngày tra tấn bên dưới gần như hư thoát. Phúc. Huyền Quy trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ hỗn độn trung bên trong hư không. Cũng không phải là những này trung ba thương tổn tới hắn, chủ yếu nhất vẫn là hắn không chịu nổi kỳ nhiễu. Cái này vạn tái tuế nguyện dày vò, rốt cục để đầu này từ khai thiên đến nay liền tồn tại, đủ để tung hoành hồng hoang cổ lao thanh thú gánh không được. Tốt, tốt, đừng có lại gõ. Huyền Quy trong thanh âm mang theo mọi mệnh cùng bất đắc dĩ, lao tổ ta nguyện ý gia nhập yêu tộc, mau thả lao tổ ta ra ngoài. Các người đám nhóc con này, như vậy cha tấn lao tổ, liền không sợ gặp báo ứng sao? Tại hỗn độn trung bên ngoài, Đông Hoàng Thái Nhất nghe được Huyền Quy lời nói này, lập tức hưng phấn đến ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười càn rỡ tại đế cung bên trong quanh quẩn. Ha 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 ha. Lão Quy, ngươi rốt cục chịu phục nhuyễn. Sớm dạng này không phải tốt, làm gì thụ cái này vạn năm trà tấn. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ đắc ý, ngay sau đó nói ra, nghĩ ra được có thể, giao ra một sợi chân linh bản nguyên, từ đây thể là thiên đình hiệu lực, nếu không, ngươi liền tiếp tục ở bên trong đợi đi. Huyền Quy nghe chút, lập tức giận dữ, trong mắt lửa giận tiêu đốt, quắc, tiểu bối khinh người quá đáng. Bản lao tổ chỉ là không muốn lại nghe ngươi cái này đáng ghét tạp tâm thôi, cũng không phải sợ ngươi. Muốn ta giao ra chân linh bản nguyên, đồng phát buổi chưa đạo thể nói, tuyệt đối không thể. Các ngươi đừng tưởng rằng bắt lấy lao tổ, nương tựa theo dạng này quấy rối, liền có thể tùy ý nắm. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thử, nếu không sợ, lại không nguyện ý giao ra chân linh bản nguyên cùng phát hạ thiên đạo lợi thể, vậy ngươi lão gia hỏa này liền tại bên trong tiếp tục đợi đi. Bản hoàng ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Hỗn độn trung bên trong, Huyền Quy tức giận đến toàn thân phát run, tức giận gào thét, tiểu bối chớ ép người quá đáng. Coi chừng bản lão tổ tự bạo, đưa ngươi chúng nát này trực tiếp nổ tan, mọi người đồng quy vu tận. Huyền Quy thân thể cao lớn kịch liệt lắc lư, quanh thân tản mát ra một cỗ quyết tuyệt khí tức, phảng phất thật muốn liều cho cá chết lưới rách. Đông Hoàng Thái Nhất không chút nào không sợ, ngược lại cười đến càng thêm tùy tiện, ngươi cái này lao ô quy có gan liền tự bạo một cái nhìn xem. Nhìn là của ngươi tự bạo uy lực càng lớn, hay là bản hoàng hỗn độn trung cứng hơn. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng căn bản không lo lắng Huyền Quy sẽ tự bạo, không nói đến một cái còn chưa đạt tới hỗn nguyên thánh nhân cảnh giới tồn tại, nó tự bạo có thể hay không tổn hại đến hỗn độn trung. Chỉ bằng vào hắn đối với cái này lao ô quy hiểu rõ, từ khai thiên mới bắt đầu vẫn có đầu rút cổ tại Bắc Minh Hải nó, trời sinh tính tham sống sợ chết, như thế nào lại tùy tiện chủ động tự bạo. Hắn có thể không tin dạng này một cái rùa đen rút đầu sẽ cam tâm tự bạo. Đông Hoàng Thái Nhất lời nói này, trong nháy mắt đem Huyền Quy tức giận đến ngao ngao gọi bậy, nó tại hỗn độn trung bên trong điên cuồng va chạm, giận dữ hét, ngươi cái này đáng giận tạp mao điểu, dám làm nhục như vậy lão tổ. Mối thù hôm nay, lão tổ nhớ kỹ. Nhưng mà, phát tiết xong lửa giận sau, Huyền Quy cũng minh bạch chính mình bây giờ tình cảnh gian nan, cuối cùng bất đắc dĩ nói ra, dâng ra chân linh là không thể nào dâng ra chân linh, nhiều lắm là phát hạ thiên đạo lợi thể, bằng không bản lão tổ thà chết chứ không chịu khuất phục, có bản lĩnh liền đem bản lão tổ cả một đời đều vây ở chung nát này bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường bĩu môi, thử, vậy ngươi liền tại bên trong đợi đi. Bản hoàng ngược lại muốn xem, ngươi cái này lao ô quy có thể cứng đến bao nhiêu khí. Chương 270, Vũ giáo, đế giang mặt đều tái rồi, 1, chương 270, Vũ giáo, đế giang mặt đều tái rồi, 1, Bất Chu Sơn, bản cổ thần điện trang nghiêm túc mục đứng sừng sững lấy. Thần điện trước đó, một tòa to lớn đến cực điểm đài cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đài cao này lấy vô số chân quý linh tài đúc thành, quanh thân tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức. Đài cơ do từng khối to lớn huyền hoàng thần thạch đắp lên mà thành, đài cao bốn phía khảm nạm lấy các loại kỳ dị thần vật, những thần vật này lóe ra ngũ thải quang mang, đan vào lẫn nhau, tạo thành từng đạo kỳ lạ đạo văn. Giờ phút này, lấy Đế Giang cầm đầu, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ hai người theo sát, ba người thần sắc trang trọng, chậm rãi đạp vào đài cao. Thân ảnh của bọn hắn tại đài cao làm nổi bật bên dưới, lộ ra càng cao lớn, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Mà tại dưới đài cao, Trúc Dung, Cậu Công, Sa Bị Thi, Cường Lương, Hấp Tường, Thiên Ngô các loại tổ vu, lại là một mặt khó chịu, thần sắc cực kỳ không vui. Trúc Dung tính tình nhất là nóng nảy, hắn đem trong tay lửa trượng bỗng nhiên giẫm một cái, tại dưới đáy mắng, "Tốt, ba người bọn hắn thế mà giấu giếm chúng ta làm loại đại sự này. Thành lập Vu giáo, hội tụ khí vận, nưu đồ lập giáo công đức, lại không mang theo chúng ta cùng một chỗ, thật coi chúng ta dễ khi dễ sao?" Cậu Công cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, chắc không được trước đó ba người bọn hắn tại các bộ lạc loay hoay quên cả trời đất, phổ biến cái gì công pháp tu hành, Hậu Thổ còn chạy tới làm cái gì làm nông lễ nghi văn hóa, mở rộng phong ốc kiến trúc, chúng ta còn tưởng rằng đầu góc nàng hồ đồ rồi, làm những thứ vô dụng này đồ chơi, thì ra cũng là vì hôm nay lập giáo a. Chúng ta lại là bó, bị mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết." Sa Bị Thi khẽ nhíu mày, âm dương quái khí nói ra, người ta hiện tại có thể lợi hại, một cái là tổ vu đứng đầu, một cái uy vọng từ trước đến nay cao, còn có một cái bị đạo tôn chỉ ra có thành thánh cơ duyên, chúng ta à, nhưng không cách nào cùng người ta so lạc. Cường Lương thì là nắm chặt nắm đấm, muộn thanh muộn khí nói, thử, các loại việc này xong, không phải tìm bọn hắn nói một chút không thể. Hấp Tư cùng Tiên Mô lướt nhau, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng cũng biết giờ phút này nhiều lời vô ích. Mà Trúc Dung các loại tổ vu lúc này sở dĩ có như thế phản ứng, là bởi vì bọn hắn thẳng đến vừa mới rõ ràng, mới biết được, nguyên lai Đế Giang, Trúc Cửu Âm, cùng Hậu Thổ ba người bọn hắn, lại để cho thành lập được vu giáo, hội tụ khí vận, như đồ lập giáo công đức. Mà cùng là 12 tổ vu, ba người bọn hắn thế mà ăn một mình, không mang theo bọn hắn. Lúc này, những này tổ vu cũng nghĩ minh bạch một chút sự tình, chắc không được lúc trước ba người bọn hắn không ngừng tại các bộ lạc, đại lực phổ biến các loại công pháp tu hành. Mà Hậu Thổ càng là tiến đến nhân tộc quan sát một phen đằng sau, liền chạy về đến mở rộng cái gì làm nông lễ nghi văn hóa, mở rộng phong ốc các loại kiến trúc, những này trong mắt bọn hắn không có cái gì bao lớn tác dụng đồ vật. Đặc biệt là khi Hậu Thổ mở rộng cái gì làm nông văn hóa thời điểm, bọn hắn còn đang đọc trong đất đã cười nhạo. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là vu tộc, từ trước đến nay là lấy hồng hoang vạn tộc làm thức ăn, kết quả Hậu Thổ lại dẫn theo Hậu Thổ bộ lạc làm ruộng, cái này theo bọn hắn nghĩ quả thực là trò cười. Nhưng bọn hắn tam đại tổ vu, vô luận Đế Giang hay là Trúc Cửu Âm, nguyên bản liền có hy vọng cực cao, mà Hậu Thổ bị đạo tôn vạch ra tương lai có thành thành cơ duyên đằng sau, cũng bởi vậy hy vọng tăng nhiều. Tại vu tộc địa vị cũng đồng dạng hết sức đặc thù, là bọn hắn vu tộc tương lai hy vọng một trong, bởi vậy bọn hắn muốn làm chuyện gì tình, mà khác tổ vu mặc dù không biết rõ, nhưng cũng không tốt ngăn cản. Nhưng người nào biết, những này đều mẹ nó là xáo lộ, đều là mẹ nó sớm có dự mưu. Bọn hắn cái này tam đại tổ vu làm những chuyện này, cũng là vì giờ phút này lập giáo, vì mưu đồ lập giáo công đức ca mà hết thảy này, bọn hắn những này mặt khác tổ vu, thế mà đều bị mơ mơ màng màng, toàn bộ hành trình đều không có tham dự vào. Mà lúc này công bố, bọn hắn coi như muốn phản đối, muốn thừa cơ gia nhập. Nhưng lấy cái này tam đại tổ vu hy vọng, bọn hắn lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì. Chủ yếu nhất là, ngay trước một đám vu tộc trước mặt, tại cái này trước mắt bao người, cũng thực sự kéo không xuống cái kia mặt. Bởi vậy, bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể đủ tại dưới đáy đầu đen rau muốn vài câu, trừ cái đó ra cũng vô pháp đứng ra ngăn cản. Mà giờ khắc này, theo Đế Giang bọn hắn tam đại tổ vu leo lên thiên địa tế đàn, ngay sau đó liền bắt đầu chuẩn bị tế bái thiên địa. Nguyên bản, lấy bọn hắn những này tổ vu tính cách, tự nhiên là sẽ không tế bái thiên đạo. Dù sao lấy quá khứ bọn hắn không tu nguyên thần, không ngày mai cơ, thậm chí ngay cả thiên đạo cụ thể là thứ đồ gì, cũng không quá cụ thể khiến cho minh bạch. Bởi vậy, tự nhiên không có khả năng tế bái thiên đạo, dựa theo tính cách của bọn hắn, sẽ chỉ tế bái bọn hắn bản cổ phụ thần. Bất quá, vu tộc tổ vu bọn họ mặc dù tương đối lỗ mãng, có đôi khi toàn cơ bắp, nhưng cuối cùng không phải ngu xuẩn, cũng không phải là không có chút nào đầu óc. Tại kiến thức hồng hoang rất nhiều sự tình đằng sau, bọn hắn cũng dần dần minh bạch, thiên đạo là bản cổ phụ thần mở hồng hoang thế giới ngàn vạn pháp tác tụ hợp thể, dựa theo thiên địa vận chuyển quy tắc làm việc, đối với hồng hoang chúng sinh còn được xưng tụng công bằng công chính, chỉ cần làm ra cống hiến liền có thể có chỗ hồi báo. Mà bây giờ, vì công đức, vì hao một hao thiên đạo lông cừu, ngẫu nhiên bái một chút, tựa hồ cũng không phải không được. Chỉ gặp Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ ba người phân lập trên tế đàn, mặt hướng thương cùng kêu lên hô to, thiên địa ở trên, nay ta vu tộc Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, có cảm giác vu tộc tiên thiên không đủ, nay đi giáo hóa chi công, sáng lập vu giáo, lấy đế giang là giáo chủ, trúc cửu âm, hậu thổ làm phó giáo chủ, truyền bá văn minh, giáo dân trồng trọt, định vu tộc trật tự, lấy bản cổ thần điện chấn áp vu giáo khí vận. Vu giáo lập. Theo ba vị tổ vu lời nói rơi xuống, lập tức giữa thiên địa phong vân biến ảo. Trên tiểu tiêu, quần quận lôi đỉnh như vạn mã buôn đằng giống như banh minh, chấn động đến vô tận hư không cũng hơi run rẩy. Vô số công đức kim vân, phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, bắt đầu ở Bất Chu Sơn trên không điên cuồng hội tụ. Những công đức này kim vân tản ra nhu hòa mà hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ Bất Chu Sơn, phản phất cho tòa này cổ lão thần sơn phụ thêm một tầng hào quang thần thánh. Công đức kim vân càng tụ càng nhiều, dần dần tạo thành một mảnh mênh mông vô ngần công đức hải dương, uy áp kinh người, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Khẽ động này tĩnh, trong nháy mắt tại Hồng Hoang bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn. Côn Luân Sơn bên trên, những cái kia bế quan tu luyện tiên nhân nhao nhao phá quan mà ra, kinh ngạc nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Trong tiên giới, chúng nữ tiên đại năng cũng bị cảnh tượng kỳ dị này hấp dẫn, nhao nhao nghị luận ở mỹ. Hồng Hoang bên trong tinh vực, đông đảo yêu tộc đại năng cường giả cũng đem ánh mắt bắn ra tới. Chương 270, Vu giáo, đế giang mặt đều tái rồi. 2. Chương 270, Vu giáo, đế giang mặt đều tái rồi. 2. Bắc Minh chỗ sâu, nguyên bản còn đang vì huyền quy sự tình nhức đầu yêu tộc đám người, giờ phút này cũng không nhịn được bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn. Trong huyết hải, Minh Hà lão tổ cũng ngẩng đầu nhìn về phía mảnh địa công đức hội tụ bầu trời. Mà giờ khắc này thiên địa trên tế đàn, đế giang, trúc cửu âm cùng hậu thổ đều là một mặt vẻ chờ mong nhìn lấy tiên khung phía trên chỗ hội tụ thiên đạo công đức. Dĩ vãng đều là bọn hắn nhìn xem mặt khác Hồng Hoang đại năng kiếm lấy công đức, mà bọn hắn đều chỉ có mắt thèm phần. Mà bây giờ, rốt cục đến phiên bọn hắn kiếm lấy thiên đạo công đức, ngẫm lại đều mười phần chờ mong. Lúc này, ở vào hỗn độn bên trong huyền hoàng đại thế giới bên trong chấn nguyên tử, đồng dạng cảm ứng được Hồng Hoang bên trong cái này một cái cực lớn biến hóa. Hắn đưa ánh mắt về phía Hồng Hoang vu tộc vị trí, nhìn thấy vu tộc cử động, cùng trên bầu trời hội tụ thiên đạo công đức sau, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Kế Côn Bằng đột nhiên thành lập yêu giáo đằng sau, vu tộc thế mà cũng bước lên lập giáo chi lộ, Hồng Hoang uy tích so với nguyên bản vận mệnh lần nữa phát sinh biến hóa. Mà lại, để hắn kinh ngạc là, lúc này trên bầu trời hội tụ công đức lại khoảng chừng 600 triệu nhiều, so với một vị nào đó tam thanh lập giáo lúc thu được công đức còn nhiều hơn chút, càng là so với lúc trước Côn Bằng lao tổ thành lập yêu giáo lúc, thu được thiên đạo công đức nhiều hơn gấp đôi. Mà theo như cái này thì, thiên đạo đối với vu tộc nguyện ý đi giáo hóa chi công, mở rộng văn minh tiến hành, sắp thực hết sức hài lòng, nếu không sẽ không hạ xuống như vậy phong phú thiên đạo công đức. Mà đợi tại Bắc Minh đảo phía trên Côn Bằng lao tổ, nhìn thấy vu tộc trên không cái kia khổng lồ thiên đạo công đức, càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, đơn giản khó có thể tin. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn uất, dựa vào cái gì chính mình lúc trước thành lập yêu giáo thời điểm, thu hoạch bất quá 300 triệu thiên đạo công đức, mà vu tộc thành lập vu giáo thu được thiên đạo công đức lại so chính mình trọn vẹn nhiều gấp đôi. Phải biết yêu tộc cùng vu tộc thực lực vốn cũng không cùng nhau trên dưới, nhưng đồng dạng là thành lập chủng tộc giáo phái, đại nội nhưng khác biệt to lớn như thế, cái này khiến Côn Bằng lão tổ tại nội tâm nhịn không được hô to thiên đạo bất công. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu là lúc trước chính mình có thể thu được 600 triệu thiên đạo công đức, thực lực hôm nay tuyệt không chỉ nơi này, bước vào chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới không nói, chỉ sợ đều có thể trực tiếp bước vào bán thánh cảnh giới. Mặc dù khoảng cách thành thánh vẫn như cũ đường xa xa xôi, nhưng cũng tuyệt đối có thể trở thành Hồng Hoang bên trong thánh nhân phía dưới cấp cao nhất cường giả một trong. Giờ phút này, bàn cổ thần điện bên ngoài thiên địa trên tế đàn, nhìn lên bầu trời phía trên cái kia vô cùng vô tận công đức hải dương, đế giang, trúc cửu âm cùng hậu thổ ba vị này tổ vu mặt mũi tràn đầy vui sướng. Nhất là đế giang, nội tâm cuồng hỉ không thôi. Hắn thân là 12 tổ vu đứng đầu, lại là bây giờ thành lập vu giáo giáo chủ, tự nhận là nhiều như vậy công đức, phân hắn một nửa cũng không đủ đi. Quả nhiên, cái kia mênh mông thiên đạo công đức cuối cùng chia làm 4 phần. Trong đó một phần rõ ràng so mặt khác 3 phần phải lớn hơn rất nhiều. Bất quá, để đế giang hơi thất vọng là, cái này lớn nhất một đoàn thiên đạo công đức, cũng không đạt tới hắn kỳ vọng một nửa, đại khái chỉ có 1/3, cũng chính là 200 triệu công đức, nhưng cái này cũng đã tương đương khả quan. Mặt khác 2 phần ít hơn một chút, đều có 1.5 ức thiên đạo công đức, so lớn nhất cái kia một đoàn còn ít hơn bên trên 50 triệu, mà nhỏ nhất một phần kia thì chỉ có 1 ức thiên đạo công đức. Theo cái này một đoàn thiên đạo công đức chậm rãi hạ xuống, đế giang con mắt chăm chú khóa chặt cái kia đống lớn nhất công đức khánh vân, khỏe miệng không tự giác liệt đến bên hai, hương phấn trong lòng tới cực điểm, đã làm tốt tiếp thu đoàn này lớn nhất công đức chuẩn bị, thậm chí kém chút liền không nhịn được muốn cản rỡ cười ha ha. Tâm hắn muốn, có đoàn này to lớn công đức, tu vi của mình nhất định có thể đạt tới chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, nói không chừng còn có thể đột phá đến chuẩn thánh đại viên mãn cảnh giới. Đến lúc đó, đối mặt đế tuấn hoặc là thái nhất cái kia hai cái tạm bao điều, hắn liền không cần lại dựa vào số lượng ưu thế, chỉ dựa vào sức một mình liền có thể ứng đối tự nhiên. Nhưng mà, theo một đoàn công đức dần dần hạ xuống, đang đến gần mấy vị tổ vu sau một trận bàn xoáy, ngay sau đó, cái kia lớn nhất một đoàn thiên đạo công đức lại trực tiếp rơi xuống hậu thổ tổ vu trên thân. Mà hơi nhỏ hai đoàn thiên đạo công đức thì phân biệt rơi vào đế giang cùng trúc cửu âm trên thân. Thấy cảnh này, đế giang mặt trong nháy mắt tái rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình tâm tâm niệm niệm, vốn cho rằng nhất định thuộc về mình lớn nhất công đức, thế mà rơi xuống hậu thổ trên đầu. Phải biết, hắn mới là vu giáo giáo chủ, mà hậu thổ bất quá là phó giáo chủ thôi, dựa vào cái gì hậu thổ có thể thu được cái này lớn nhất một cỗ công đức? Nhưng bây giờ sự tình đã thành kết cục đã định, không cách nào sửa đổi, đế giang chỉ có thể tức giận bất bình bắt đầu hấp thu chính mình đạt được thiên đạo công đức đến để thăng thực lực, đồng thời cưỡng ép đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ. May mắn lúc trước hắn ý nghĩ chỉ là ở trong lòng nắm lại, không có đem ý nghĩ biểu lộ ra, nếu không giờ phút này thật muốn xấu hổ giận dữ chết. Mà một bên hậu thổ, đối với mình thu hoạch được lớn nhất công đức cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ, nàng cũng liền bận bịu bắt đầu hấp thu những này thiên đạo công đức. Về phần Trúc Cửu Âm, đối với một màn này đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn, dù sao cái kia lớn nhất công đức lúc đầu cũng không tới phiên hắn, trong lòng còn ẩn ẩn có chút cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là không có biểu lộ ra, đồng dạng bắt đầu hấp thu thiên đạo công đức. Cùng lúc đó, đoàn kia nhỏ nhất thiên đạo công đức cũng vào lúc này chia làm rất nhiều phần. Trong đó 60 triệu phân biệt rơi vào Cửu Phượng, Đại Nghệ, Hàn Thiên, khoa phụ các loại đại vu trên thân. Bọn hắn từng hiệp trợ hậu thổ mở rộng làm nông, bởi vậy cũng đã nhận được thiên đạo khen thưởng. Theo bọn hắn hấp thu thiên đạo công đức, thực lực bản thân cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đợi những này thiên đạo công đức bị triệt để hấp thu xong tất, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, hậu thổ tu vi đều là đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Mà trong đó, hậu thổ khí tức ba động thế mà cái sau vượt cái trước, ẩn ẩn so Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm còn phải mạnh hơn một chút. Mà nhìn thấy tam đại tổ vu thực lực phi tốc tăng lên, dưới tế đàn trúc dung, cộng công các loại một đám tổ vu trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Trong lòng bọn họ đã là vu tộc có thể có như thế cường đại trợ lực mà cao hứng, lại không khỏi vì chính mình bỏ lỡ bực này cơ duyên mà cảm thấy tiếc nuối. Chương 271, bán thánh chương 271, bán thánh mà đang lúc trúc dung, cộng công các loại tổ vu coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm, thiên điệu trên tế đàn, Đế Giang bọn hắn lại phát sinh mới biến hóa kinh người. Lúc này, thiên điệu trên tế đàn điểm lành rực rỡ, tường vân lượn lờ, theo Đế Giang, Trúc Cửu Âm cùng hậu thổ đột phá hoàn thành, thực lực cảnh giới hoàn thành tăng lên, bàng bạc vu giáo khí vận như quần quận dòng lũ giống như hướng phía bọn hắn tụ đến. Đế Giang, Trúc Cửu Âm cùng hậu thổ ba người, tại cái này nồng đậm khí vận bao khỏa bên trong, đột nhiên phát ra được, dấu tại bọn hắn nguyên thần chỗ sâu khai thiên công đức, lại như cùng bị một cỗ lực lượng thần bí giải tỏa bình thường, có thể bị chính mình dẫn động. Mà trên thực tế, bọn hắn thân là bản cổ chính tông, bản cổ khai thiên tích địa sau, bọn hắn 12 tổ vu trung thu hoạch được hai thành đại đạo công đức. Tuy nói cái này so với tam thanh riêng phần mình độc chiếm một thành khai thiên công đức muốn ít đi rất nhiều, nhưng bình quân xuống tới, mỗi vị tổ vu cũng đều có được một cỗ tương đương khả quan đại đạo công đức. Dù sao, đây cũng không phải là thiên đạo công đức, mà là đại đạo công đức, mà cái này đại đạo công đức không giống với phổ thông thiên đạo công đức, nó càng tinh khiết hơn. Mà dĩ vãng, bọn hắn mặc dù có thể cảm giác được cỗ này công đức tồn tại, lại không cách nào vận dụng mảy may, càng đừng đề cập hấp thu lấy tăng thực lực lên, cỗ này công đức chỉ có thể bị động vì hắn bọn họ triệt tiêu tự thân nghiệp lực. Nhưng hôm nay, theo vu giáo khí vận giống như thủy triều hội tụ, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, cỗ này khai thiên công đức có thể để bản thân sử dụng, ý vị này bọn hắn có thể hấp thu luồng sức mạnh mẽ này, tăng thêm một bước thực lực bản thân. Nhất là tại vừa mới thể nghiệm qua, mượn nhờ khổng lồ thiên đạo công đức phi tốc tăng thực lực lên mỹ diệu tư vị sau, đối với bây giờ có thể vận dụng càng tinh khiết hơn khai thiên công đức, trong lòng bọn họ vui sướng đơn giản khó mà nói nên lời. Những năm gần đây, vu tộc tại Hồng Hoang trên đại địa bốn chỗ chinh chiến, giết chóc vô số, trên người nghiệp lực tự nhiên không ít, khai thiên công đức cũng bởi vậy tiêu hao rất nhiều. Nhưng dù vậy, còn lại khai thiên công đức, một khi toàn bộ hấp thu, cũng tất nhiên có thể làm cho thực lực của bọn hắn nâng cao một bước. Dù sao khai thiên công đức hiệu quả, xa không phải thiên đạo công đức nhưng so sánh, có thể xưng là tinh thuần nhất công đức. Giờ phút này, Đế Giang trong lòng bọn họ đại hỉ, không chút do dự lập tức dẫn động trên người khai thiên công đức, bắt đầu toàn lực hấp thu, lấy tăng lên tự thân tu vi. Trên thực tế, bọn hắn có thể đột nhiên dẫn động những này khai thiên công đức, nguyên nhân cùng tam thanh cùng loại. Những đại đạo này công đức tuy là bản cổ lưu cho bọn hắn chân quý quà tặng, nhưng như là bị đại đạo chi tỏa phong ấn bình thường, chỉ có làm ra đối với Hồng Hoang có công lớn sự tình mới có thể giải tỏa. Mà theo khai thiên công đức liên tục không ngừng đất bị hấp thu, trên người bọn họ khí thế giống như là núi lửa phun trào liên tục tăng lên. Khí tức cường đại ba động khuyết tán ra đến, làm cho Bất Chu Sơn núi đá cũng vì đó rung động, không gian bốn phía cũng giống như không chịu nổi nguồn lực lượng này, nổi lên từng cơn sóng gợn. Thân thể của bọn hắn tách ra hào quang chói sáng, phản phất muốn xông phá thiên địa trói buộc. Rốt cục, tại khai thiên công đức trợ lực bên dưới, bọn hắn thành công đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà, lúc này trên người bọn họ khai thiên công đức vẫn chưa tiêu hao tổn hầu như không còn, khí thế vẫn tại không ngừng kéo lên. Cuối cùng, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm dẫn đầu đạt tới cực hạn, chỉ nửa bước vững vàng bước vào đến bán thánh cảnh giới, đột phá tình thế lúc này mới chậm rãi dừng lại. Mà hậu thổ khí thế lại như mãnh liệt thủy triều, không có chút nào ngừng dấu hiệu, cuối cùng đống nhiên khí thế biến đổi, lại nhất cử đột phá đến bán thánh cảnh giới. Cái này bán thánh cảnh giới cực kỳ đặc thù, lấy tổ vu tình huống làm thí dụ, tương đương với ngưng tụ nửa cỗ thánh nhân thân thể, mà chỉ có lại ngưng tụ một nửa khác mới có thể cuối cùng nhục thân thành thánh. Nhưng muốn làm đến điểm này, vẫn như cũng còn cần hao phí một bút khổng lồ công đức. Hậu thổ đột phá trong nháy mắt, một cỗ càng thêm bằng bạc, khí tức thần bí lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, toàn bộ Bất Chu Sơn đều bị cỗ khí tức này bao phủ, giữa thiên địa phảng phất đều đang vì nàng đột phá mà rung động. Mà thiên địa bên dưới tế đàn, sớm đã chờ đợi đã lâu lại diễn luyện tốt vu tộc tiểu vu bọn họ, thấy cảnh này, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò. Chúng ta bái kiến giáo chủ đại nhân, cung chúc giáo chủ đại nhân sớm ngày chứng đạo. Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn tại Bất Chu Sơn bên trên, thanh trấn cửu tiêu. Tiểu vu bọn họ từng cái thần tình kích động, trong mắt lóe ra sùng kính cùng cuồng nhiệt quan mang, bọn hắn đánh đáy lòng cho là vu tộc tại Đế Giang, hậu thổ các cường giả dẫn đầu xuống, chắc chắn đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Mà cộng công, Trúc Dung, Sa Bị Thi các loại chín đại tổ vu, mắt thấy Đế Giang bọn hắn tại Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phòng trên cơ sở, lại đột phá tiếp, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm song song chỉ nửa bước vào bán thánh cảnh giới, hậu thổ càng là trực tiếp đúc thành bán thánh thân thể, chỉ để bước vào bán thánh cảnh giới, chấn kinh đến trận mắt hốt mồm, khó có thể tin. Bọn hắn há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, phảng phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Hồi lâu sau, bọn hắn mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hâm mộ chi tình, đó là một loại gần như ghen tị hâm mộ. Thành lập Vu giáo, có thể để Đế Giang, Trúc Cửu Âm cùng hậu thổ thực lực thực hiện to lớn như vậy dạng nhảy vọt tăng lên, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Phải biết, Cậu Công, Trúc Dung, Sa Bị Thi, Cường Lương các loại tổ vu, tu vi mạnh nhất cũng bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, thậm chí còn có mấy vị tổ vu vẹn vẹn ở vào Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Nguyên bản bọn hắn cùng Đế Giang bọn người liền có khoảng cách, bây giờ Đế Giang bọn hắn tu vi lần nữa bao tác đột tiến, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn rất cảm thấy áp lực, đồng thời trong lòng hâm mộ như cỏ dại giống như điên cuồng sinh trưởng. Nhưng mà, đả kích còn xa không chỉ như thế, khi bọn hắn chú ý tới, vừa mới đồng dạng thu hoạch được Thiên Đạo Công Đức Đại Vu bên trong, Hình Thiên cùng Cửu Phượng hai vị này đại vu cường giả, lúc này lại cũng đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới. Những cái kia nguyên bản liền ở vào Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới tổ vu bọn họ, lập tức áp lực tăng gấp bội. Thân là tổ vu, lại cùng đại vu ở vào cùng một cảnh giới, cái này khiến bọn hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Bất quá, vô luận Đế Giang thực lực bọn hắn đột phá, hay là Hình Thiên bọn người tấn thăng Hỗn Nguyên Kim Tiên, đều đại biểu cho vu tộc thực lực tổng hợp trên diện rộng tăng cường. Đây cũng là duy nhất có thể để cho hắn tổ vu trong lòng hơi cảm giác vui mừng sự tình, tại to lớn hâm mộ cùng dưới áp lực, cho bọn hắn mang đến một tia an ủi. Giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Đế Giang, hậu thổ đám người trong ánh mắt đã có hâm mộ, lại có đối với vu tộc tương lai chờ mong, vu tộc quật khởi, chắc chắn thế không thể đỡ. Đế Giang bọn hắn thành lập vu tộc, đồng thời thu hoạch được đại lượng tiên đạo công đức, thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên một màn này, tại Hồng Hoang bên trong có thể nói là đã dẫn phát động tĩnh không nhỏ, tự nhiên cũng bị Thiên Đình Tử Vi Tinh một đám yêu tộc đại năng cường giả nhìn ở trong mắt. Vô luận là Đế Tuấn hay là Thái Nhất, đối với cái này tự nhiên đều mười phần chú ý. Tử Vi Tinh, Thiên Đình, to lớn tráng lệ Thiên Đình Đế Cung đứng sừng sững trong đó, tựa như một viên sáng chói tinh thần khảm nạm tại mảnh này trong vũ trụ mênh mông. Lúc này, yêu hoàng Đế Tuấn, Đông hoàng Thái Nhất cùng bọn hắn chí năng quân sư Bạch Trạch chính thể tụ tại cái này Đế Cung bên trong. Khi bọn hắn chú ý tới Đế Giang cảnh giới của bọn hắn biến hóa, nhất là cảm nhận được hậu thổ trên thân cái kia cố kinh khủng khí thế đằng sau, yêu hoàng Đế Tuấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi, giống như trước khi mưa báo tới âm trầm bầu trời. Hắn nhíu chặt lông mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu cùng không cam lòng, nhìn chằm chằm trong hư không hiện hóa ra vu tộc cảnh tượng. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, phá vỡ trong cung điện ngắn ngủi trầm mặc, trong giọng nói mang theo một chút tức giận cùng cảnh giác, "Hừ, không nghĩ tới vu tộc thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, không chỉ có thành lập vu giáo, còn thu hoạch được nhiều như vậy thiên đạo công đức, thực lực tăng nhiều. Nhất là cái này hậu thổ, vậy mà đột phá đến bán thánh cảnh giới, đây đối với chúng ta yêu tộc tới nói, cũng không phải cái gì điểm tốt." Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc giống vậy ngưng trọng, nhưng lấy hắn từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần tính cách, cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất nắm chặt nắm đấm, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại chiến ý, lớn tiếng nói, "Sợ bọn họ làm gì? Ta yêu tộc thực lực cũng không thể khinh thường, chỉ là vu tộc, gì đủ gây cho sợ hãi. Đợi ta mau chóng hàng phục cái kia Nguyên Quy, là Thiên Đỉnh tăng thêm một sự giúp đỡ lớn, lại thêm chúng ta thực lực bản thân, nhất định có thể cùng vu tộc chống lại." Chương 272, Tấn Thăng Chí Bảo. Chương 272, Tấn Thăng Chí Bảo. Mà một bên Bạch Trạch khẽ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy, suy tư một lát sau nói ra, "Vậy hạ, vu tộc lần này thực lực tăng lên xác thực không thể khinh thường. Hậu thổ bước vào bán thánh cảnh giới, đã trở thành một đại uy hiếp. Bất quá, chính như Đông Hoàng bệ hạ lời nói, nếu có thể hàng phục cái kia Huyền Quy, lấy cái này lao ô quy hỗn nguyên kim tiên thực lực đại viên mãn, lại thêm cái kia Huyền Vũ quy giáp khủng bố lực phòng ngự, ứng phó hậu thổ tất nhiên không có vấn đề gì. Việc cấp bách, chúng ta một phương diện phải nhanh một chút để Huyền Quy quy hàng, làm ứng đối vu tộc một át chủ bài lớn. Bất quá Huyền Quy đến cùng còn chưa hàng phục, bởi vậy còn phải khác làm chuẩn bị. Còn mặt kia, thì cần phải thêm gấp mời hoặc mời chào càng nhiều đại la cường giả gia nhập yêu tộc, nhanh chóng hoàn thiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Như vậy mới có thể tại cùng vu tộc trong lúc rằng có chiếm cứ ưu thế." Đế Tuấn khẽ gật đầu, công nhận Bạch Trạch đề nghị, sau đó đưa ánh mắt về phía Đông Hoàng Thái Nhất, nghiêm túc nói ra, "Thái Nhất, ngươi cần phải mau chóng hàng phục Huyền Quy. Bằng vào Huyền Quy cái kia Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới đại viên mãn cùng Huyền Vũ quy giáp cái kia khủng bố đến cực điểm lực phòng ngự, ứng đối hậu thổ vị này bán thánh cường giả nên không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần Huyền Quy có thể vì ta yêu tộc sử dụng, ta yêu tộc liền nhiều hơn một phần phần thắng." Đông Hoàng Thái Nhất nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm, nói ra, "Huynh trưởng yên tâm, ta định nghĩ hết biện pháp, sớm ngày để cái kia lão ô quy quy hàng. Bất quá, lão quy này ngoan cố rất, chỉ sợ còn cần phí chút chắc trở." Đế Tuấn vô Đông Hoàng Thái Nhất bà bay, nói ra, "Ta tin tưởng năng lực của ngươi, vô luận gặp được khó khăn gì, đều muốn mau chóng giải quyết. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tăng lớn đối với đại la cường giả mời chào cường độ. Bạch Trạch, việc này cứ giao cho ngươi phụ trách, do ngươi đến chọn lựa mục tiêu, không giải quyết được, chấm lại tự mình xuất thủ, vô luận phải dùng thủ đoạn gì, đều cần phải mời hoặc mời chào càng nhiều đại la cường giả gia nhập ta yêu tộc, hoàn thiện Chu Thiên Tinh đấu đại trận, để cho ta yêu tộc thực lực nâng cao một bước." Bạch Trạch cung kính hành lễ, nói ra, "Bệ hạ yên tâm, thần chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ nhờ vả." Đế Tuấn nhìn qua trong hư không vu tộc phương hướng, trong ánh mắt lóe ra không hiểu quan mang, "Vu tộc nếu muốn cùng ta yêu tộc tranh hùng, vậy liền để bọn hắn biết, ta yêu tộc tuyệt không phải dễ dàng hạ người. Chúng ta phải tăng tốc bộ pháp, tăng thực lực lên, tuyệt không thể để vu tộc tại Hồng Hoang trên đại địa tùy ý làm bậy nói đi." Hắn nắm chặt nắm đấm, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phát ra, tràn ngập toàn bộ đế cung. Vu tộc lập giáo đưa tới đủ loại biến hóa, như là một viên cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong kích thích tầng tầng gợn sóng. Mà những biến hóa này, cuối cùng vẫn là đưa tới Trấn Nguyên Tử một tia chú ý, hắn cái kia như giếng cổ giống như thâm thúy trong đôi mắt, hiện lên một tia nhàn nhạt suy tư, nhưng rất nhanh, hắn liền đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, một lần nữa tập trung tại tự thân con đường tu luyện. Mà đang định lần nữa bế quan tu luyện, để cầu tại đại đạo cảm nội trên tiến thêm một tầng Trấn Nguyên Tử, trong đầu đột nhiên hiện lên trên hệ thống lần chỗ ban thưởng ba đạo chí bảo nguyên căn. Lúc trước hệ thống chỗ ban thưởng cái kia ba đạo chí bảo nguyên căn, tựa hồ hắn còn chưa kịp sử dụng. Mà cái đồ chơi này, chỉ cần một đạo chí bảo nguyên căn, liền có thể để một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo thực hiện bay vọt về chất, tấn thăng trở thành tiên tiên chí bảo cấp độ. Đối với bây giờ Trấn Nguyên Tử mà nói, tiên tiên chí bảo mặc dù đã vô pháp giống trước kia như vậy, đối với hắn thực lực tăng lên đưa đến tính quyết định tác dụng, thậm chí lấy hắn bây giờ thần thông cùng tạo nghệ, chính mình cũng có thể luyện chế ra tiên tiên chí bảo. Nhưng mà, hắn lại cũng không ghét bỏ tiên tiên chí bảo số lượng quá nhiều. Dù sao, nếu muốn chính mình luyện chế, cái kia không chỉ cần phải hao phí hắn đại lượng thời gian quý giá, như cùng ở tại bên ngông trong dòng sông thời gian lấy ra một đoạn tĩnh mịch thời gian chuyên chú vào này, hơn nữa còn cần dùng đến đại lượng vật liệu chân quý, những tài liệu này cũng không phải trống rỗng biến ra, mỗi một loại đều vô cùng chân quý, tìm kiếm đứng lên cũng không phải là dễ dàng như vậy, thường thường dùng xong một kiện biến thiếu một kiện, nói không chừng còn cần hắn tiến và hỗn độn bên trong tìm kiếm. Mà cái này ba đạo chí bảo nguyên căn lại có thể làm cho linh bảo nhẹ nhõm tấn thăng, không cần tốn nhiều sức liền để hắn thêm ra ba kiện tiên tiên chí bảo, như vậy chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Lập tức Trấn Nguyên Tử tâm ý khẽ động, quanh thân linh khí có chút dập dờn, ba đạo chí bảo nguyên căn tựa như ba đạo lưu quang từ hệ thống trong không gian phi tốc lướt đi, vững vàng lơ lửng tại trước mắt hắn trong hư không. Cái này ba đạo chí bảo nguyên căn lơ lửng hư không, quanh thân quanh quẩn lấy làm người sợ hãi bí áp, khí tức kia từ tuyên cổ tuế nguyện chỗ sâu mãnh liệt mà đến, lôi cuốn lấy khai thiên tích địa lúc hủy diệt cùng trùng sinh chi lực, mỗi một tia chấn động đều giống như có thể xé rách thời không. Lưu chuyển quang mang tựa như tinh hà treo ngược, màu ám kim trong vầng sáng chìm nổi lấy vô số vũ trụ nhỏ, khi thì sụp đổ thành kỳ điểm, khi thì bắn ra mới tinh vân, giống như đang diễn dịch thế giới từ sinh ra đến chôn vùi vĩnh hằng luân hồi, đem hỗn độn ý chí thâm thúy cùng mênh mông hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Kỳ hình thái khó lường, cành lá đan chen khó gỡ ở giữa quấn quanh lấy siêu việt tưởng tượng cổ lão ký hiệu. Vạn mèo rễ cây mặt ngoài, màu tím đen phủ văn như vật sống giống như tới lui, mỗi đạo phủ văn đều ẩn chứa tiên thiên bản nguyên, tản ra nhiếp nhân tâm phách lưu quang. Khi phủ văn lấp lóe, thiên địa pháp tắc vì đó rung động, không gian từng khúc băng liệt, trong hư vô hiện ra cổ lão hỗn độn đồ đằng. Những đồ đằng này ẩn chứa vô thượng tạo hóa chi lực, phản phất nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể sửa thế gian vạn vật quy tắc, tái tạo thiên địa trật tự. Ngay sau đó, Trấn Nguyên Tử hơi suy tư đằng sau, trong chốc lát, địa thư, hà đồ, lạc thư ba kiện này cực phẩm tiên tiên linh bảo liền xuất hiện ở Trấn Nguyên Tử trước mắt, treo ở giữa không trung. Địa thư, cái này Trấn Nguyên Tử bạn sinh linh bảo vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ nặng nề mà trầm ổn khí tức, tựa như đại địa chi mẫu ôm ấp, làm cho người ta cảm thấy vô tận cảm giác an toàn. Sách của nó trang giống như từng khối phong cách cổ xưa đại địa toái phiến ghép lại mà thành, phía trên khắc đầy núi non sông ngòi, địa hình địa vật đường vân, mỗi một đạo đường vân đều phản phất tận chứa lực lượng của đại địa. Địa thư chính là trấn áp đại địa màng thai đồ vật, giờ phút này nó nhẹ nhàng trôi nổi, cho dù nơi đây không phải Hồng Hoang thế giới, nhưng vẫn như cũ hình như có một cỗ lực lượng vô hình cùng toàn bộ Hồng Hoang đại địa tương liên. Hà đồ cùng lạc thư làm bạn mà ra, hà đồ phía trên, tinh thần bày ra, như vũ trụ mênh mông áp xúc nơi này, mỗi một viên tinh thần đều tản ra yêu ớt mà quang mang thần bí, giữa lẫn nhau tựa hồ có một loại nào đó vô hình liên hệ, tạo thành một cái phức tạp mà tinh diệu tinh đồ, phản phất tận giấu đi thiên địa vận hành huyền bí. Lạc thư thì là do từng đạo kỳ dị đường cong cùng ký hiệu tạo thành, những đường cong này cùng ký hiệu phản phất tận chứa vô tận toán học huyền cơ, quang mang trong khi lấp lóe, phản phất tại diễn lại thế gian vạn vật quy luật biến hóa. Nói đến, địa thư món này Trấn Nguyên Tử sen lẫn cực phẩm tiên thiên linh bảo, vốn nên trong tay hắn mạnh nhất linh bảo, là nguyên bản vận mệnh bên trong hắn tung hoành hồng hoang trọng yếu nhất một trong các thủ đoạn. Nhưng mà, bây giờ sự thật lại là, hắn xuất thế đằng sau liền cơ hồ chưa từng dùng qua món này linh bảo. Về phần hệ thống chỗ ban thưởng hà đồ, lạc thư cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, hắn cũng đồng dạng cơ hồ không chút sử dụng tới. Đến bây giờ, cực phẩm tiên thiên linh bảo đối với hắn mà nói, càng thêm không có cái gì tác dụng, ngược lại là đem bọn hắn tấn thăng trở thành tiên thiên chí bảo đằng sau có một chút tác dụng, cái này cũng đồng dạng tác dụng không lớn. Bất quá, đến lúc đó cũng có thể đưa cho các đệ tử sử dụng Trấn Nguyên Tử nhìn xem ba kiện này cực phẩm tiên thiên linh bảo, sau đó hai tay bung lên, ba đạo chí bảo nguyên căn trong nháy mắt hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt hướng phía địa thư, hà đồ, lạc thư bay đi. Khi chí bảo nguyên căn tiếp xúc đến ba kiện linh bảo trong nháy mắt, phản phất đã dẫn phát một trận cấp bậc vũ trụ nổ lớn. Địa thư phía trên, những cái kia đại địa đường vần quang mang đại thịnh, nguyên bản phong cách cổ xưa khí tức trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Nó điên cuồng hấp thu chung quanh tiên thiên linh khí, lấy địa thư làm trung tâm, tạo thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Phương viên ước vạn vạn dặm bên trong tiên thiên linh khí như là bị một cái vô hình cự thủ lôi kéo, nhao nhao hướng phía địa thư vọt tới. Địa thư trang sách kịch liệt lật qua lật lại, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, phản phất tại nói nó sắp thuế biến vui sướng. Theo linh khí điên cuồng tràn vào, địa thư mặt ngoài phủ văn càng rõ ràng, một cỗ bảng bạc đại địa chi lực tràn ngập ra, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó mà mèo. Cùng lúc đó, hà đồ bên trong tinh thần quang mang tăng vọt, nguyên bản ánh sao yếu ớt giờ phút này như là như mặt trời lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ huyền hoàng đại thế giới một góc. Giữa các vì sao liên hệ càng chặt chẽ, tinh đồ bắt đầu xoay chậm chậm, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực hút, không chỉ có đem chúng quanh tiên thiên linh khí cuốn vào trong đó, càng là phá vỡ vô tận hư không, hướng phía hỗn độn bên trong kéo dài mà đi. Trong chốc lát, hỗn độn bên trong hỗn độn chi khí bị cỗ này cường đại lực hút dẫn dắt, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, mãnh liệt hướng lấy Hà Đồ vào tới. Hà Đồ đang hấp thu hỗn độn chi khí sau, tinh độ trở nên càng thêm thần bí khó lường, phản phất tận chứa khống chế tinh thần chi lực vô thượng pháp tắc. Lạc Thư bên này, những cái kia kỳ dị đường con cùng ký hiệu lóe ra ngũ thải quang mang đi tới chỗ, không gian phản phất bị một lần nữa trải bớt, thời gian lưu động cũng biến thành hỗn loạn lên. Lạc Thư run rẩy kịch liệt lấy, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh tiên tiên linh khí, đồng thời cũng đem hỗn độn chi khí lôi kéo qua đến. Theo hỗn độn chi khí dung nhập, Lạc Thư toán học huyền cơ càng thâm ảo, phản phất có thể thôi diễn thế gian hết thảy sự vật phát triển quy tích, biểu thị tương lai đủ loại biến hóa. Tại ba kiện linh bảo trong quá trình thăng cấp, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng vì đó rung động. Phương viên tỷ tỷ giảm bên trong tiên tiên linh khí bị điên cuồng hấp thu, dẫn đến nồng độ linh khí kịch liệt hạ xuống, vô số ỷ lại linh khí sinh tồn linh thực, linh thú đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Mà cái kia phá vỡ hư không dẫn dắt mà đến hỗn độn chi khí, càng là mang theo hủy diệt cùng sáng tạo song trọng lực lượng, tại huyền hoàng đại thế giới biên giới tàn phá bừa bãi, phản phất muốn đem mảnh thế giới này một lần nữa tạo nên. Trấn Nguyên Tử lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Theo thời gian trôi qua, ba kiện linh bảo tấn thăng tiên thiên chí bảo quang mang dần dần thu liễm, cùng bạo linh khí cùng hỗn độn chi khí cũng dần dần lắng lại. Địa thư giờ phút này tản ra càng thêm nặng nề lại phong cách cổ xưa khí tức, nguyên bản trang sách phảng phất hóa thành chân thực đại địa, núi non sông ngòi đường vần sinh động như thật, phảng phất mỗi một chỗ đều ẩn chứa có thể trấn áp chư thiên vĩ lực. Hà Đồ bên trên tinh thần lóe ra vĩnh hằng hào quang, tinh độ càng thâm thúy thần bí, phảng phất có thể xuyên thủng thời không, nhìn trộm vũ trụ vạn vật khởi nguyên cùng kết thúc. Lạc Thư đường con cùng ký hiệu lưu chuyển lên vô tận huyền bí, toán học huyền cơ ẩn chứa trong đó, phản phất có thể diễn toán thế gian hết thể nhân quả, chúa tể vận mệnh quy tích. Rất hiển nhiên ba kiện bảo vật này đều đã hoàn mỹ từ cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ tấn thăng trở thành tiên thiên chí bảo. Trấn Nguyên Tử ánh mắt bình tĩnh đánh giá ba kiện bảo vật này, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, sau đó nhẹ nhàng vất tay, ba kiện tiên thiên chí bảo hóa thành ba đạo lưu quang, biến mất tại hắn trong tay áo. Sau đó hắn liền chuẩn bị lần nữa đắm chìm ở bế quan tu luyện bên trong, lĩnh hội cái kia hỗn độn đại đạo phát tác. Nhưng mà đúng lúc này, trong đầu cái kia đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, tựa như hồng trung giống như tại trong thức hải của hắn quanh quẩn, đánh gãy hắn sắp tiếp tục tu luyện cử động. Chương 273, hoàn mỹ hỗn độn chi tâm, hỗn độn chí bảo diệt thế cối xay. Chương 273, hoàn mỹ hỗn độn chi tâm, hỗn độn chí bảo diệt thế cối xay đốt. Chúc mừng ký chủ tấn thăng ba kiện tiên thiên chí bảo, phát động hệ thống ngẫu nhiên ban thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 mai hoàn mỹ đại thiên thế giới chi tâm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một viên hoàn mỹ hỗn độn chi tâm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hỗn độn chí bảo diệt thế cối xay. Trấn Nguyên Tử nghe hệ thống từng đạo thanh âm nhắc nhở, nguyên bản còn lòng tràn đầy mong đợi dự định tiếp tục nghe tiếp, lại phát hiện hệ thống thanh âm im bặt mà dừng. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm, lần này ban thưởng thế mà chỉ có 3 kiện, tựa hồ so với trước đó phải kém hơn một chút. Bất quá, khi Trấn Nguyên Tử tra xét hệ thống đối với ban thưởng kỹ càng giới thiệu đằng sau, hắn ý nghĩ này lập tức tan thành mây khói. Đôi mắt của hắn trong nháy mắt tách ra rung động cùng kinh hỉ xen lẫn qua mang, trong lòng thầm than, phần thưởng lần này vẫn như cũng là vượt quá tưởng tượng tiên. Đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt là ba kiện này ban thưởng bên trong duy nhất để hắn hơi cảm giác quen thuộc diệt thế cối xay. Hồi tưởng lại trước đó, trong tay hắn đã từng nắm giữ qua một kiện diệt thế cối xay, chỉ bất quá đây chẳng qua là tiên tiên chí bảo cấp độ bảo vật, mặc dù nguyên bản tựa hồ cũng là hỗn độn chí bảo hoặc hỗn độn linh bảo, nhưng trải qua khai thiên đại kiếp đằng sau, phẩm cấp đã sớm rơi xuống, hơn nữa còn bị hắn dùng để hiến tế tới đối phó hồng quân. Không nghĩ tới, bây giờ hệ thống lại phần thưởng một kiện diệt thế cối xay, hơn nữa còn là hỗn độn chí bảo cấp độ. Cái này nếu như chờ đến vô tận tuế nguyệt đằng sau vô lượng lượng kiếp đến, vậy cái này một kiện hỗn độn chí bảo chẳng phải là đến mỹ tiên? Mà loại thứ hai ban thưởng, cái kia 10 khỏa hoàn mỹ đại thiên thế giới chi tâm, càng làm cho Trấn Nguyên Tử nghĩ đến hơi kinh ngạc. Dựa theo hệ thống giới thiệu, mỗi một mai hoàn mỹ đại thiên thế giới chi tâm đều tựa như một cái áp xúc vũ trụ, hoàn mỹ hội tụ một cái đỉnh cấp đại thiên thế giới toàn bộ bản nguyên tinh hoa, đại đạo pháp tắc chờ chút vô tận tạo hóa chi lực. Đây chính là đi ra tích thế giới tu hành lộ tuyến cấp cao nhất bảo vật, chỉ cần luyện hóa một viên hoàn mỹ đại thiên thế giới chi tâm, hấp thu ẩn chứa trong đó vô tận lực lượng cùng đại thiên thế giới pháp tắc, đem thể nội thế giới nhất cử tấn thăng trở thành đỉnh cấp đại thiên thế giới. Mượn nhờ thể nội đỉnh cấp đại thiên thế giới ẩn chứa bàng bạc lực lượng, người tu hành liền có thể thuận thế chứng đạo, một bước lên trời trở thành hôn nguyên đại la kim tiên. Nói cách khác, vẹn vẹn một viên hoàn mỹ đỉnh cấp đại thiên thế giới chi tâm, liền có thể tạo nên một vị đi thế giới lộ tuyến hôn nguyên đại la kim tiên cường giả. Mà nơi này khoảng chừng 10 mai, cũng liền mang ý nghĩa Trấn Nguyên Tử có thể dễ dàng sáng tạo ra 10 vị hôn nguyên đại la kim tiên. Mà về phần mở thể nội thế giới con đường phương pháp tu hành, muốn khai sáng ra đến cũng không khó khăn, mà lúc trước hắn sở dĩ không để cho đệ tử của hắn đi ra tích thế giới con đường, đều là lựa chọn ban thưởng hồng mông tử khí, lại lấy đại đạo nguyên lực tương trợ các nàng. Cũng là bởi vì đi thế giới con đường lộ tuyến, nó khó khăn nhất một chút cũng không phải là ở chỗ mở thể nội thế giới chi pháp. Mở thể nội thế giới chân chính khó khăn chỗ, ở chỗ như thế nào hao phí rộng lượng tài nguyên, trải qua vô số gian nan hiểm trở, từng bước một đem thể nội thế giới từng bước tấn thăng, cuối cùng đạt đến đỉnh cấp đại thiên thế giới trình độ, từ đó thúc đẩy tự thân nhất cử chứng đạo. Quá trình này cần thiết tiêu hao tài nguyên, có thể xưng con số trên trời, không chỉ cần phải vô số bảo vật chân quý đến tầm bổ thể nội thế giới thai nghén trưởng thành, đồng thời cũng đối người tu hành tự thân sẽ không đếm được pháp tắc cảm ngộ, có cực cao yêu cầu. Mà cái này hoàn mỹ đỉnh cấp đại thiên thế giới chi tâm, vừa lúc tựa như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ẩn chứa trong đó có thể xưng rộng lượng năng lượng cùng rất nhiều đại thiên thế giới pháp tắc, nhẹ nhõm giải quyết tấn thăng trong quá trình hai đại nan đề. Lịch tiên như vậy ban thưởng, trình độ chân quý của nó không cần nói cũng biết. Cho dù đối với bây giờ Trấn Nguyên Tử mà nói, mặc dù tự thân tác dụng có lẽ không lớn, nhưng lại đủ để cho hắn bằng vào này bồi dưỡng được 10 vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả. Cuối cùng một dạng ban thưởng, Hoàn Mỹ Hỗn Độn Chi Tâm, chỉ từ danh tự đến xem, liền cùng Hoàn Mỹ Đại Thiên Thế Giới Chi Tâm cực kỳ tương tự. Mà trên thực tế, bọn chúng xác thực thuộc về cùng một loại hình bảo vật. Chỉ bất quá, Đại Thiên Thế Giới Chi Tâm ẩn chứa là một cái hoàn chỉnh Đại Thiên Thế Giới lực lượng cùng pháp tắc, mà một viên Hoàn Mỹ Hỗn Độn Chi Tâm ẩn chứa lại là một tòa hoàn chỉnh Hỗn Độn Hải có toàn bộ năng lượng, bản nguyên, đại đạo pháp tắc chờ chút hết thể lực lượng tạo hóa. Mà Hỗn Độn Hải là bực nào bao la vô ngần, đây chính là bao hàm cả một cái hỗn độn hùng vĩ tồn tại, liền ngay cả hôm nay Hồng Hoang Thế Giới loại này siêu việt Đại Thiên Thế Giới bản nguyên thế giới vị trí hỗn độn khu vực, tại Hỗn Độn Hải trước mặt, cũng bất quá chỉ là trong đó một phương không có ý nghĩa nho nhỏ giới vực thôi, tựa như giọt nước trong biển cả. Có thể nghĩ, ngưng tụ cả một cái Hỗn Độn Hải toàn bộ lực lượng bản nguyên cùng đại đạo pháp tắc hỗn độn chi tâm, là kinh khủng cỡ nào cùng chân quý. Trấn Nguyên Tử thậm chí không dám tưởng tượng, nếu là đem viên này hoàn mỹ hỗn độn chi tâm luyện hóa hoặc là toàn bộ hấp thu, sẽ mang đến cho mình cỡ nào nghiêng trời lệch đất khủng bố biến hóa. Sau đó, Trấn Nguyên Tử không chút do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đã rút ra cái này ba loại bảo vật. Trong chốc lát, trong hư không quang mang đại thịnh, hỗn độn chí bảo diệt thế cối xay, 10 mai đỉnh cấp hoàn mỹ đại thiên thế giới chi tâm, cùng viên kia hoàn mỹ hỗn độn chi tâm, chậm rãi lơ lửng tại Trấn Nguyên Tử trước mắt trong hư không. Hỗn độn chí bảo diệt thế ma bản phủ vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Nó chỉnh thể hiện lên phong cách cổ xưa màu đen, trên cối xay khắc đầy vô số phù văn thần bí cùng đồ án, phù văn trong khi lấp lóe, phảng phất tại diễn lại vũ trụ hủy diệt cùng chúng sinh. Cối xay chậm rãi chuyển động, phát ra trầm thấp tiếng vang minh, mỗi một lần chuyển động đều tựa hồ có thể nghiền nát không gian, chung quanh hư không như là cái gương vỡ nát giống như, xuất hiện từng đạo vết rách, trong vết rách, hỗn độn khí lưu sôi trào mãnh liệt, phảng phất muốn đem thế gian vạn vật đều thôn phệ hầu như không còn. Nguồn lực lượng cường đại kia, phảng phất có thể phá hủy hết thảy trở ngại, Trấn Nguyên Tử nhìn xem nó, phảng phất thấy được một cái có thể hủy diệt chư thiên vạn giới tồn tại kinh khủng. Mười mai hoàn mỹ đại thiên thế giới chi tâm thì như là 10 khỏa sáng chói tinh thần, riêng phần mình tản ra ngũ thải bàn làn quang mang. Mỗi một khỏa thế giới chi tâm mặt ngoài đều lưu chuyển lên đường vân thần bí, những đường vân này phảng phất là từng cái thế giới ảnh thu nhỏ, nội bộ mơ hồ có thể thấy được núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, sinh linh vạn vật hư ảnh, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa chi lực. Bọn chúng khẽ đung đưa, quang mang đan vào lẫn nhau, tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc màn ánh sáng. Trong màn sáng, tựa hồ có vô số cái thế giới đang sinh ra, phát triển, phồn vinh cùng hủy diệt, diễn lại đại thiên thế giới vô tận huyền bí. Mà viên kia hoàn mỹ hỗn độn chi tâm, càng là tản mát ra một loại siêu việt hết thể khí tức thần bí. Nó tựa như một đoàn hỗn độn hải tâm, mặt ngoài bày biện ra một loại thâm thúy hỗn độn chi sắc, không ngừng biến ảo các loại hình dáng kỳ dị. Khi thì hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần hỗn độn hải, sóng cả mãnh liệt, hỗn độn chi khí quay cuồng, khi thì lại ngưng tụ thành một cái phù văn thần bí, phù văn trong khi lấp lóe, phản phất ẩn chứa toàn bộ hỗn độn pháp tắc huyền bí. Hoàn mỹ hỗn độn chi tâm không gian chung quanh đều bày biện ra một loại vận mẹo trạng thái, thời gian ở chỗ này phản phất cũng đã mất đi ý nghĩa, hết thảy đều bị nó cái kia lực lượng vô tận ảnh hưởng. Trấn Nguyên Tử nhìn chăm chú nó, trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu lòng kính sợ, viên này hỗn độn chi tâm phản phất là hỗn độn bản thân quà tặng, ẩn chứa một phương hoàn chỉnh hỗn độn hải vô tận ảo diệu. Trấn Nguyên Tử rất lâu mà đánh giá trước mắt ba kiện này lịch thiên bảo vật, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hưng phấn. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, đem cái kia 10 mai hoàn mỹ đỉnh cấp đại thiên thế giới chi tâm cùng hỗn độn chí bảo diệt thế cối xay thu vào. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lần nữa tập trung ở miếng kia hoàn mỹ hỗn độn chi tâm bên trên. Hắn chậm rãi quanh chân ngồi xuống, quanh thân pháp lực phun trào, đem hoàn mỹ hỗn độn chi tâm bao phủ trong đó, bắt đầu nếm thử lĩnh hội thậm chí hấp thu viên này ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng hỗn độn chi tâm. Trấn Nguyên Tử đắm chìm tại đối với hoàn mỹ hỗn độn chi tâm trong tham ngộ, phản phất đưa thân vào một mảnh mênh mông vô ngần hỗn độn hải dương. Cái kia lực lượng vô tận bản nguyên như mãnh liệt thủy triều, từng lớp đánh thẳng vào thức hải của hắn. Hỗn độn chi tâm ẩn chứa hỗn độn đại đạo quy tắc, giống như là vô số lấp lóe tinh thần, tại trước mắt hắn trải rộng ra một bức to lớn tráng lệ bức tranh. Đặc biệt là cái kia vô số hỗn độn quy tắc, lấy một loại huyền diệu khó giải thích phương thức hiện ra ở trước mắt hắn, tùy ý hắn tìm kiếm, lĩnh ngộ. Ý thức của hắn phản phất hóa thành một chiếc thuyền con, tại cái này hỗn độn quy tắc trong hải dương phiêu đãng. Mỗi một đạo quy tắc đều giống như một tòa thần bí mê cung, tràn đầy vô tận huyền ảo. Khi thì, hắn cảm giác chính mình đụng chạm đến quy tắc biên giới, tựa hồ có thể nhìn trộm đến trong đó một tia chân lý. Trong nháy mắt đó, phản phất có một đạo ánh sáng sáng tỏ xuyên thấu sương mù dày đặc, chiếu sáng nội tâm của hắn một góc, có thể trong lúc thoáng qua, quy tắc kia lại như là nghịch ngợm tinh linh, biến ảo hình thái, đem hắn dẫn vào càng sâu trong sương mù. Hắn có thể cảm nhận được, những quy tắc này không chỉ là lực lượng nguồn suối, càng là kết nối hỗn độn vạn vật sợi tơ, mỗi một cây sợi tơ đều dẫn động tới toàn bộ hỗn độn thế giới vận chuyển. Thời gian tại cái này huyền áo trong tham lộ đội vàng trôi qua, đảo mắt chính là vài vạn năm thời gian mà qua. Lúc này Hồng Hoang thế giới như là một cái sinh cơ bừng bừng vừa tối sóng chiều động đại võ đài, phát sinh không ít làm cho người chú mục biến hóa. Tại Hồng Hoang Đông Hải phía trên, một tòa tản ra bảng bạc linh khí đỉnh cấp tiên đảo Kim Ngao đảo, như là một viên sáng chói minh châu từ vô tận trong hư không chậm rãi hiện hiện. Kim Ngao đảo bốn phía linh khí nồng nặc phản phất hóa thành thực chất mây mù, ngũ thải ban lan, như mộng như ảo. Ở trên đảo tiên sơn liên miên, kỳ hoa dị thảo trải rộng, mỗi một gốc hoa cỏ đều lóe ra linh quang, phản phất tại nói thiên địa huyền bí. Cả tòa tiên đảo như là một cái to lớn kim ngao, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy vào trong biển, ngao du thiên địa. Thông Thiên Thánh Nhân một lần tình cờ đi ngang qua Đông Hải, trong nháy mắt liền bị Kim Ngao đảo bất phàm hấp dẫn. Hắn thân mang một bộ đạo bào màu tử kim, tóc dài tung bay theo gió, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú tòa tiên đảo này, mừng thầm trong lòng, đảo này rất có linh vận, chính thích hợp ta tiệt giáo đệ tử thanh tu. Đến tận đây, Kim Ngao đảo chính thức xảy ra chuyện, đồng thời bị Thông Thiên giáo chủ sở chiếm cứ. Chương 274, Tam Thanh phân gia, Hồng Hoang Thánh Thành hiện thế. Chương 274, Tam Thanh phân gia, Hồng Hoang Thánh Thành hiện thế mà từ Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân biệt thành thánh, đồng thời phân biệt lập xuống tiệt giáo cùng xiển giáo đằng sau. Theo thời gian trôi qua, Côn Luân Sơn bên trên, xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử ở giữa mâu thuẫn lại ngày càng bén nhọn. Xiển giáo đệ tử phần lớn lo liệu chính thống, làm việc quy củ, chú trọng xuất thân căn cốt, mà tiệt giáo đệ tử nơi phát ra rộng khắp, không bám vào một khuôn mẫu, thường có một ít xuất thân kỳ dị người. Ngày bình thường, hai giáo đệ tử đang tu luyện, luận đạo rất nhiều phương diện liền có nhiều khác nhau. Theo thời gian trôi qua, những này khác nhau dần dần biến thành mâu thuẫn. Một ngày, tại Côn Luân Sơn một chỗ linh cốc bên trong, xiển giáo đệ tử chỉ trích tiệt giáo đệ tử tu luyện công pháp quá mức bảng môn tà đạo, làm trái chính đạo. Tiệt giáo đệ tử nghe chút, lập tức trợn mắt nhìn, ta tiệt giáo công pháp thuận theo tự nhiên, vạn vật đều có thể tu hành, sao là bảng môn tà đạo mà nói? Các ngươi xiển giáo bất quá là tự cao chính thống, kỳ thực lòng dạ nhỏ mọn. Song phương ngôn từ kịch liệt, không ai nhường ai, bầu không khí khẩn trương đến như là sắp nhóm lửa thùng thuốc nổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ làm hai giáo trưởng giáo, tự nhiên cũng đã nhận ra đệ tử cách một ngày ít tăng thêm mâu thuẫn. Ngay hôm đó, hai người tại Côn Luân Sơn trong một chỗ tinh thất trao đổi việc này, nhưng mà trong ngôn ngữ nhưng cũng dần dần xảy ra tranh chấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mày phất chân hất lên, thần sắc nghiêm túc nói ra: Thông Thiên, ngươi tiệt giáo đệ tử ngư long hỗn tạp, cứ thế mãi, sợ hỏng ta tam thanh nhất mạch thanh danh. Thông Thiên giáo chủ nghe nói, lập tức lên cơn giận dữ, hai mắt trợn lên, lớn tiếng phản bác: Nhị huynh lời ấy sai rồi. Ta tiệt giáo Quảng Nạp hiện tại, bất luận xuất thân, chỉ cầu nhất tâm hướng đạo, làm sai chỗ nào? Ngược lại là các ngươi xỉ giáo, quá câu nệ tại xuất thân căn cốt, đem rất nhiều có hướng đạo chi tâm sinh linh cự tuyệt ở ngoài cửa. Hai người ngươi một lời ta một câu, không ai nhường ai, thanh âm càng lúc càng lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức đến xanh mét cả mặt mày, đột nhiên vô bàn một cái: Ngươi như khăng khăng như vậy, ta xiển giáo cùng ngươi tiệt giáo sợ là khó mà lại cùng chỗ Côn Luân Sơn. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng: Phân liền phân, ta tiệt giáo đệ tử cũng không cần tại cái này Côn Luân Sơn biệt khuất sống qua ngày. Nói đi, hắn hất lên ống tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi tinh thất. Đằng sau, tại cái này lão tử còn chưa thành thánh thời điểm, tam thanh thế mà liền sớm tách ra. Lão tử có lòng muốn khuyên can một phen, nhưng Thông Thiên giáo chủ tâm ý đã quyết, xuất lĩnh một đám tiệt giáo đệ tử, trùng trùng điệp điệp dọn đi Kim Ngao đảo. Chỉ gặp tiệt giáo các đệ tử lái tường vân, mang theo riêng phần mình pháp bảo, linh vật, một đường hướng phía Đông Hải phương hướng mà đi. Thông Thiên giáo chủ đứng ở phía trước mọi người, thần sắc lạnh lùng: Ta tiệt giáo cho dù rời đi cái kia Côn Luân Sơn, tại Kim Ngao đảo cũng có thể xông ra một phen tân thiên địa, để cái này hồng hoàng chúng sinh biết được ta tiệt giáo chi đạo. Lão tử gặp Nguyên Thụy cùng Thông Thiên nháo đến tình trạng như thế, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cũng quyết định rời xa Côn Luân Sơn. Hắn lựa chọn Thủ Dương Sơn, ở nơi đó thành lập một tòa Bát Cảnh Cung. Lão tử một bộ tố bảo, khuôn mặt tường hòa, nhìn trước mắt Bát Cảnh Cung, trong lòng yên lặng thì thầm: Cũng được, nơi đây thanh đủ, chính thích hợp ta bế quan thanh tu, tìm kiếm vậy được thánh chi đạo. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ đều rời xa Côn Luân Sơn Thanh Hư Động Thiên đằng sau, liền lập tức đem Thanh Hư Động Thiên cải thành Ngọc Hư Cung. Hắn đứng tại Ngọc Hư Cung trước, thần sắc uy nghiêm, thầm nghĩ đến: Bây giờ ta xiển giáo độc chiếm Côn Luân Sơn, nhất định phải đem xiển giáo phát dương quang đại, để cho ta xiển giáo giáo nghĩa truyền khắp hồng hoang. Tam Thanh phân ra tin tức này, như là cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt tại hồng hoang nhấc lên sóng to gió lớn. Cao hứng nhất, thuộc về Vu tộc cùng Yêu tộc những này hồng hoang bá chủ thế lực. Vu tộc một chút tổ vu nghe nói tin tức này sau, cười ha ha, ha 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 ha. Tam Thanh phân ra, đây thật là trời trợ giúp ta Vu tộc. Cũng khó trách những này tổ vu cao hứng như thế, mặc dù tổ vu cùng Tam Thanh đều danh xưng bản cổ chính tông, nhưng cũng chính vì vậy, song phương không chỉ có không có thân cận ý tứ, ngược lại lẫn nhau còn có chút thấy ngứa mắt đối phương. Chỉ bất quá, lúc trước duy trì song phương đều có cố kỵ, đều có kiêng kỵ thôi, càng không có trực tiếp xung đột lợi ích, tự nhiên cũng không có tất yếu tìm kiếm đối phương phiền phức. Mà cục diện này, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ liên tiếp thành thánh đằng sau, liền từ từ có chỗ cải biến. Dù sao, Tam Thanh một thể lúc, cái này hai ba vị thiên đạo thánh nhân lực lượng, bọn hắn Vu tộc tự nhiên khó mà chống lại. Bây giờ phân ra, vẹn vẹn đơn độc một vị thánh nhân, đối bọn hắn Vu tộc mà nói, uy hiếp không thể nghi ngờ thì nhỏ hơn nhiều. Mà trừ Vu tộc bên ngoài, làm Hồng Hoang tinh không bá chủ, Yêu tộc Thiên Đình đối với cái này tự nhiên cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Mà lý do tự nhiên cũng là giống nhau, mấy vị liên thủ thánh nhân uy hiếp quá khổng lồ, cái này nếu là ngày nào đối bọn hắn Yêu tộc Thiên Đình xuất thủ, bọn hắn căn bản khó mà chống cự. Thời gian như thời gian qua nhanh, tại đấu chuyển tinh di ở giữa, vài vạn năm năm tháng giằng giặc trôi qua. Một ngày này, thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong, một chỗ lân cận Hồng Hoang thế giới hỗn độn hư không, đột ngột ở giữa, một tòa mênh mông đại thành trống rỗng hiện hiện. Trong chốc lát, mảnh này hỗn độn khu vực phảng phất bị đầu nhập vào một viên hỗn độn đại nhật, nhấc lên vô tận hỗn độn phong bạo thủy triều. Hỗn độn chi khí như mãnh liệt sóng dữ, điên cuồng cuộn cuộn, từng đạo hỗn độn lôi đỉnh như bốn lượn tự lòng, tại trong gió lốc tùy ý xuyên thẳng qua, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Cơn bão táp này thủy triều lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hỗn độn hư không phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý nhào nặn, không gian pha thoái, thời gian vặn mèo, toàn bộ hỗn độn khu vực lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng trong dung chuyển. Mà tòa thành lớn này chính là trấn nguyên tử tại hỗn độn bên trong tỉ mỉ luyện chế hỗn độn linh bảo đại thành. Mà so với lúc trước vừa luyện chế hoàn thành hiển hóa thời điểm, thời khắc này nó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, to lớn trình độ đơn giản không thể so sánh nổi. vẹn vẹn là hiển hóa tại hỗn độn bên trong bộ phận, nó lớn nhỏ liền đạt đến ước vạn tỷ dặm, nhưng mà nó nhưng lại cho người ta một loại mênh mông vô lượng, không cách nào đo đạc huyền bí cảm giác. Cái kia to lớn tường thành, giống như do vô tận hỗn độn chi khí ngưng tụ mà thành, lóe ra thần bí mà thâm thúy quan mang, phản phất mỗi một tấc đều ẩn chứa vũ trụ huyền bí. Trên tường thành tuyên khắc lấy vô số cổ lão mà phù văn thần bí, phù văn lưu chuyển ở giữa, tản ra khí tức phản phất có thể danh thông thiên, chúa tể cả khôn. Cửa thành cao lớn so, tựa như hai tòa nguy nga ngọn núi giằng co, trên cửa đường vân giống như vật sống, ẩn ẩn có rung động cảm giác. Mà đại thành nội bộ càng là có động thiên khác, bên mông vô ngần trình độ, so hiển hóa ở bên ngoài bộ phận còn hùng vĩ hơn tỷ tỷ lần không chỉ, so với một phương đại thiên thế giới đều muốn càng thêm rộng lớn bao la. Toàn bộ đại thành phát tán đi ra khí tức, khủng bố lại cực kỳ chấn động, phản phất là một vị ngủ say viễn cổ cự phách đang lặng lẽ hô hấp, mỗi một tia khí tức ba động đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho người ta vì đó sợ hãi, nhưng lại lòng sinh kính sợ. Mà đại thành hiển hóa đưa tới động tĩnh to lớn, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập cự thạch, không gần như chỉ ở hỗn độn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, càng là tại toàn bộ hồng hoang thế giới đưa tới mãnh liệt chấn động, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều hồng hoang đại năng thậm chí thánh nhân chú ý. Tam thập tam trọng thiên, Côn Luân Sơn, Kim Ngao Đảo, Tây Phương Linh Sơn, Thủ Dương Sơn, Tử Vi Tinh Yêu Tộc Thiên Đình, Bất Chu Sơn, Huyết Hải, Bắc Minh chờ chút tiên sơn phúc địa, tất cả đều có thánh nhân hoặc là đại năng cường giả hướng hỗn độn bên trong quăng tới ánh mắt nhìn về phía chỗ kia to lớn chi thành. Vô số đại năng cường giả nhìn thấy một màn này cũng vì đó rung động. Mà theo hỗn độn chỗ sâu truyền đến khai thiên tích địa giống như anh minh, 36 tầng thiên đạo thần lôi nổ vang, kinh động bát phương. Tử Vi Tinh Yêu Tộc Thiên Đình bên trong, Đế Tuấn cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư tay run nhẹ nhẹ, nhìn qua hỗn độn bên trong như ẩn như hiện đại thành, thanh âm mang theo khó mà che giấu kính sợ. Đạo tôn ngày xưa nói không giả, hồng hoang thánh thành hiện thế, như thế dị tượng, quả nhiên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đông Hoàng Thái Nhất nắm chặt hỗn độn trung, ánh mắt nóng bỏng. Đạo tôn từng nói, tại thánh thành bên trong, nhưng phải hồng mông tử khí, thành thánh cơ duyên, ta yêu tộc nhất định phải ở đây chiêm cứ một chỗ cắm rủi. Huyết Hải chỗ sâu, Minh Hà Lão Tổ thu hồi nguyên đồ át tị song kiếm, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên có chút rung động, lẩm bẩm nói, đạo tôn lời nói thánh thành hiện thế, không biết trong đó cất giấu cỡ nào cơ duyên. Bắc Minh chi địa, Côn Bằng Lão Tổ trong thanh âm mang theo vài phần kích động, đạo tôn từng nói, thánh thành có thể kết giao dễ đại đạo nguyên lực, không biết có cỡ nào công hiệu. Nếu có được chi, ta chỉ sợ nhất định có thể tiến thêm một bước. Tây Phương Linh Sơn phía trên, tiếp dẫn thánh nhân chắp tay trước ngực, thần sắc trang nghiêm, a di đà phật. Đạo tôn từ bi, lại hạ xuống như vậy cơ duyên. Này thánh thành hiện thế, sư đệ, cơ duyên của ngươi đã tới. Chuẩn Đề đạo nhân lay động thất bảo diệu thụ, kích động không thôi, sư minh, thành thánh cơ duyên đang ở trước mắt, chúng ta nhất định phải nắm chắc. Côn Luân Sơn bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay ngọc như ý, nhìn qua hỗn độn phương hướng, thở dài, đạo tôn thật sự là hảo thủ đoạn, vẹn vẹn cái này hồng hoang thánh thành, chỉ sợ chính là một kiện vô thượng chí bảo. Kim Ngao Đảo Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ, Chu Tiên Tứ Kiếm ông tác hưởng, ha ha ha, hồng hoang thánh thành như thế, như vậy thịnh sự, vần đạo tự nhiên tiến đến nhìn qua. Không biết muốn thế nào mới có thể tiến nhập thánh thành, thu hoạch cái kia trong truyền thuyết cơ duyên. Ý niệm này, tại vô số hồng hoang cường giả trong lòng quanh quẩn. Sau đó vô số hồng hoang đại năng nhao nhao chạy tới hỗn độn bên trong, muốn trước tiên mở mang kiến thức một chút thánh thành phong thái. Tại tam thập tam trọng thiên, cái kia tiên vụ lượn lờ, linh khí mở mịt chi địa, Tây Vương Mẫu cũng không khởi hành tiến về, mà là do nữ hoa thánh nhân dẫn theo Phục Hy, Vọng Thường, Thường Hy, Bích Hà Nguyên Quân, Thành Nữ, Bách Hoa Tiên Tử các loại một đám tiên cung đại năng trùng trùng điệp điệp xuất phát. Nữ hoa thánh nhân quanh thân tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang, nàng thần sắc trang trọng, dáng người thướt tha, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thánh nhân uy nghiêm. Phục Hy cầm trong tay bắt quái bản, ánh mắt thâm thúy, giống như có thể nhìn rõ thiên cơ. Vọng Thư cùng Thường Hy tỉ muội, Chu Thân Nguyệt Hoa lưu chuyển, Thanh Lãnh xuất trần, Bích Hà Nguyên Quân, Thành Nữ, Bách Hoa Tiên Tử các loại cũng là cùng thi triển phong hoa, thân thể của các nàng tư thế nhẹ nhàng, phản phất cùng tiên địa linh khí hòa làm một thể, hướng phía hỗn độn bên trong đại thành mà đi. Những nơi đi qua, lưu lại từng đạo hoa mỹ tiên quang. Tử Vi Tinh Yêu Tộc Thiên Đình, Đế Tuấn cùng Thái Nhất vẻ mặt nghiêm túc, xuất lĩnh lấy thập đại yêu thần xuất phát. Đế Tuấn đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân mang long bảo, quanh thân tản ra vương giả bá khí, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên hỗn độn phương hướng. Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trùng, thần sắc lạnh lùng, khí thế trên người như vực sâu biển lớn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thập đại yêu thần hình thái khác nhau, hoặc hóa thành bản thể, dương cánh che trời, hoặc quanh thân yêu khí tràn ngập, uy phong hiển hách. Bọn hắn theo sát tại Đế Tuấn cùng Thái Nhất sau lưng, hướng về hỗn độn mau chóng bay đi. Trên đường đi quấy đến phong vân biến sắc. Chương 275, Thánh thành lập, Thương đạo mở. Chương 275, Thánh thành lập, Thương đạo mở. Bắc Minh chi địa, Côn Bằng Lao Tổ thân hình mở ra, hóa thành một cái che khuất bầu trời lại bằng, cánh chim trong khi vung lên, xé rách hư không, mang theo một trận kinh khủng không gian phong bạo, một mình hướng phía hỗn độn bên trong đại thành bay đi. Hắn ánh mắt sắc bén, lộ ra một tia tham lam cùng chờ mong, phản phất cái kia trong cự thành có dấu bảo tàng vô tận chờ đợi hắn đi đào móc. Trong huyết hải, Minh Hà Lao Tổ quanh thân huyết hải bốc lên, chân hắn đạp huyết hải như là một đóa to lớn huyết liên, nâng hắn chậm rãi lên không. Phía sau hai thanh thần kiếm lóe ra quỷ dị huyết quang, tản mát ra làm cho người sợ hãi sắc ý, sau đó một mình hướng phía hỗn độn mà đi, huyết hải tại phía sau hắn sôi trào mãnh liệt, phảng phất tại cho hắn xuất hành gieo họ. Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân mang đạo bảo, đầu đội đạo quan, cầm trong tay phất trần, chu thân đạo vận lưu chuyển, hiển thị rõ thánh nhân uy nghiêm. Hắn xuất lĩnh lấy một đám xiển giáo đệ tử, như quảng thành tử các loại, từng cái tiên phong đạo cốt, khí vũ bất phàm. Bọn hắn có thể là chân đạp tường vân, có thể là khống chế tiên kiếm, trùng trùng điệp điệp hướng lấy hỗn độn xuất phát, trên đường đi tiên nhạc đồ bền, điềm lành rực rỡ. Kim Ngao đạo, Thông Thiên giáo chủ một bộ đồ đen, tóc dài bay múa, ánh mắt lăng lệ, lộ ra một cỗ không bị trói buộc cùng phong khoáng. Hắn mang theo Đa Bảo đạo nhân mấy vị đệ tử, đằng không mà lên. Những này tiệt giáo đệ tử đi theo Thông Thiên giáo chủ, hướng phía hỗn độn bên trong đại thành bay đi, những nơi đi qua, linh khí bốn phía, Kim Ngao đạo linh khí phảng phất đều bị bọn hắn dẫn dắt, tạo thành một đầu ánh sáng long ánh mang. Tây Phương Linh Sơn, tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt từ bi, quanh thân Phật quang lập lòe, dáng vẻ trang nghiêm, Chuẩn Đề đạo nhân thì mặt mỉm cười, trong tay cầm thất bảo diệu thụ, quanh thân Phật quang phổ chiếu. Bọn hắn xuất lĩnh lấy địa tạng, Di Lặc, dược sư các loại một đám đệ tử, chân đạp kim liên, quanh thân tản ra tường hòa Phật quang, hướng phía hỗn độn mà đi. Trên đường đi, phản âm chật chật, thiên hoa luận truy, phảng phất tại vì bọn họ xuất hành cầu phúc. Vu tộc chi địa, Đế Giang, Trúc Cửu Âm, hậu thổ 12 vị tổ vu tề tụ, bọn hắn thân hình cao lớn, khí thế hùng hồn, tựa như từng tòa nguy nga ngọn núi. Đế Giang thân hình như điện, dẫn đầu bay lên, sau lưng tổ vu bọn họ đi sát đằng sau, trên người bọn họ tản ra nồng đậm sát khí, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt, hướng về hỗn độn bên trong đại thành chạy như điên, tựa như một đám viễn cổ ma thần xuất trình. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều hồng hoang đại năng cường giả, nhao nhao từ riêng phần mình lãnh địa xuất phát, hướng về hỗn độn bên trong tiến đến. Trong lúc nhất thời, hỗn độn trong hư không cường giả tụ tập, thế lực khắp nơi hội tụ, tràn diện uy vi tráng quan. Khi bọn hắn đuổi tới hỗn độn bên trong, tận mắt nhìn đến tòa này thánh thành lúc, không khỏi bị nó rung động. Cái kia trên đầu thành, một khối viết hồng hoang thứ nhất thánh thành tấm bảng lớn, tách ra sáng láng thần quang, chiếu rọi hỗn độn hư không. Tia sáng này phảng phất có thể xuyên thấu hỗn độn, chiếu sáng cả hồng hoang thế giới, để cho người ta cảm nhận được một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng thần thánh. Tại thánh thành còn chưa chính thức mở ra thời điểm, bọn hắn thậm chí đều khó mà tới gần, cho dù thánh nhân cũng đồng dạng có này cảm giác. Cỗ lực lượng vô hình kia, như là một tòa vô hình núi lớn, vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn lòng sinh kính sợ. Cái này, bực này khí tượng, coi là thật không phải tiên lực như bị. Đế Tuấn trong lòng càng rung động. Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trung không tự giác phát ra vụ vụ. Minh Hà lão tổ thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên, tại thánh thành uy áp bên dưới ảm đạm ba phần, hắn cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục, đạo tôn thần cơ, có thể tạo ra như thế tạo hóa. A Di Đà Phật. Tiếp dẫn đạo nhân Kim Liên bảo tướng kịch liệt lay động, Chuẩn Đề đạo nhân trong tay thất bảo diệu thụ tuân rơi rung động, như thế thần công, chỉ có đạo tôn mới có thể đúc thành. Côn Bằng lão tổ, hôm nay mới biết đạo là gì tôn vĩ lực. Bích Du cung đệ tử chen tại Thông Thiên giáo chủ sau lưng, một tên tiệt giáo đệ tử nhìn qua trên tường thành lưu truyền pháp tắc đường vân, nhịn không được mở miệng, sư tôn, như vậy mênh mông đại thành, ta tiệt giáo nếu là cũng có thể có được. Lời còn chưa dứt, tại hỗn độn một chỗ khác phương hướng truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lẽo quát lớn, thẳng ngãi danh nói bừa. Đạo tôn chi năng, há lại các ngươi có khả năng phỏng đoán. Như thế thánh vật, bèn nói tôn biến thành, các ngươi còn không mau mau hành lễ. Xiển giáo chúng tiên lập tức nghiêm túc y quan, 12 kim tiên cầm đầu lễ bái, tiệt giáo đệ tử mặc dù không có cam lòng, cũng tại Thông Thiên giáo chủ gia hiệu bên dưới cung kính con người. Toàn bộ hỗn độn không gian quanh quẩn liên tiếp cung nên thánh thành như thế, bái tạ nói tôn. Tiếng gầm lôi cuốn lấy vô tận kính sợ, cùng đầu tường thần biển quang mang sen lẫn thành huy hoàng thánh cảnh. Mà không lâu sau đó, ba đạo huyền chuyển thân ảnh hiện hóa tại thánh thành bên trong, chính là Chấn Nguyên Tử ba tên đệ tử Tam Tiêu, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu. Chỉ gặp Vân Tiêu tiên tử thân mang trắng thuần váy dài, khí chất cao nhã, nàng đứng lơ lửng trên không, dáng người nhẹ nhàng, phảng phất không dính trần thế khói lửa. Sau đó, nàng đưa tay dẫn dắt đến một sợi hồng hoang thiên đạo thần ý, cái kia thần ý như là một sợi sợi tơ màu vàng, quấn quanh ở đầu ngón tay của nàng, chiếu sáng rạng rỡ. Vân Tiêu đối với phía trên hư không cung kính cúi đầu, thanh âm thanh thuy êm hai, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ trang trọng, cao giọng nói ra, thiên đạo ở trên, ta bèn nói tôn tọa hạ đệ tử Vân Tiêu, hôm nay phụng sư tôn chi lệnh, lập xuống hồng hoang thứ nhất thánh thành, hoàn thiện tu luyện văn minh, do đó chiêu cáo thiên địa, chúng sinh. Thánh thành chi lập, chính là hồng hoang người tu hành, tán tiên thánh thành, vào khoảng hồng hoang mở cổng truyền tống, không câu nệ cỡ nào nền móng xuất thân, không câu thúc tại cỡ nào môn phái, đều có thể ở thánh thành tu hành. Nhìn lên trời đạo giám chi. Vừa dứt lời, ầm ầm, trong hư không lôi đỉnh cuộn cuộn, phảng phất là thiên đạo tại đáp lại Vân Tiêu tuyên cáo. Vô tận công đức vân khí bắt đầu giống như thủy triều hội tụ, trong nháy mắt tại thánh thành trên không tạo thành một mảnh mênh mông công đức biển mây. Cùng lúc đó, càng có vô biên nhân đạo khí vận, như lao nhanh giang hà, hướng về chính sử tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trong tu luyện Chấn Nguyên Tử dũng mãnh lao tới. Đây là bởi vì cái này một tòa thánh thành do hắn luyện chế, lại do hắn hạ lệnh thành lập, mà hành vi này phù hợp hồng hoang chúng sinh nhân đạo ý nguyện, có lợi cho hồng hoang chúng sinh phát triển, có thể nói là công đức vô lượng, tự nhiên sẽ thu hoạch được vô biên nhân đạo khí vận. Mà sau đó, hồng hoang thánh thành trên bầu trời càng là hội tụ 800 triệu thiên đạo công đức, như là từng viên sáng chói tinh thần, long lánh hào quang chói sáng. Sau đó, những công đức này như mưa rơi hàng lâm xuống, trong đó Vân Tiêu thu hoạch được 3 ức thiên đạo công đức, chỉ gặp cái kia công đức chi quang đem Vân Tiêu bao phủ, nhưng nàng cũng không trực tiếp hấp thu, mà là đem công đức thu vào. Lại có 300 triệu công đức hướng về Huyền Hoàng đại thế giới mà đi, dung nhập Chấn Nguyên Tử vị trí, bị Chấn Nguyên Tử thu hồi đến. Còn lại 2 ức thiên đạo công đức thì là rơi xuống Hồng Hoang Thánh Thành phía trên, khiến cho cái này một tòa thánh thành trở nên càng thêm thần dị không gì sánh được. Trên tường thành phủ văn quang mang đại thịnh, trên cửa thành đường vân cũng càng phát ra rõ ràng, cả tòa thánh thành phảng phất tỏa ra mới sinh cơ cùng sức sống. Đợi đến đây hết thảy kết thúc về sau, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu đồng dạng đứng ở trong hư không. Quỳnh Tiêu thân mang quần dài màu lam nhạt, ánh mắt linh động, Bích Tiêu thân mang màu hồng váy dài, hoạt bát dí dỏm. Các nàng cùng kêu lên cao giọng nói ra, ta bèn nói tôn tọa hạ đệ tử Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, hôm nay dùng cái này thánh thành phương thị, định ra giao dịch quy tắc, ban phát hồng hoang tiền tệ quy chế, lập xuống thương mậu chi đạo. sau này chúng sinh giao dịch đều là cần tuân theo thương đạo quy tắc, công bằng giao dịch. Lấy tiên tiên dị bảo Lạc Bảo Kim Tiền cùng tiên tiên dị bảo Kim Nguyên Bảo, tiên tiên kim bối, ngọc tệ, tiên tiên linh căn, giao tiền thụ, trấn áp thương đạo khí vận. Nhìn lên trời đạo giám chi. Ầm ầm. Theo hai nữ tiếng nói rơi xuống, Hồng Hoang Thánh Thành trên hư không, lôi đình lần nữa quần quần rung động. Vô tận công đức vân khí lần nữa bắt đầu hội tụ, cuối cùng tổng cộng có 5 ức thiên đạo công đức như bách xuyên quy hải giống như tụ đến. Sau đó, những điểm công đức này đường hạ xuống tới, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu phân biệt thu hoạch được trong đó 3 thành, công đức chi quang dung nhập các nàng thể nội, mà những này thiên đạo công đức, đồng dạng bị các nàng thu vào, cũng không trực tiếp hấp thu. Có 2 thành hướng về Huyền Hoàng Đại Thế Giới mà đi, rơi xuống Chấn Nguyên Tử trên thân, cho hắn lại thêm 1 phần công đức. Sau đó có 2 thành thiên đạo công đức, phân biệt rơi vào Lạc Bảo Kim Tiền, Kim Nguyên Bảo, giao tiền tụ các loại bảo vật phía trên, những bảo vật này quang mang đại thịnh, phản phất bị rót vào lực lượng mới, nó ẩn chứa pháp tắc càng thêm cô đọng, trấn áp thương đạo khí vận lực lượng cũng càng phát ra cường đại. Mà trừ cái đó ra, sau này theo thương mậu chi đạo tại Hồng Hoang rộng khắp truyền bá, Chấn Nguyên Tử, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu trên thân cũng sẽ có càng nhiều công đức khí vận liên tục không ngừng tụ đến. Mấy lần công đức hội tụ, từng luồng khổng lồ công đức hạ xuống tới, từng cảnh tượng ấy rung động rất nhiều đến đây xem lễ Hồng Hoang đại năng, cùng bọn hắn xuất lĩnh mà đến một đám đại la hoặc là thái ớt tu sĩ. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ hâm mộ. Cùng lúc đó, từng cảnh tượng ấy cũng đồng dạng bị chiếu rọi tại Hồng Hoang bên trong, vô số Hồng Hoang sinh linh đều thấy cảnh ấy, giờ phút này cùng nhau phát ra như núi kêu biển gầm chúc mừng âm thanh. Chúng ta bái tạ nói tôn, Vân Tiêu nương nương sáng lập Tán Tiên Thánh Thành. Chúc mừng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai vị nương nương lập xuống tương đạo. Vô số Hồng Hoang sinh linh cùng nhau ăn mừng, thanh âm vang vọng đất trời, phản phất muốn đem phần này vui sướng truyền lại đến Hồng Hoang mỗi một hiệu lãnh. Xem lễ rất nhiều Hồng Hoang đại năng đồng dạng nhau nhau chúc mừng. Tán Dương đạo tôn, Vân Tiêu đạo hữu cử động lần này, quả thật Hồng Hoang may mắn a. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mỉm cười, đối với Vân Tiêu chắp tay nói ra: "Chúc mừng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị đạo hữu, lập xuống bực này công đức, thật làm người khác khâm phục." Thông Thiên giáo chủ cởi mở địa lại cười, đối với Tam Tiêu chúc mừng: "A Di Đà Phật, đây là Hồng Hoang thịnh sự, chúng ta tự nhiên ăn mừng." Tiếp dẫn thánh nhân chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi chi sắc: "Ha ha, như vậy thánh thành, như vậy thương đạo, ngày sau Hồng Hoang chắc chắn càng thêm phồn vinh." Đế Tuấn nhìn xem thánh thành, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang, đã có hâm mộ, lại có đối với tương lai thế cục sầu lo. Thái Nhất cũng nói theo: "Không sai, đây là đại công đức sự tình, khi chúa." Bác Minh Côn bằng lão tổ trong mắt lóe ra tinh quang, nói ra: "Cái này thánh thành ngày sau chắc chắn không phải tầm thường." Huyết Hải Minh Hà lão tổ nói ra: "Ngày sau cái này thánh thành chỉ sợ rất nhanh liền muốn trở thành Hồng Hoang thánh địa, ta nói không chừng cũng sẽ tại cái này thánh thành tìm một manh chỗ ở." Vu tộc cộng công ồ mồm nói: "Bất kể như thế nào, đôi này Hồng Hoang người tu hành tới nói, ngược lại là chuyện tốt." Trong lúc nhất thời, hỗn độn bên trong, các loại chúc mừng thanh âm liên tiếp, phi thường náo nhiệt, phảng phất toàn bộ Hồng Hoang đều đắm chìm tại cái này thịnh đại khánh điện bên trong. Chương 276, Tiên Tiên Linh Tinh, Đại Đạo Tệ. Chương 276, Tiên Tiên Linh Tinh, Đại Đạo Tệ. Tại thánh thành bên trong, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu lập xuống thương đạo cũng lấy được tiên đạo sau khi tán thành, Vân Tiêu nhẹ nhàng phất tay, trong chốc lát, mấy trăm vạn dáng người thức tha nữ tiên như thải vân giống như phiêu nhiên mà ra. Những nữ tiên này đều là từ tiên cung tỉ mỉ chọn lựa mà đến, các nàng khí chất cao nhã, tu vi bất phàm, quanh thân tản ra nhu hòa tiên linh khí. Vân Tiêu sở dĩ an bài như thế, là bởi vì thánh thành mênh mông vô ngần, muốn duy trì nó cơ bản vận chuyển cùng trật tự, chí ít cần mấy triệu nữ tiên, nếu muốn càng thêm hoàn mỹ vận hành, cần thiết nhân thủ càng nhiều. Vì thế, Vân Tiêu sớm đã xin chỉ thị Tây Vương Mẫu, cuối cùng từ tiên cung điều động đến 3 triệu nữ tiên, lấy bảo đảm thánh thành có thứ tự vận hành. Mà tại Đông Đảo an bài bên trong, thân là Hồng Hoang đỉnh cấp đại năng Hồng Vân, cũng tới đến thánh thành, trở thành một tên quang linh thủ vệ đại tướng. Dù sao, Hồng Vân tại tiên cung lúc, phần lớn thời gian thong dong tự tại, ăn uống miễn phí, bây giờ có thể tại cái này đường đường Hồng Hoang thứ nhất thánh thành đảm nhiệm thủ vệ đại tướng, cũng là không tính bôi nhọ thân phận. Ngược lại cũng chỉ có hắn dạng này đỉnh cấp đại năng, mới có tư cách tại Hồng Hoang thứ nhất thánh thành khi một vị thủ vệ đại tướng, để duy trì trấn thủ thượng thành môn gia bảo. Mặc dù, Tam Tiêu các nàng đều tự tin tại cái này Hồng Hoang bên trong, không có người nào dám ở thánh thành náo sự, cho dù thánh nhân chỉ sợ cũng không có lá gan này, dù sao đây là đạo tôn thành lập Hồng Hoang thánh thành. Nhưng không có thủ vệ đại tướng cùng có thủ vệ đại tướng nhưng không cần dùng, lại là hai chuyện khác nhau. Có thể không cần, nhưng không thể không có. Khi hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tam Tiêu tỷ muội đưa tay mở ra Hồng Hoang thánh thành cửa thành. Trong chốc lát, quang mang nở rộ, một cỗ bảng bạc mà tường hòa khí tức đập vào mặt. Đông đảo Hồng Hoang đại năng sớm đã chờ đợi đã lâu, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu tiến lên, mặt mỉm cười, thần sắc hòa ái, đối với Vân Tiêu chắp tay nói ra: "Vân Tiêu đạo hữu, lần này thánh thành thành lập, quả thật Hồng Hoang tu hành giới việc trọng đại, đạo tôn cử động lần này, ân trạch vô lượng, mà đạo hữu chủ trì thánh thành, nhất định có thể để cái này thánh thành trở thành Hồng Hoang người tu hành chân chính có yên vui." Vân Tiêu đáp lễ lại, khiêm tốn nói: "Đa tạ Nguyên Thủy thánh nhân cát ơn, ta bất quá là phụng sư tôn chi mệnh, hết sức nỗ lực thôi, mong rằng thánh nhân ngày sau chiếu cố nhiều hơn thánh thành." Thông Thiên giáo chủ cười lớn đi lên phía trước, hào sảng nói ra: "Ha ha, Vân Tiêu đạo hữu, cái này thánh thành xây thật tốt a. Ngày sau Hồng Hoang những người tu hành coi như có một cái tuyệt hảo giao lưu giao dịch chi địa." Vân Tiêu mỉm cười đáp lại: "Đa tạ Thông Thiên giáo chủ tán dương, mong rằng giáo chủ môn hạ đệ tử ngày sau thường đến thánh thành, là thánh thành tăng thêm hào quang." Tiếp dẫn thánh nhân chắp tay trước ngực, mặt lộ từ bi chi sắc, nói ra: "A Di Đà Phật, này thánh thành chi lập, tại Hồng Hoang chúng sinh đều có đại ích, chắc hẳn ngày sau có thể làm cho đông đảo người tu hành đạt được ước muốn, mong rằng thánh thành mọi việc trôi chảy." làm Chấn Nguyên Tử chỗ bổ nhiệm Thánh Thành thành chủ, Vân Tiêu đợi đám người Hàn Huyền qua đi, thần sắc trang trọng hướng một đám Hồng Hoang đại năng tuyên bố Thánh Thành tình huống: "Các vị đạo hữu, cái này Hồng Hoang Thánh Thành chính là Hồng Hoang người tu hành thánh địa, thừa hành giao dịch chi đạo. Chỉ cần có đầy đủ tiền tệ tiền tài, tại cái này Hồng Hoang Thánh Thành bên trong, gần như có thể mua được hết thảy người muốn vật phẩm. Vô luận là công pháp, thần thông, vật liệu, đan dược, pháp bảo, thậm chí là tiên thiên linh bảo, thậm chí thành thánh cơ duyên, đều có thể giao dịch." Hơi ngưng lại, nàng ngắm nhìn một phía, thấy mọi người đều là hết sức chăm chú, đồng thời thần sắc hưng phấn, liền tiếp theo giới thiệu Hồng Hoang Thánh Thành tiền tệ quy tắc cùng tiền tệ hệ thống. Cái này Hồng Hoang Thánh Thành bên trong, chủ yếu lưu thông 3 loại tiền tệ, trong đó 2 loại làm cơ sở tiền tệ, 1 loại là tiền tệ cao cấp. Nói, Vân Tiêu trong tay quang mang lóe lên, xuất ra một viên ẩn chứa dồi dào linh khí tinh thạch, cùng một viên do tiên kim đúc thành kim tệ. Nàng giơ lên cái này 2 kiện vật phẩm, hướng một đám Hồng Hoang đại năng biểu hiện ra cũng giới thiệu nói, 2 loại tiền tệ, thứ nhất tên là tiên tiên linh tinh, do tiên tiên linh khí ngưng tụ mà thành. Thái ớt kim tiên trở lên cường giả, có thể bằng vào tự thân pháp lực cùng tiên địa ở giữa tiên tiên linh khí ngưng tụ. Ngoài ra, Hồng Hoang giữa tiên địa cũng tự nhiên tạo thành linh tinh khoáng mạch, có thể cung cấp khai thác thu hoạch. Căn cứ ẩn chứa trong đó linh khí nồng độ, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Một loại khác tiền tệ tiên kim tệ thì do ngũ hành tiên kim đúc thành, đồng dạng căn cứ ngũ hành tiên kim đẳng cấp, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Từ dưới phẩm ngũ hành tiên kim đúc thành kim tệ, chính là hạ phẩm tiên kim tệ. Mà 2 loại chính là do Chấn Nguyên Tử chế định ra tới 2 loại tiền tệ. Cái này tiên tiên linh tinh không chỉ có thể dùng cho giao dịch, còn có thể hấp thu phụ trợ tu luyện, ngũ hành tiên kim tệ thì nhưng khi làm vật liệu luyện khí hoặc làm cách dùng khác. Bất quá bọn hắn sở dĩ có thể xung làm tiền tệ, trừ bọn hắn bản thân giá trị cùng tác dụng bên ngoài, còn có Chấn Nguyên Tử cùng Thánh Thành tín dự bảo hộ, đây mới là cực kỳ mấu chốt. 2 loại tiền tệ là Hồng Hoang Thánh Thành cơ sở tiền tệ, cũng là tương lai Thánh Thành phổ biến nhất lưu thông tiền tệ, thích hợp với đại la cảnh giới trở xuống cường giả. Đương nhiên, đại la kim tiên cảnh giới trở lên cường giả cũng có thể dùng nó giao dịch. Chấn Nguyên Tử cũng không sợ những tiền tệ này phát hành càng ngày càng nhiều, bởi vì bọn hắn nó bản thân chính là ẩn chứa có giá trị, mà lại theo những tiền tệ này lưu thông, càng là sẽ vì hắn mang đến càng ngày càng nhiều nhân đạo khí vận. Cùng hắn mở Thánh Thành, trừ kiếm lấy các loại vật liệu, thần vật, linh bảo, thậm chí là hắn phát ra làm được tiền tệ chờ chút những này, quá trình này không chỉ có thể đẩy mạnh Hồng Hoang phát triển, cũng tương tự có thể cho hắn mang đến phong phú lợi ích. Những vật này không chỉ có thể dùng để rút ra đại đạo nguyên lực, càng là có thể cho hắn liên tục không ngừng hội tụ nhân đạo khí vận. Bây giờ nhân đạo khí vận đối với Chấn Nguyên Tử tới nói, có thể nói là càng ngày càng trọng yếu, tác dụng càng lúc càng lớn, mà hắn cần nhân đạo khí vận tự nhiên cũng không phải là vì khống chế thiên đạo, mà là dùng để phụ trợ hắn luyện hóa hấp thu hỗn độn chi tâm. Hoàn mỹ hỗn độn chi tâm trong đó ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng, mà muốn hấp thu luyện hóa tự nhiên cũng không có đơn giản như vậy, mà tại trong quá trình này, hắn xác thực phát hiện nhân đạo khí vận có thể phụ trợ ra tốc quá trình này, liền như là chất dẫn cháy bình thường. Bởi vậy, Thánh Thành thành lập, đối với Chấn Nguyên Tử mà nói lại nhiều một tấm chỗ tốt. Mà Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống đằng sau, ở đây một đám đại năng nhao nhao gật đầu, đối với 2 loại cơ sở tiền tệ đã có sơ bộ nhận biết. Lúc này, Vân Tiêu lời nói xoay chuyển, trừ cái đó ra, Hồng Hoang Thánh Thành còn đem phát hành một loại khác hàng cao cấp tệ, đại đạo tệ, này tệ chuyên vị cao cấp nơi giao dịch dùng. Tương lai Thánh Thành xuất ra bán một chút cao cấp bảo vật, thậm chí thành thánh cơ duyên các loại, đều cần sử dụng đại đạo tệ đến giao dịch. Lời vừa nói ra, mọi người đều lộ ra chấn kinh, vẻ tò mò, cái này đại đạo hẳn là vật gì? Cái này Thánh Thành bên trong lại thật sự có thành thánh cơ duyên. Vân Tiêu tiếp tục giải thích nói, cái này đại đạo tệ do đại đạo nguyên lực ngưng tụ mà thành, không chỉ có thể dùng cho giao dịch các loại cao cấp bảo vật cùng thành thánh cơ duyên, nó bản thân liền ẩn chứa nghịch thiên cơ duyên. Cho dù thánh nhân, cũng có thể thông qua hấp thu đại đạo tệ tăng cao tu vi. Kỳ công có thể tác dụng so với thiên đạo công đức còn muốn càng thêm cường đại, nói cách khác, như có đầy đủ đại đạo tệ, liền có cơ hội thông qua hấp thu trong đó đại đạo nguyên lực, cuối cùng chứng đạo thành thánh. Nghe đến đó, rất nhiều Hồng Hoang đại năng lập tức khiếp sợ không thôi, cho dù là mấy vị thánh nhân, trong mắt cũng hiện lên một tia vẻ chấn động. Không nghĩ tới cái này đại đạo tệ, đúng là đạo tôn đã từng đề cập đại đạo nguyên lực ngưng kết mà thành, thông qua hấp thu lại có chứng đạo thành thánh khả năng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn đều có cơ hội trở thành thánh nhân cấp bậc cường giả, chỉ cần có đầy đủ đại đạo tệ liền có thể. Đế Tuấn hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đối với Thái Nhất nói ra, lại có thần kỳ như thế đồ vật. Nếu có thể thu hoạch đầy đủ đại đạo tệ, chúng ta huynh đệ đều đem có thể thành tựu Hỗn Nguyên thánh nhân. Thái Nhất cũng hưng phấn mà phụ họa, không sai, huynh trưởng, đây là ta yêu tộc quật khởi tuyệt hảo cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều thu hoạch đại đạo tệ. Bắc Hải Côn Bằng lão tổ trong mắt tràn đầy tham lam, tự lẩm bẩm, đại đạo tệ. Nếu có được đến đại lượng đại đạo tệ, ta Côn Bằng lo gì không có khả năng chứng đạo, nhất định phải nghĩ hết biện pháp tại cái này thánh thành thu hoạch. Chuẩn Đề đạo nhân thì chắp tay trước ngực, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, A Di Đà Phật, lại có thể có đầy đủ đại đạo tệ, ta cũng đem có thể như sư minh như vậy thành tựu thánh nhân vị trí, càng có thể làm cho Tây Phương giáo đại hưng, chỉ là không biết cái này đại đạo tệ thu hoạch độ khó như thế nào. Đối với một đám đại năng phản ứng, Vân Tiêu cười nói huyền chuyện, trong tay quang mang lấp lóe, lấy ra một chút đại đạo tệ. Nàng tay ngọc vung khẽ, từng mai tản ra thần bí quang mang đại đạo tệ, như linh động giống như tinh thần, hướng phía ở đây rất nhiều Hồng Hoang đại năng bay đi, vương vàng rơi vào trong tay bọn họ. Liền ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ mấy vị thánh nhân, lòng bàn tay cũng riêng phần mình nâng một viên. Vân Tiêu thanh âm thanh thúy êm tai, mang theo vài phần tự tin cùng thong dong, các vị đạo hữu, lại cảm thụ một chút cái này đại đạo tệ bên trong ẩn chứa đại đạo nguyên lực. Các vị có thể đem nó hấp thu, tự mình cảm thụ công hiệu quả, tin tưởng định sẽ không để cho mọi người thất vọng. mà trừ sớm đã quen thuộc đại đạo nguyên lực nữ hoa thánh nhân bên ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, tiếp dẫn thánh nhân ba vị này thánh nhân cường giả, cùng Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ, Chuẩn Đề đạo nhân các loại một đám đại năng cường giả, vừa mới tiếp nhận trong tay đại đạo tệ, liền cảm nhận được rõ ràng trong đó cái kia một sợi không gì sánh được tinh thuần, năng lượng cường đại. Giờ phút này nghe nói Vân Tiêu lời nói, nhao nhao ngưng thần cẩn thận cảm ứng. Trong chốc lát, bọn hắn chỉ cảm thấy cỗ năng lượng này không chỉ có thuần túy đến cực điểm, mà lại phẩm chất đẳng cấp cao đến kinh người. Đám người kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhao nhao đem luyện hóa hấp thu. Tuy nói viên này đại đạo tệ ẩn chứa đại đạo nguyên lực cực kỳ yếu ớt, nhỏ bé, lại đủ để cho bọn hắn lãnh hội đến loại năng lượng này siêu phàm chỗ, hiệu quả cường đại, so với bọn hắn quen thuộc thiên đạo công đức, lại vẫn muốn càng thêm lịch thiên cường đại. Quả là thế. Đạo tôn lời nói không loa, cái này đại đạo nguyên lực coi là thật thần kỳ, nếu có thể hội tụ đầy đủ số lượng, chứng đạo thành thánh tuyệt không phải nói bừa. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Thông Thiên giáo chủ thì hưng phấn mà cười ha ha, ha ha, có như thế bảo vật, chúng ta tu hành chi lộ lại nhiều mấy phần hy vọng. So với cái kia khó mà nắm lấy thiên đạo công đức, cái này đại đạo tệ xem như cho chúng ta một cái thật sự hy vọng. Tiếp dẫn thánh nhân chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy thành kính cùng khát vọng, A Di Đà Phật, đây là chúng ta cơ duyên, nếu có thể là Tây Phương giáo dành càng nhiều đại đạo tệ, nhất định có thể làm bình dự Tây Phương giáo nghĩa. Đế Tuấn nắm thật chặt trong tay đại đạo tệ, ánh mắt nóng bỏng, như vậy thân vật, ta yêu tộc nhất định phải nghĩ hết biện pháp nhiều thu hoạch một chút. Thái Nhất cũng ở một bên phụ họa, không sai, cái này đại đạo tệ đối với chúng ta mà nói, quả thực là cơ hội trời cho, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chương 277, 100 ức đại đạo tệ chương 277, 100 ức đại đạo tệ Côn Bằng lão tổ tham lam nhìn chằm chằm trong tay đại đạo tệ, tự lẩm bẩm, "Hừ, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta đều muốn đạt được càng nhiều đại đạo tệ, chứng đạo thành thánh ở trong tầm tay." Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng, "Cái này đại đạo tệ ngược lại là thú vị, xem ra cái này thánh thành bên trong cất giấu không ít cơ duyên, đáng giá hảo hảo tìm kiếm một phen." Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt lóe ra vội vàng quan mang, không biết cái này đại đạo tệ đến tột cùng như thế nào hối đoái, cần cỡ nào bảo vật, mong rằng Vân Tiêu đạo hữu chỉ rõ. Nhìn xem một đám kích động hồng hoang đại năng, cùng bọn hắn cái kia vội vàng vừa khát nhìn thần sắc, cùng liên tiếp ném ra vấn đề, Vân Tiêu mỉm cười, tiếp tục nói, đã có tương ứng tiền tệ, thánh thành thừa hành giao dịch trí thượng, tự nhiên cũng có tương ứng tiền tệ thu hoạch phương thức, cùng nơi trốn giao dịch. Thánh thành sắp đặt chuyên môn chú tệ tư, mọi người có thể tiến về nơi đây, dùng bảo vật trên người, linh tài các loại vật phẩm hối đoái các loại tiền tệ, đẳng cấp khác nhau tiền tệ cần thiết đối ứng đẳng cấp vật liệu không giống nhau. Trừ cái đó ra, còn có chuyên môn phường thị làm khu giao dịch, bên trong có đủ loại cửa hàng, đã có thánh thành chỗ kinh doanh cửa hàng, cũng có tương ứng phòng đấu giá chờ chút. Tương lai, một chút cao cấp bảo vật đều sẽ tại thánh thành phòng đấu giá đấu giá. Chúng đại năng nghe nói, nhao nhao châu đầu ghé tai, đối với thánh thành vận hành hình thức có rõ ràng hơn nhận biết, đồng thời trong lòng cũng đang tính toán lấy như thế nào tại cái này thánh thành bên trong thu hoạch càng nhiều tài nguyên, nhất là cái kia làm cho người động tâm đại đạo tệ. Vân Tiêu mỉm cười đáp lại nói, đại đạo tệ cụ thể hối đoái phương thức, chư vị có thể tiến về chú tệ tư kỹ càng thẩm tra. Ngoài ra, mọi người nếu có đẳng cấp đầy đủ cao bảo vật, cũng có thể trực tiếp bán ra cho Hồng Hoang Thánh Thành, đến lúc đó liền có thể lấy đại đạo tệ đến kết toán. Không chỉ có như vậy, Hồng Hoang Thánh Thành ngày sau sẽ còn định kỳ tuyên bố một chút nhiệm vụ, chỉ cần thành công hoàn thành những nhiệm vụ này, đồng dạng có thể thu hoạch được đại đạo tệ làm ban thưởng. Cụ thể quy tắc chi tiết, các vị tiến vào thánh thành sau, tự hành xem xét liền biết. Nói xong, Vân Tiêu nhiệt tình mời ở đây tất cả Hồng Hoang đại năng cường giả tiến vào thánh thành. Ở đây rất nhiều Hồng Hoang đại năng cùng bọn hắn dẫn đầu các đệ tử, giấu trong lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, nối đuôi nhau mà vào. Vừa bước vào thánh thành, cảnh tượng trước mắt làm bọn hắn không khỏi nín thở. Chỉ gặp từng đầu mênh mông ngông ngẩn, rộng lớn không gì sánh được khu phố, phản phất kéo dài đến thiên địa cuối cùng. Khu phố do một loại tản ra quang mang nhu hòa thần bí vật liệu lát thành, mỗi một bước rơi xuống đều có thể cảm nhận được từng tia linh khí thấm vào thể nội. Xung quanh tiên cung cung điện cùng cửa hàng san sát nối tiếp nhau, mỗi tòa nhà đều phản phất là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, tản ra thần thánh mà khí tức cường đại. Cung điện trên vách tường khắc đầy phù văn cổ xưa cùng đồ án, phản phất ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ đại đạo đường vân, cửa hàng chiêu bài lóe ra tia sáng kỳ dị. Trên đó chưa viết phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Ở cửa thành cách đó không xa, một tòa to lớn tiên cung đặc biệt làm người khác chú ý tiên cung phi diêm đấu cùng phía trên, khảm nạm lấy vô số viên sáng chói bảo thạch, quang mang xen lẫn, như mộng như ảo. Một khối bảng hiệu to tướng treo cao trên đó, dâng thư đại đạo tiền trang bốn cái kim quang lập loè đại đạo thần văn kia phảng phất có được sinh mệnh bình thường, quang mang lưu chuyển ở giữa, tản mát ra một cỗ làm cho người kính ý khí tức, phảng phất tại hướng đám người tuyên cáo bất phàm của nó. Vân Tiêu đưa tay ra hiệu, giới thiệu nói, nơi đây chính là thánh thành bên trong chuyên môn dùng cho hối đoái tiền tệ địa phương. Vô luận tiên tiên linh tệ, vũ hành tiên kim tệ, hay là đại đạo tệ, chỉ cần chư vị có được tương ứng bảo vật, đều có thể ở đây hối đoái. Vừa dứt lời, không ít hồng hoang tu sĩ liền không kịp chờ đợi tràn vào tiền trang bên trong. Bọn hắn nhao nhao xuất ra chính mình mang theo người thần kim, linh tài, tiên quáng, thần ngọc, có thể là các loại linh thảo, kỳ chân. Trong lúc nhất thời, tiền trang nội quang mang lập lòe, các loại bảo vật hào quang hòa lẫn. Những cái kia đại la cảnh giới trở xuống tu sĩ, tự biết không cách nào chạm đến đại đạo tệ, liền đem mục tiêu đặt ở tiên tiên linh tinh cùng ngũ hành tiên kim tệ bên trên, kỳ vọng có thể nhờ vào đó tại thánh thành mở ra một cục diện mới. Mà đối với những cái kia đại la kim tiên, nhất là hồng hoang chuẩn thánh cường giả mà nói, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên tập trung tại đại đạo tệ bên trên. Tiền trang nội đám nữ tiên nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức dẫn dắt bọn hắn tiến về chuyên môn đại sảnh. đối với thánh thành bên trong sự vật, những nữ tiên này trên thực tế đã sớm qua chuyên môn huấn luyện, mà các nàng cũng rất tình nguyện ở đây phục vụ, không chỉ là bởi vì nơi này hoàn cảnh, hơn nữa còn có thể thu hoạch được phong phú trả thù lao. Trong đại sảnh, một khối màn ánh sáng lớn hiện hiện, phía trên rõ ràng hàng ra danh sách trao đổi. Mà muốn trực tiếp hối đoái đại đạo tệ, chí ít cần linh bảo cấp độ bảo vật, có thể là các loại đỉnh cấp thần vật vật liệu, tiên tiên linh căn chờ chút. Lấy tiên tiên linh bảo làm thí dụ, hạ phẩm tiên tiên linh bảo có thể hối đoái 1 vạn đại đạo tệ, trung phẩm tiên tiên linh bảo có thể đổi 10 vạn, thượng phẩm tiên tiên linh bảo giá trị mấy triệu, cực phẩm tiên tiên linh bảo càng là cao tới 10 triệu. Nếu là tiên tiên chí bảo, liền có thể hối đoái 10 ức đại đạo tệ, về phần khai thiên chí bảo, giá cả càng là cao đến kinh người. Mà nếu như là ngày kia pháp bảo, nó giá cả thì là so cùng cấp bậc tiên tiên bảo vật, muốn thấp hơn 10 lần. Cuối cùng, hối đoái bảng phía trên còn có một nhóm nhắc nhở, nếu là Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn hoặc là chuẩn thánh đại viên mãn cực giả, muốn đột phá đến Hỗn Nguyên Thánh nhân cảnh giới, ước chừng cần 100 ức đại đạo tệ, tức tương đương với 10 kiện tiên tiên chí bảo hoặc là 1000 kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo. Mà một chuyến này nhắc nhở tự nhiên là Trấn Nguyên Tử đưa cho đi ra. Phen này tính toán xuống, một đám hồng hoang đại năng không khỏi hít sâu một hơi. Vô luận là tiên tiên chí bảo hay là cực phẩm tiên tiên linh bảo, đối bọn hắn tới nói, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đều là không gì sánh được bảo vật chân quý, đừng nói tiên tiên chí bảo, vẹn vẹn là cực phẩm tiên tiên linh bảo, trong bọn họ tuyệt đại đa số đại năng đều không thể có được hết thảy, chớ nói chi là 1000 kiện. Đắt đỏ như vậy giá cả, như vậy không hợp thói thường hối đoái tỷ lệ, chỉ sợ cho dù là thánh nhân toàn bộ thân gia cùng tính một lượt bên trên, cũng khó có thể lập tức hối đoái nhiều như vậy lớn mức tệ. Nguyên bản những đại năng này trong lòng, muốn dốc hết thân gia hối đoái đầy đủ thành thánh đại đạo tệ ý nghĩ, trong nháy mắt thất bại. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, thành tựu Hỗn Nguyên Thánh nhân vị trí, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Vân Tiêu nhìn xem một đám đại năng có thể là chấn kinh, có thể là biểu tình thất vọng, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Dù sao, thánh thành mở dạng này hối đoái sinh ý, tự nhiên muốn thu hoạch lợi nhuận. Những này đại đạo tệ đều là thông qua Trấn Nguyên Tử Hỗn Độn Càn Khôn tạo hóa đỉnh luyện chế mà thành, vô luận hối đoái đến loại tài liệu nào, đều có thể thông qua cái này hỗn độn chí bảo chuyển hóa làm đại đạo nguyên lực, tiến tới sinh sản ra đại đạo tệ, chỉ bất quá căn cứ bảo vật khác biệt, nó chuyển đổi tỷ lệ cũng không giống nhau thôi. Mà trong đó lợi nhuận, đại khái tại 10 bội chỉ gấp trăm lần ở giữa. Dù sao, đại đạo nguyên lực cũng không phải không công liền có thể lấy được, nếu là dễ dàng như vậy chẳng phải là trực tiếp tràn lan, mà lại hắn chung quy là muốn kiếm lấy một chút lợi nhuận. Mà giá tiền này nhìn như rất đắt, nhưng trên thực tế đối với những đại năng này tới nói, lợi xa xa lớn hơn tệ, bởi vì vô luận như thế nào, cái này đều vì hồng hoang các đại năng cung cấp một đầu nhìn thấy hy vọng chứng đạo chi lộ. Dù sao, đổi thành chính bọn hắn, cho dù bọn hắn có được lại nhiều tiên tiên chí bảo hoặc cực phẩm linh bảo, cho dù là thật có được 10 cái, thậm chí là càng nhiều tiên tiên chí bảo, cũng hoặc là có được hơn ngàn kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, đối bọn hắn mà nói cũng liền như vậy, nếu không có đại đạo tệ, đối tự thân đột phá thành thánh cũng không quá đại ban trợ. Nghĩ đến đây, Vân Tiêu nhẹ giọng trấn an nói, các vị đạo hữu cũng không cần nóng lòng hối đoái đại đạo tệ, không ngại đi đầu hối đoái một bộ phận, tự mình cảm thụ công hiệu dùng. Huống hồ những bảo vật này đặt ở trong phòng đấu giá, tương lai có lẽ có thể đánh ra giá tiền cao hơn. Trừ bán ra bảo vật thu hoạch đại đạo tệ, còn có cách khác. Giống như lúc trước chỗ đề cập, lúc này tạm chưa khai thông nhiệm vụ hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ cũng có thể thu hoạch được đại đạo tệ. Ngoài ra, còn có thể dùng tiên tiên linh tinh hoặc ngũ hành kim tệ đẳng hóa tệ đến hối đoái, cụ thể hối đoái tỷ lệ, chư vị sau đó có thể tự hành hiểu rõ. Tuy nói mỗi bạn năm bên trong, khác biệt cảnh giới cường giả thông qua phương pháp này có thể hối đoái đại đạo tệ số lượng có hạn, nhưng chung quy là nhiều hơn một loại thu hoạch phương thức. Tương lai, các vị đạo hữu cũng có thể tại thánh thành bên trong mở cửa hàng, kiếm lấy tán tu trong tay đại đạo tệ. Một đám đại năng nghe nói, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhiều một loại thu hoạch phương thức, liền nhiều một phần hy vọng, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trong lòng bọn họ minh bạch, mặc dù thu hoạch đại đạo tệ khó khăn trùng điệp, nhưng chỉ cần có cơ hội, liền đáng giá thử một lần. Sau đó những này hồng hoang đại năng thậm chí bao gồm những cái kia thánh nhân cường giả cũng đều nhao nhao lấy ra một chút linh bảo, hoặc là đỉnh cấp vật liệu hoặc thần vật, đổi một bộ phận đại đạo tệ. Sau đó những đại năng này đều riêng phần mình phân tán, tiến đến hiểu rõ cái này một tòa thánh thành khu vực khác, là kiếm lấy càng nhiều đại đạo tệ tính toán. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt vạn năm đã qua đời. Từ Hồng Hoang Thánh Thành mở ra đến nay, nơi này liền trở thành toàn bộ Hồng Hoang nhất là chú mục tiêu điểm, trở thành để vô số Hồng Hoang sinh linh hướng tới thánh địa, hấp dẫn lấy vô số Hồng Hoang đại năng cùng sinh linh ùn ùn kéo đến. Mà trừ những cái kia thực lực cường đại Hồng Hoang đại năng, có thể bằng vào tự thân tu vi vượt qua hỗn độn đích thân tới nơi đây, đông đảo Hồng Hoang sinh linh cũng thông qua thánh thành tại Hồng Hoang các nơi, chỗ mở ra thông đạo truyền tống trận các loại những này đường tắt, nối liền không dứt mà dâng tới tòa này trong truyền thuyết thánh thành, chỉ vì thấy nó phong thái. Thời khắc này Hồng Hoang Thánh Thành, phi thường náo nhiệt, phồn hoa trình độ viễn siêu tưởng tượng. Trong thành khu phố giăng khắp nơi, mỗi một con đường đều rộng rãi không gì sánh được, người đến người đi, chen vai thích cánh. Các loại cửa hàng san sát nối tiếp nhau, rực rỡ muôn màu. Tại đông đảo trong cửa hàng, xiển giáo môn hạ đệ tử đưa ra thiết pháp bảo cửa hàng, hiển thị rõ trang trọng cùng nghiêm cẩn chi phong. Cửa hàng ngoại quan lấy phong cách cổ xưa thanh ngọc dựng thành, phi diêm đấu cùng ở giữa, điêu khắc tinh mỹ bắt quái đồ án, phù văn lấp lóe, hiện lộ rõ ràng xiển giáo đặc biệt đạo vận. Trong tiệm trưng bày pháp bảo đều là tỉ mỉ luyện chế, từ bình thường tiên kiếm đến uy lực mạnh mẽ hậu thiên linh bảo, mỗi một kiện đều tản ra nhu hòa mà nội liễm quang mang. Trong tiệm tiểu nhị đều là thân mang thống nhất đạo bảo, thần sắc cung kính mà chuyên nghiệp, đây đều là xiển giáo chỗ cố ý tuyển nhận một chút đệ tử ngoại môn, đem nó an bài ở chỗ này, là lui tới khách hàng kỹ càng giới thiệu mỗi một món pháp bảo lai lịch cùng công dụng. Chương 278, Huyền Quy, lão tổ ta phục chương 278, huyền quy, lão tổ ta phục mà tiệt giáo đệ tử số lượng đông đảo, mặc dù vàng trao lẫn lộn, nhưng chung quy là có rất nhiều người mới tồn tại, đưa ra thiết cửa hàng cũng là nhiều mặt. Có pháp bảo cửa hàng, trong đó có các loại hình thù kỳ quái pháp bảo trưng bày, có thể điều khiển lôi đình lang nha đồng, có thể điên đảo âm dương bảo phiến, còn có thể khốn địch tại viễn cảnh lưu ly châu. Mà trừ cái đó ra còn có công pháp các, đan dược các chờ chút những này. Đương nhiên, trong đó nổi tiếng nhất tự nhiên là trận pháp lầu các, tiệt giáo đệ tử mở trận pháp cửa hàng, trong tiệm trên vách tường khắc đầy các loại phức tạp trận pháp đường vân, đây là thông thiên giáo chủ châu bố trí xuống thủ đoạn đặc thù, chỉ cần khách hàng có nhu cầu, liền có thể lượng thân định chế các loại uy lực mạnh mẽ trận pháp. Thái Thanh lão tử sáng tạo đan dược các, tựa như một tòa tản ra tường hòa quang mang thiên cung. Các đỉnh lấy tinh khiết bạch ngọc làng ngói, các thân do tử kim dựng thành, quanh thân tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Đan dược trong các, bày đầy nhiều loại bình ngọc, mỗi cái trong bình ngọc đều tồn phóng từng mai ẩn chứa dược lực bảng bạc đan dược. Từ có thể tăng cao tu vi tiên linh đan, đến trị được càng nặng thương hồi xuân đan, lại đến có thể tẩy tủy phạt cốt lục chuyển kim đan, thậm chí còn có thể chữa trị thể nội hết thể ốm đau thương hoạn, sinh tử người, mọc lại thịt từ xương, đồng thời đối với trị liệu đạo thương, cũng có hiệu quả cựu chuyển tử kim đan. Có thể nói, rất nhiều đan dược cái gì cần có đều có. Yêu tộc Thiên Đình đưa ra thiết cửa hàng, lấy cựu thiên huyền kim làm cơ sở, khảm nạm lấy vô số sáng chói tinh thần bảo thạch, xa xa nhìn lại, như là một tòa lơ lửng giữa không trung tinh thần cung điện. Trong tiệm bán ra vật phẩm cũng là nhiều mặt, dù sao yêu tộc Thiên Đình thế nhưng là có ban đầu Hồng Hoang vạn tộc tạo thành, trong đó tộc đàn chủng loại nhiều mặt, càng là bây giờ Hồng Hoang thế lực cấp độ bá chủ một trong, chiếm cứ Hồng Hoang thiên vực, có bảo vật tự nhiên là nhiều mặt. Mà trong đó chủng loại nhiều nhất tài nguyên thì là các loại cùng khác biệt yêu tộc tương quan vật liệu, trừ cái đó ra cũng có được các loại pháp bảo, đan dược. Mà Côn Bằng lão tổ làm yêu tộc đỉnh cấp đại năng, lại là chính mình mở một chỗ cửa hàng. Bất quá, nghĩ đến Côn Bằng lão tổ cùng Đế Tuấn, Thái Nhất mặt cùng lòng không cùng quan hệ, lại thêm bây giờ Thiên Đình là do Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai huynh đệ này chủ đạo, bởi vậy Côn Bằng lão tổ chính mình mở cửa hàng cũng không thể hiểu. Mà nó trong tiệm bán ra bảo vật, phần lớn là đến từ Bắc Minh chỗ sâu kỳ chân dị bảo, có thể thôn phệ vạn vật hắc bên châu, có thể câu thông biển sâu cự thú linh kình cái lệnh, còn có thể điều khiển dòng nước huyền thủy tinh. Mà nếu ngay cả yêu tộc đều mở cửa hàng, Vu tộc tự nhiên cũng không cam chịu rất lại phía sau. Dù sao đại đạo nguyên lực đối bọn hắn Vu tộc cũng đồng dạng là tạo tác dụng, bọn hắn đồng dạng khát vọng chứng đạo, trừ cái đó ra còn có thể mua được các loại bọn hắn cần có bảo vật. Mà Vu tộc đưa ra thiết cửa hàng, phong cách thô kệch hào phóng. Bọn hắn mua bán bảo vật, phần lớn là lấy từ hồng hoang các nơi kỳ chân trên thân dị thú vật liệu, thậm chí còn có một ít bị thuần hóa yêu tộc yêu thú. Cái này thật đáng giận đến yêu tộc một đám đại năng trợn mắt tròn xoe, nhưng lại không thể làm gì. Đến một lần Vu tộc thực lực cường đại, thứ hai thánh thành bên trong nghiêm cấm động thủ, bọn hắn chỉ có thể cố nén lửa giận. Nguyên lai Vu tộc cử động còn không chỉ như vậy, bọn hắn không chỉ có công khai bán các loại yêu tộc vật liệu, cùng các loại yêu thú, còn bốn phía giao hàng. Đều đến xem a. Đây chính là từ cựu đầu yêu long trên thân gỡ xuống bảy ngược, luyện chế đỉnh cấp pháp bảo tuyệt hảo vật liệu. Còn có cái này bị thuần hóa huyền phong yêu lang, tốc độ cực nhanh, là đi đường tốt giúp đỡ huyết hải minh hà lao tổ cửa hàng, thì tràn đầy quỷ dị huyết sắc quang mang. Cửa hàng lấy trong huyết hải huyết tinh làm tài liệu xây thành, trên vách tường chảy xuôi như cột như không huyết thủy. Trong tiệm mua bán bảo vật, nhiều cùng giết chóc, huyết sát chi lực có quan hệ. Có thể phóng thích huyết sát chi khí công kích máu của địch nhân lưỡi đao, có thể ngưng tụ huyết ma phân thân huyết hồn cờ, còn có thể tăng lên huyết đạo công pháp uy lực huyết linh đan. Trừ những này hồng hoang đại năng bên ngoài, tiên cung chúng nữ tiên như Bích Hà Nguyên Quân, Vọng Thường, Thường Hy, Bách Hoa tiên tử các loại cũng đồng dạng ở chỗ này mở cửa hàng. Bích Hà Nguyên Quân cửa hàng lấy tiên thảo linh hoa trang trí, bán ra phần lớn là có thể tẩm bổ thần hồn, tăng lên khí chất linh vận, như có thể tịnh hóa tâm linh thanh tâm sen. Vọng Thường cùng Thường Hy cửa hàng thì vây quanh nguyện hoa chi lực triển khai, có thể mượn nhờ nguyện hoa tu luyện nguyện hoa bảo ý, có thể điều khiển nguyệt hoa chi lực công kích nguyệt nhận, còn có thể ngưng tụ nguyệt hoa tinh hoa tháng linh châu. Bách Hoa tiên tử cửa hàng càng là như là một mảnh biển hoa, trong tiệm bán ra các loại ẩn chứa hoa chi tinh phách pháp bảo cùng đan dược, như có thể thúc đẩy sinh trưởng linh hoa dục hoa thần lộ. Mà trừ những cửa hàng này bên ngoài, còn có vô số hồng hoang tán tu ở đây mưu sinh sống. Trên đường phố, đám tán tu tiếng giao hàng liên tiếp, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua. Đỉnh cấp pháp bảo, chỉ cần 100 mai trung phẩm tiên linh tinh. Mau tới nhìn một chút a. Chân quý vật liệu luyện khí, tiện nghi bán ra, chỉ cần 50 mai đại đạo tệ. Trừ cái đó ra, Thánh thành bên trong còn có rất nhiều phía quan phương cửa hàng, bán ra lấy các loại chân quý tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch cùng thần thông pháp thuật. Mà thánh thành các nơi còn có đủ loại chỗ ở bán ra, từ phổ thông linh ở đến cao cấp phủ đệ, mỗi một cái chỗ ở đều có thể so với một chỗ động thiên cỡ nhỏ phúc địa. Những cái kia cấp bậc cao chỗ ở, càng lại như là đỉnh cấp động thiên phúc địa bình thường, nội bộ linh khí nồng đậm, có độc lập linh mạch, còn có các loại phòng ngự cùng tụ linh chất pháp, là ở lại người cung cấp tuyệt hảo hoàn cảnh tu luyện. Mà dạng này chỗ ở có thể nói là cũng không đủ cầu, trực tiếp bị phong thưởng. Mà ban sơ mua sắm những tên kia, lúc này càng là có thể vượt lên mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần giá cả bán đi. Có thể nói, Hồng Hoang Thánh Thành Phồn Vinh, cực đại chạm vào Hồng Hoang tu luyện phát triển văn minh. Các nơi những người tu luyện ở chỗ này giao lưu tâm đắc, giao dịch pháp bảo, công pháp cùng vật liệu, khiến cho các loại pháp môn tu luyện không ngừng dung hợp cùng sáng tạo cái mới. Nhưng mà, cái này Phồn Vinh phía sau, cũng trầm trọng hơn Hồng Hoang thế lực khắp nơi tranh đấu. Vì tranh đoạt có hạn tài nguyên cùng bảo vật, thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu không ngừng. Trong đó, Thiên Đình cùng Vu tộc ở giữa tranh đấu càng kịch liệt. Song phương tại thánh thành giao dịch bên trong, thường xuyên bởi vì tranh đoạt một ít tài liệu chân quý hoặc pháp bảo mà đối chọi gay gắt, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cung, hết sức căng thẳng. Cứ việc thánh thành có nghiêm cấm tranh đấu quy định, nhưng giữa song phương mâu thuẫn cũng đang không ngừng tích lũy, lúc nào cũng có thể dẫn phát một trận càng lớn phong bạo. Tử Vi Tinh, Thiên Đình Đế Cung. Cung điện quanh thân tản ra sáng chói tinh thần quang huy, phảng phất đem toàn bộ tinh không tinh hoa đều ngưng tụ nơi này. Cung điện lấy tinh thần thần thiết đúc thành, trên vách tường khảm nạm lấy vô số viên ngôi sao lớn chừng quả đấm bảo thạch, quang mang xen lẫn, phát họa ra một vài bức cổ lão mà thần bí tinh đồ, mỗi một bức tinh đồ đều ẩn chứa giữa thiên địa chí lý cùng huyền bí. Đế cung mai vòm, phảng phất một mảnh trời sao mênh mông ngông ngẩn, tinh thần lấp lóe, khi thì có lưu tinh sẽ qua, mang ra từng đạo hoa mỹ quy tích. Lúc này, tại đế cung bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất đang toàn lực thúc dục hỗn độn trung. Hỗn độn trung lơ lửng giữa không trung, thân trung tách ra vô lượng hỗn độn và mang, phù văn lấp lóe, mỗi một đạo phù văn đều phảng phất ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Kinh khủng trung ba như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp hướng lấy hỗn độn trung nội bộ quét sạch mà đi. Bị trấn áp ở trong đó huyền quy, tại cái trung này đợt trùng kích vào, thân thể cao lớn run không ngừng. Nó cái kia cứng rắn không gì sánh được mai rùa, tại trung ba chấn động bên dưới, phát ra tiếng vang trầm nặng, cho dù không cách nào phá phòng, nhưng cũng làm cho hắn khó chịu đến cực điểm. Huyền quy trong mắt để lộ ra mọi mệt cùng thống khổ, thân thức của nó tại trung ba quấy nhiễu bên dưới, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, mỗi một lần trung ba trùng kích, cho dù không thuộc về công kích linh hồn, nhưng cũng như trọng truy đánh tại linh hồn của nó phía trên. Đông Hoàng Thái Nhất một bên thôi động hỗn độn trung, vừa hướng hỗn độn trung bên trong huyền quy quát lớn, "La Ô Quy, cái này đều 10 vạn hơn chờ năm tháng, ngươi ném không đầu hàng." Bản hoàng nhẫn mại thế nhưng là có cực hạn. "Ngươi nếu là lại không đầu hàng thần phục ta yêu tộc Thiên Đình, dâng ra một sợi chân linh, đồng phát buổi chưa đạo thể nói, bản hoàng cũng lời lại cùng ngươi lãng phí thời gian. Đến lúc đó trực tiếp đưa ngươi mang đến thánh thành trên đấu giá hội đấu giá rơi, chắc hẳn giống như ngươi từ khai thiên mới bắt đầu liền sống đến bây giờ, đồng thời đạt đến hỗn nguyên kim tiên cảnh giới đại viên mãn huyền vũ thánh thú, những cái kia thánh nhân chắc chắn hết sức cảm thấy hứng thú. Nếu là rơi xuống phương Tây bị kia tiếp dẫn thánh nhân trong tay, lấy hắn Phật môn độ hóa thủ đoạn, chỉ sợ ngươi cái này La Ô Quy liền không chỉ dâng ra một sợi chân linh đơn giản như vậy, sợ rằng sẽ triệt để biến thành khối lỗi, thân bất do kỷ. Mà giờ khắc này Huyền Quy, tại hỗn độn trung bên trong, đã trải qua cái này dài đến 10 vạn hơn năm tàn khốc trà tấn, sớm đã thể xác tinh thần đều mệt, không chịu nổi kỳ nhiễu. Giờ phút này lại nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất như vậy uy hiếp trắng trợn, đặc biệt là nghĩ đến một khi rơi xuống tiếp dẫn thánh nhân trong tay khủng bố hạ trạng, cho dù chính mình mai rùa phòng ngự mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản thánh nhân thủ đoạn. Nếu thật bị độ hóa, biến thành một bộ mặc người điều khiển khối lỗi, vậy nhưng so giờ phút này dâng ra một sợi chân linh, phát hạ thiên đạo lời thề thần phục tiên đỉnh thê thảm vô số lần. Huyền Quy trong lòng tuy có mọi loại không cam lòng, nhưng cân nhắc lợi hại phía dưới, cuối cùng vẫn phục nhuyễn. Bất quá, nó cái kia hôn bất lận lại ác liệt tính cách, để nó ngoài miệng vẫn như cũ cường ngạnh. Thử. Lão tổ ta sống vô số vạn năm, lúc trước tung hoành hồng hoang lúc, ngươi tiểu bối này còn chưa xuất sinh đâu. Lão tổ há lại ngươi có thể tùy tiện uy hiếp. Lão tổ phải chăng đầu hàng, cũng không phải ngươi dựa vào vài câu uy hiếp liền có thể quyết định. Đông Hoàng Thái Nhất gặp cái này, La Ố Quy đều đến nước này còn tại mạnh miệng, lập tức trong lòng tức giận, lập tức ra tăng pháp lực chuyển vận, thôi động ra càng thêm mãnh liệt hỗn độn trung đợt. Trong chốc lát, hỗn độn trung nội bộ không gian vặn vẹo như sôi đỉnh, 36 đạo trung văn bắn ra kim quang đem Huyền Quy quanh thân khóa thành lồng giam. Quanh minh như khai thiên liệt địa gào thét, sóng âm ngưng tụ thành thực chất xiển xích màu vàng, xoắn đến Huyền Quy thân hình khổng lồ tại trong trung không ngừng quay cuồng. Mỗi một đạo trung ba lướt qua, Huyền Quy cứng rắn mai rùa đều rung động ra tầng tầng gợn sóng, tứ chi trên không trung phí công cào, lại bắt không được nửa điểm gắng sức chỗ. Hỗn độn trung nội bộ hư không không ngừng sụp đổ lại bành trướng, đưa nó gào thét nghiền nát thành một biển. Đầu rùa bị lực lượng vô hình hung hăng ép hướng phúc giáp, liền hô hấp đều hóa thành xé rách thần hồn đau nhức kịch liệt. Trung ba nhấc lên hỗn độn phong bạo như là ngàn vạn thanh lưới dao, dốc thịt cọ lấy nó mỗi một tấc da thịt, hắn chỉ có thể lần nữa chống lên Huyền Vũ thần giáp phòng ngự. Mà đồng thời, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đứng dậy, cười lạnh nói: "Đã như vậy, bản hoàng hiện tại liền cho ngươi đưa vô tới." Hỗn độn trung bên trong Huyền Quy thấy thế, lập tức hoảng hồn, vội vàng hô to: "Lão tổ ta phụ, phụ, đừng tiễn ta đi đấu giá." Không phải liền là một sợi chân linh cùng phát hạ thiên đạo lời thế sao? Lão tổ ta cho là được. Nói, một sợi tản ra quang mang nhu hòa chân linh từ Huyền Quy thể nội chậm rãi bay ra, xuyên qua hỗn độn trùng, rơi xuống Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Đông Hoàng Thái Nhất đưa tay chộp một cái, vững vàng đem cái này sợi chân linh nắm giữ trong tay tâm. Huyền Quy ngay sau đó tại hỗn độn trùng bên trong phát ra thanh âm trầm thấp, lập xuống thiên đạo lời thế, thiên đạo ở trên, ta Huyền Quy từ nay về sau, tự nguyện thần phục với yêu tộc Thiên Đình, đưa về yêu tộc, nguyện vì yêu tộc chi rùa hoàng, nghe theo yêu tộc Thiên Đình điều khiển, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, thần hồn câu diệt. Chương 279, Đế Tuấn Tao thao tác, tái hiện đại hoành nguyện. Chương 279, Đế Tuấn Tao thao tác, tái hiện đại hoành nguyện. Đối với cái này, Đông Hoàng Thái Nhất hài lòng nhẹ gật đầu, yêu tộc Thiên Đình lại thêm một tên Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn cấp bậc cường giả. Nhưng mà, ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất đang định đem Huyền Quy phóng xuất thời điểm, yêu hoàng đế Tuấn vội vàng chạy đến, xa xa liền hô: "Nhị đệ, cái kia lão ố quy bây giờ tình huống như thế nào?" Đông Hoàng Thái Nhất nghe vậy, dừng lại trong tay động tác, cười ha ha nói ha ha: "Huynh trưởng ngươi tới bởi bạn, cọ sát 10 vạn hơn năm thời gian, cái này La Ô Quy rốt cục đánh không được thần phục, đã vừa mới dâng ra một sợi chân linh, đồng thời phát hạ thần phục yêu tộc ta thiên đạo lợi thể. Nhưng mà, yêu hoàng đế Tuấn nghe vậy, trên mặt cũng không có quá nhiều thần sắc cao hứng, ngược lại thần sắc đội vàng dò hỏi: "Vậy ngươi đưa nó phóng xuất không có?" Đông Hoàng Thái Nhất đối với nhà mình huynh trưởng phản ứng thoáng có chút không hiểu, bất quá vẫn là lắc đầu nói ra: "Còn không có đâu, vừa mới đang định đưa nó phóng xuất, nhưng huynh trưởng ngươi lại vừa vặn liền đến." Nghe nói lời ấy, đế Tuấn lúc này mới thở dài một hơi, nói ra: "Vậy là tốt rồi, không có phóng xuất vậy là tốt rồi, chứ không cần đem nó phóng xuất, tiếp tục trấn áp hắn. Đế Tuấn tiếng nói vừa dứt, ở vào hỗn độn trung bên trong Huyền Quy lập tức gấp, tức giật quát, các ngươi làm yêu không thể nói mà không tín. Lão tổ ta đã cấp ra một sợi chân linh, cũng lập xuống tiên đạo lợi thể, dựa vào cái gì không thả ta đi ra? Mau thả lão tổ đi ra. Đối với cái này, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nóng lòng hỏi thăm, mà là chờ lấy Đế Tuấn sau đó phải nói cái gì. Đế Tuấn cũng không để ý tới Huyền Quy kêu la, mà là tiếp tục nói ra, nếu cái này lão ô quy giao ra một sợi chân linh, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó nên có thể bán đi tốt hơn giá cả. Nghe được nơi đây, Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ minh bạch cái gì, nói ra, huynh trưởng, chiều ý của ngươi là dự định đem cái này lão ô quy cho đấu giá rơi. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, vi huynh vừa mới nhận được Thánh Thành tin tức, Thánh Thành dự định 10 vạn năm sau tổ chức một trận đại quy mô hội đấu giá. Lại thêm nhận được một ít tin tức, cho nên vi huynh dự định đem cái này lão ô quy đưa đến Thánh Thành cho đấu giá rơi, đến lúc đó chắc chắn có thể mở ra một cái khủng bố giá cả, tất nhiên có thể thu hoạch được rộng lượng đại đạo tệ. Bây giờ nếu cái này lão ô quy dâng ra một sợi chân linh, vậy cũng vừa vặn, đến lúc đó đem cái này một sợi chân linh kèm theo bên trên cùng một chô đấu giá, nói không chừng có thể đánh ra càng khủng bố hơn giá cả. Nghe được nơi đây, hỗn độn trung bên trong Huyền Quy lập tức càng gấp hơn, điên cuồng la to nói, lão quy ta đã thần phục, các ngươi thân là đường đường yêu tộc hoàng giả, cũng không thể nói không giữ lời, cũng không thể làm như vậy à. Mà lại lão quy ta đã phát hạ thiên đạo lợi thể, thủ lấy thiên đạo lợi thể trở ngại, chỉ sợ những người khác đấu giá trở về cũng có chỗ cố kỵ, tất nhiên bán không lên giá cả bao nhiêu. Nhưng mà, yêu hoàng đế Tuấn đối với Huyền Quy lời nói lại là một mặt khinh thường, đại đạo tệ liên quan đến chứng đạo thành thánh, tại chứng đạo trước mặt, cái gì hoàng giả tín dự đơn giản không đáng giá nhắc tới. Về phần lại bởi vậy mất đi một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đại viên mãn cấp bậc giúp đỡ, Đế Tuấn cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao giúp đỡ thủy chung là giúp đỡ, thực lực cuối cùng không thuộc về chính hắn, chỉ có thuộc về thực lực bản thân mới là chân thật nhất. Chỉ gặp Đế Tuấn cười lạnh nói, bất quá là ngươi hiệu chúng ta yêu tộc Thiên Đình Thiên Đạo lời thế thôi, nếu là mặt khác bản đế có lẽ không có biện pháp gì, nhưng làm yêu tộc yêu đế, xử lý lên ngươi này Thiên Đạo lời thế liền đơn giản rất nhiều. Nói đi, Đế Tuấn tế ra yêu tộc Thiên Đình khí vận chí bảo Tử Vi Đế Ấn. Tử Vi Đế Ấn lơ lửng tại Đế Tuấn hướng trên đỉnh đầu, tản mát ra vạn trượng hào quang màu tím, trong quang mang ẩn ẩn có vô số tinh thần lấp loé, phản phất toàn bộ yêu tộc khí vận đều hội tụ ở này. Đế Tuấn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm tụng nói ra, ta lấy yêu tộc Thiên Đế tên, mượn yêu tộc khí vận chí lực, chém tới này Huyền Quy chi Thiên Đạo lợi thể. Từ hôm nay, ngươi không cần lại hiệu chung với yêu tộc Thiên Đình. Theo Đế Tuấn lời nói rơi xuống, một đạo tráng kiện quang trụ màu tím từ Tử Vi Đế Ấn bên trong bắn ra, trực tiếp chui vào hỗn độn trung bên trong, tinh chuẩn đánh trúng Huyền Quy lập dưới Thiên Đạo lợi thể chi lực. Trong chốc lát, hỗn độn trung bên trong quang mang đại thịnh, hào quang màu tím cùng Huyền Quy từ nơi sâu xa Thiên Đạo lợi thể chi lực đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, Huyền Quy lập dưới Thiên Đạo lợi thể lại dần dần tiêu tán. Hỗn độn trung bên trong Huyền Quy, kiến thức đến Đế Tuấn phen này thao tác đằng sau, lập tức toàn bộ rùa đều ngây ngẩn cả người, nó trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được, phảng phất toàn bộ quy sinh đều bị lật đổ. Hồi lâu, Huyền Quy mới hồi phục tinh thần lại, tức miệng mắng to, các ngươi bọn này hèn hạ gia hỏa vô sỉ, thế mà còn có loại thao tác này, quả thực là phát rồ. Lão tổ ta cùng các ngươi không xong. Mà phía ngoài Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại không tiếp tục để ý Huyền Quy. Chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất nói ra, nếu huynh trưởng quyết định như vậy, vậy liền tại trấn áp cái này lão ô quy 10 vạn năm, đến lúc đó trực tiếp đưa đi đấu giá. Thời gian như chạy xiết dòng lũ, tại đấu chuyển tinh di ở giữa, trên vạn năm thời gian thoáng qua tức thì. Tại cái này trên vạn năm bên trong, Hồng Hoang Thiên Đạo phảng phất bị một cái bàn tay vô hình lặng yên kích thích, mấy lần xuất hiện không hiểu biến hóa, đã dẫn phát làm cho người chú mục thiên đạo dị tượng. Mỗi khi dị tượng xuất hiện, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa cũng vì đó rung động, tia sáng kỳ dị, năng lượng bàng bạc ba động, dẫn tới vô số sinh linh mong mỏi cùng trông mong. Nhưng mà, những dị tượng này lại như phủ dung sớm nở tối tàn, vừa mới kinh xuất hiện, liền cấp tốc tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Cái này quỷ dị hiện tượng, để Hồng Hoang vô số sinh linh cùng rất nhiều đại năng đều cảm thấy không hiểu đấu, phảng phất đưa thân vào trong một đoàn sương mù, không hiểu được. Quái dị như vậy biến hóa, tự nhiên đưa tới mấy vị thánh nhân chú ý bọn hắn thi triển đại thần thông, ý đồ suy tính nguyên do trong đó. Nhưng mà, phía sau này thiên cơ phảng phất bị một tầng nặng nề màn vải chỗ che đậy, cho dù lấy thánh nhân trí năng, cũng chỉ có thể tính ra cái này tựa hồ cùng Tây Phương Linh Sơn bị kia tiếp dẫn thánh nhân có chỗ liên quan. Nhưng cụ thể là duyên cớ nào, đối phương tựa hồ sớm có phòng bị, cố ý che giấu thiên cơ, thánh nhân cũng khó có thể thấy rõ huyền bí trong đó. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, tại lại qua mấy vạn năm tuế nguyệt đằng sau một ngày này, đại lục phương Tây Linh Sơn trên không, quang mang đột nhiên nở rộ. Chuẩn Đề đạo nhân thân ảnh trống rỗng hiện hóa trên đó, hắn xếp bằng ở trong hư không, quanh thân tản mát ra ước vạn đạo Phật quang, như là một vòng sáng chói liệt nhật, đem toàn bộ đại lục phương Tây chiếu sáng giống như ban ngày. Phật quang này tinh khiết mà lóa mắt, chỗ đến, hắc ám tiêu tán, tà ác tránh lui, vô số đại lục phương Tây sinh linh tại Phật quang này chiếu rọi, nhao nhao thành kính quỳ xuống đất lễ bái, cảm thụ được cái kia cỗ tường hòa mà lực lượng cường đại. Chỉ gặp Chuẩn Đề đạo nhân thần sắc trang trọng, chậm rãi dẫn xuống một sợi thiên đạo thần ý, cái kia thần ý như là một sợi sợi tơ màu vàng, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn đối với thiên đạo cung kính cúi đầu, trong miệng hô to, thiên đạo ở trên. Thanh âm vang dội, phản phất có thể xuyên thấu thiên địa, truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Sau đó, hắn bắt đầu cao giọng mở miệng, thanh âm kiên định mà hữu lực, quanh quẩn ở giữa thiên địa, ta như chứng được vô thượng bồ đề, thành chính cảm giác đã, ở Phật sát, có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, quỷ đói, cầm thú, quên phi nhúc nhích loại hình. Tất cả mọi thứ chúng sinh, cùng diễm ma la giới, ba ác đạo bên trong, kiếp sau ta sát, thủ ta pháp hóa, tất thành an nậu đa la ba miểu ba bồ đề, không còn càng đoạ ác thú. Phải là nguyện, chính là làm Phật. Không được là nguyện, không lấy vô thượng chính cảm giác. Ta làm Phật lúc, thập phương thế giới, tất cả chúng sinh, làm cho sinh ta sát, đều là cô tím mải chân kim sát thân, 32 chủng đại trượng phu cùng nhau. Đoan chính chỉ toàn khiết, tất cùng một loại. Như hình dáng tướng mạo khác biệt, có xấu quá người, không lấy chính cảm giác. Ta làm Phật lúc, thập phương chúng sinh, nghe danh hiệu ta, đến tâm tin vui, tất cả thiện căn, tâm tâm về hướng, nguyện sinh nước ta, thậm chí mười niệm, nếu không người sống, không lấy chính cảm giác. Duy trừ năm lịch, thủy báng hành quyết. Ta làm Phật lúc, thập phương chúng sinh, nghe tên ta hảo, tuy là giết vô số, tội ác chồng chất hạng người, chỉ cần thành tâm sám hối, đều có thể gột rửa tội nghiệp. Trước kia sát nghiệp hóa thanh lưu, trộn cắp việc ác thành bố thí, tà dâm chi niệm chuyển thanh tịnh, nói dối ác khẩu biến diệu âm. Nếu có một người tội nghiệp không cần, thế không thành thánh. Ta làm Phật lúc, lấy vô thượng Phật pháp, giáo hóa thập phương chúng sinh. Vô luận thiện ác, quý tiện, trí ngu, đều là kiên nhẫn dẫn đạo, khiến cho thoát ly khổ hải, đi hướng giải thoát chi lộ. Nếu có một người không được giáo hóa, thế không thành đạo. Chuẩn đề đạo nhân cử động, trong nháy mắt hấp dẫn hồng hoang bên trong vô số đại năng ánh mắt. Tử vi tinh yêu tộc thiên đình, tam thập tam trọng thiên, Bắc Minh đảo, huyết hải, Côn Luân sơn, Thủ Dương sơn, Kim Miết đảo các vùng, vô luận là hồng hoang đại năng, hay là mấy vị kia thánh nhân, đều nhao nhao quăng tới chú ý ánh mắt. Côn Luân sơn phía trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy chuẩn đề đạo nhân cử động, không khỏi kinh nghi lên tiếng. Chuẩn đề tên này, đây là dự định bắt trước tiếp dẫn thánh nhân phát hạ đại hoành nguyện thành thánh. Nhưng giá hỏa này từ đâu tới hồng mông tử khí? Chẳng lẽ lại là đoạt huyết hải minh hà đạo kia? Nhưng không nên a, gần nhất cũng không thấy huyết hải có cái gì động tĩnh, mà lại lấy tiếp dẫn thân phận, hắn tất nhiên không thể tự mình xuất thủ, mà chỉ bằng vào chuẩn đề gia hỏa này chính mình cũng không có thực lực này. Chẳng lẽ là đến từ thánh thành? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ đến đây, trong lòng như có điều suy nghĩ, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc. Chương 280, chuẩn đề thành thánh chương 280, chuẩn đề thành thánh mà tại Tử Vi tinh yêu tộc thiên đình, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn cùng Phương Tây hai người kia tổ vốn là có thủ, không nghĩ tới từ khi tiếp dẫn thánh nhân thành thánh đằng sau, bây giờ ngay cả chuẩn đề gia hỏa này tựa hồ cũng muốn thành thánh. Cứ việc trước đó cùng Phương Tây tổ hai người mâu thuẫn đã bị đạo tôn tạm thời đè xuống, nhưng bọn hắn biết rõ, đây chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, khó đảm bảo về sau sẽ không còn có phát sinh xung đột. Đế Tuấn nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu, xem ra hai huynh đệ chúng ta nhất định phải nhanh tranh thủ có một người có thể thành thánh, nếu không tại cái này hồng hoang bên trong, chúng ta yêu tộc tình cảnh sợ rằng sẽ càng gian nan. Thái Nhất cũng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, quanh thân tản mát ra một cỗ túc sát chi khí. Lúc này đại lục phương Tây, Linh Sơn trên không, chuẩn đề đạo nhân vẫn tại kiên định phát hạ cái này đến cái khác đại hoành nguyện. Ta làm Phật lúc, tất cả chúng sinh sinh nước ta người, đều là đến thần thông tự tại, đến bờ bên kia nhiều. Tại nhất nghiệp cảnh, nếu không thể vượt qua ước cái kia do hắn hàng trăm Phật sát, xung quanh tuần lịch, cung cấp nuôi dưỡng chư Phật giả, không lấy chính cảm giác, nếu không quyết định thành các loại chính cảm giác, chứng đại niết bàn người, cũng không lấy chính cảm giác. Ta làm Phật lúc, phàm nhập ta tịnh thổ người, không cần khổ tu, tự sinh đại thần thông. Một ý niệm, có thể đạp phá hư không, du lịch tam thiên thế giới, phất tay thời khắc, có thể điều khiển ngũ hành, cải thiên hoán địa. Nếu có một người không được này có thể, không lấy chính cảm giác. Ta làm Phật lúc, sinh tại ta tịnh thổ, thọ cùng trời đất, bất lão bất tử, vô bệnh vô thai. Không nhận thuế nguyện tan mòn, không sợ luân hồi nỗi khổ, vĩnh hằng tiêu giao giữa thiên địa. Nếu có một người thọ nguyên có tận, cuối cùng không thành thánh. Ta làm Phật lúc, chúng sinh nhập ta sát, không minh rất hết, trí tuệ như suối tuôn ra. Có thể ngộ ra thiên địa chí lý, hiểu thấu đáo âm dương biến hóa, thông hiểu quá khứ tương lai. Vô luận là trong điện tịch tối nghĩa kinh văn, vẫn là tu hành bên trong nghi nan hoang mang, đều có thể trong nháy mắt minh ngộ. Nếu có người trí tuệ không ra, thế không thành đạo. Ta làm Phật lúc, ta sát bên trong, không có tranh đấu. Chúng sinh ở chung hòa thuận, hô bang hỗ trợ, lấy lòng từ bi đối đai bàn bật. Không chiến tranh, không cấp đoạn, không ghen ghét, vĩnh viễn an bình tường hòa. Nếu có tranh đấu phát sinh, không lấy chính cảm giác. Theo hắn mỗi một đạo hành nguyện phát ra, trong hư không liền sinh ra vô số kỳ dị cảnh tượng. Khi thì có ngũ sắc tường vân hội tụ, khi thì có kim liên chống rỗng nở rộ, khi thì có thiên nhạc đấu vang, phản phất thiên địa đều tại vì chuẩn đề đạo nhân hành nguyện mà gieo họ. Khi chuẩn đề đạo nhân trọn vẹn phát hạ 48 đạo đại hành nguyện đằng sau, trên trời cao, một trận kim vân như sóng dữ giống như bốc lên phun trào. 800 triệu mẫu công đức như thiên hạ như vỡ đê tụ đến, trong nháy mắt dẫn tới thiên cơ chấn động, toàn bộ hồng hoang đều có thể cảm nhận được cái kia cố bàng bạc lực lượng. Sau đó, cái này 800 triệu mẫu công đức như sáng chói như lưu tinh hạ xuống, như hồng lưu giống như quán chú nhập chuẩn đề đạo nhân thể nội. Lại thêm hắn lúc trước thâm hậu tích lũy, trong nguyên thần một đạo hồng mông tử khí quang mang đại định, triệt để dung nhập nguyên thần của hắn bên trong, đúc thành thành thánh chi cơ. Ngay sau đó, nguồn lực lượng này trợ giúp hắn đem nguyên thần vững vàng ký thác với thiên trên đường. Trong chốc lát, chuẩn đề đạo nhân quanh thân dâng lên vạn trượng kim mang, một cỗ mênh mông thánh uy như sóng to gió lớn quét sạch hồng hoang. Trên trời cao, cửu trọng thiên khung ầm vang mở rộng, 36 đạo màu tử kim cổ sáng rủ xuống nhân gian, trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được tiên thiên đạo văn lưu chuyển, diễn dịch ra vô tận Phật môn áo nghĩa. Chân trời hiện ra tầng tầng lớp lớp thất thải tường vân, mỗi một phiến đám mây đều hóa thành đài sen hư ảnh, ngàn vạn kim liên hư ảnh trên không trung nở rộ, màu vàng cánh hoa như đầy trời tinh vũ, chỗ rơi chỗ có cây sinh trưởng tốt, cây khô gặp mùa xuân. Phương Tây đại địa kịch liệt rung động, nguy nga dãy núi tự động sắp xếp thành triều bái chi tư, Linh Sơn chi đỉnh dâng lên cựu sắc hào quang, giang hà biển hồ nhấc lên ức vạn trượng sóng lớn, lại không tràn ra mảy may, ngược lại ngưng kết thành nghìn vạn đạo thủy long, hướng phía Chuẩn Đề đạo nhân chỗ tay lái xoáy dập đầu. Sâu trong lòng đất truyền đến trận trận oanh minh, vô số ẩn chứa linh khí khoáng mạch ngọc thạch phá đất mà lên, tản ra ôn nhuận bảo quang. Trên bầu trời phù văn thần bí xen lẫn thành lưới, dần dần hóa thành từng mai đại đạo phù văn, tản mát ra trận trận đạo vận. Ngay sau đó, chân trời hạ xuống cam lâm, cái này linh vũ ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa chi lực, phàm bị linh vũ đổ vào sinh linh, tu vi đều có tiến tiến, người yếu nhiều người bệnh trong nháy mắt khỏi hẳn, phàm tục dã thu rút đi phàm thai, sinh ra linh trí. Toàn bộ hồng hoang đều đắm chìm tại cỗ thánh uy này cùng tạo hóa bên trong, vô số sinh linh tự động hướng phía Chuẩn Đề đạo nhân phương hướng quỳ bái, chứng kiến vị này tân thánh sinh ra. Chuẩn Đề thánh nhân pháp tướng hiện hóa tại hồng hoang trên hư không, cao tới ước vạn vạn trượng, quanh thân tản ra thần thánh mà tưởng hóa quan mang. Pháp tướng khuôn mặt từ bi, hai mắt quan sát hồng hoang đại địa, trong miệng tuyên dương nói ta chính là Tây Phương giáo thánh nhân, Tây Phương giáo quảng nạp người hữu duyên, vô luận thân ngươi chỗ phương nào, xuất thân như thế nào, chỉ cần tâm hướng đại đạo, đều có thể đến ta Tây Phương giáo, chung ngộ Phật pháp, cùng chứng Bồ đề. Thanh âm như hồng trung giống như vang vọng đất trời, truyền khắp hồng hoang mỗi một hẻo lánh. Sau đó, Chuẩn Đề thánh nhân chậm rãi trở lại Tây Phương Linh Sơn. Lúc này, Di Lặc, Địa Tạng, Dược Sư các loại một đám đệ tử sớm đã chờ đợi ở đây, nhao nhao tiến lên chúc mừng lão sư chứng đạo thành thánh, thánh đạo vô cương. Chúc mừng lão sư đại đạo vô cương, cung chúc lão sư thành tựu vô thượng thánh vị. Các đệ tử thanh âm tràn đầy vui sướng cùng sùng kính, vang vọng tại Linh Sơn phía trên. Chuẩn Đề thánh nhân mỉm cười, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng thỏa mãn. Sau đó, hắn nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân, biểu lộ trở nên chưa bao giờ có trịnh trọng nghiêm túc, cúi người hành lễ, thành khẩn nói ra, ta có thể chứng đạo thành thánh, đa quy sư minh tương trợ. Nhược phi sư minh làm ra bỏ ra, sư đệ tuyệt không hôm nay chi thành tựu. Ân này đức này, sư đệ suốt đời khó quên. Tiếp dẫn thánh nhân vội vàng đỡ dậy sư đệ của hắn, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nói ra, sư đệ đây là nói gì vậy, sư minh đệ chúng ta hai người ở chung vô số và năm, phần tình nghĩa này, như thế nào chút chuyện này có thể sánh được. Sư minh chỗ bỏ ra, đối với sư đệ có thể chứng đạo mà nói, thực sự không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần chúng ta sư minh đệ hai người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đem Tây Phương giáo phát dương quang đại, để phương Tây chi địa tràn ngập tường hòa cùng quang minh. Trên thực tế, cũng không trách Chuẩn Đề thánh nhân đối với hắn sư minh tiếp dẫn thánh nhân như vậy cảm kích, nếu là bình thường sự tình, lấy bọn hắn sư minh đệ tình nghĩa, tự nhiên không cần khách khí như thế. Nhưng hắn bây giờ có thể chứng đạo thành thánh, bằng vào đúng là hắn sư minh tiếp dẫn thánh nhân đưa cho hắn một đạo hồng mông tử khí, đây chính là chứng đạo tri ân, như thế nào đi nữa cũng không đủ. Mà lại, chính yếu nhất chính là, hắn sư minh vì đạo này hồng mông tử khí bỏ ra coi như nhiều lắm. Tại mấy vạn năm trước một ngày, Tây Phương giáo ở vào Hồng Hoang Thánh Thành bát bảo các bên trong, hết thảy như thường ngày giống như bình tĩnh. Trong các trưng bày lấy rực rỡ muôn màu pháp bảo, linh vật, tản ra ánh sáng nhu hòa, dẫn tới vãng lai những người tu hành ngừng chân thưởng thức. Di Lặc làm bát bảo các chủ trì đệ tử, đang có đầu không lộn xộn xử lý trong các sự vụ. Đột nhiên, một tên dáng người thức tha đại là nữ tiên bước liên tục nhẹ nhàng, bước vào bát bảo các. Nàng khí chất xuất trần, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tiên linh khí, dẫn tới trong các đám người nhao nhao ghé mắt. Di Lặc thấy thế, xác thực nhận ra cái này một tên cao ốc nữ tinh là thuộc về Thánh Thành người, vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, không biết tiên tử đến đây cần làm chuyện gì. Nữ tiên khẽ bước cằm, hoàn lễ rồi nói ra, làm phiền thông báo nhà người sư tôn tiếp dẫn thánh nhân, Vân Tiêu nương nương cho mời thánh nhân tiến về phủ thành chủ một lần, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Di Lặc không dám thất lễ, vội vàng quay người tiến vào nội thất hướng tiếp dẫn thánh nhân thông báo. Tiếp dẫn thánh nhân sau khi nghe nói, trong lòng mặc dù tràn đầy nghi hoặc, nhưng Vân Tiêu thân là thánh thành thánh chủ, lại là đạo tôn đệ tử thân truyền, cho dù nàng tu vi còn chỗ hỗn nguyên kim tiên cảnh giới, tiếp dẫn thánh nhân cũng không dám chậm trễ chút nào, ngay sau đó liền để Di Lặc đem vị kia nữ tiên mời thì đến. Di Lặc dẫn nữ tiên đi vào tiếp dẫn thánh nhân trước mặt, nữ tiên lần nữa hành lễ, lặp lại Vân Tiêu mời. Tiếp dẫn thánh nhân mặt lộ mỉm cười, ôn hòa nói, nếu như thế, làm phiền tiên tử dẫn đường. Nói đi, liền cùng nữ tiên cùng nhau rời đi bát bảo các, hướng phía phủ thành chủ mà đi. Không bao lâu, tiếp dẫn thánh nhân đi vào phủ thành chủ. Trong phủ trang trí xa hoa nhưng không mất trang nhã, tiên vụ lượn lờ, kỳ hoa dị thảo tản ra trận trận hương thơm. Vân Tiêu sớm đã trong phủ đón lấy, gặp tiếp dẫn thánh nhân đến, tiến lên vừa cười vừa nói, tiếp dẫn thánh nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thánh nhân thứ tội. Tiếp dẫn thánh nhân cũng là vội vàng đỡ vừa cười vừa nói, Vân Tiêu đạo hưu khách khí, không biết lần này mời ta đến đây, cần làm chuyện gì. Hai người hàn huyên một phen sau, phân chủ khách ngồi xuống. Thị nữ dâng lên trà thơm, hương trà bốn phía. Tiếp dẫn thánh nhân khẽ nhấp một cái, lần nữa hỏi thăm về Vân Tiêu lần này mời hắn đến đây mục đích. Vân Tiêu nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói ra, tiếp dẫn đạo hưu, ngươi cùng Chuẩn Đề đạo hưu cùng nhau sinh ra, làm bạn vô số tuế nguyệt, hai bên cùng ủng hộ, là lớn mạnh phương Tây bỏ ra rất nhiều cố gắng, cùng nhau thành lập Tây Phương giáo. Bây giờ ngươi đã chứng đạo thành thánh, có thể Chuẩn Đề đạo hưu lại chậm chạp không thể chứng đạo. Bởi vậy các ngươi sư huynh đệ thành lập bát bảo các, phát triển mạnh, tìm kiếm khắp nơi kiếm lấy đại đạo tệ chi pháp, nghĩ đến chính là hy vọng có thể để Chuẩn Đề đạo hưu thành thánh. Chỉ là muốn thông qua những thủ đoạn này kiếm lấy đầy đủ đại đạo tệ, nói nghe thì dễ. Bất quá bây giờ ta trong tay cũng có một loại có thể làm cho Chuẩn Đề đạo hưu càng nhanh thành thánh phương thức, không biết thánh nhân có nguyện ý hay không nghe một chút. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy lập tức tới hào hứng, vội vàng hỏi, không biết là phương nào pháp. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Vân Tiêu lời nói, dù sao Vân Tiêu thân phận còn tại đó, lại là đạo tôn thân truyền, như thế nào ăn nói lung tung. Thuấn hồ đạo tôn nếu có để cho người ta nhanh chóng thành thánh chi pháp, cũng hợp tình hợp lý. Vân Tiêu mỉm cười, nói ra, phương pháp này chính là mượn nhờ hồng mông tử khí, đúc xuống thành thánh chi cơ, từ đó thành tiểu thiên đạo thánh nhân vị trí. Tiếp dẫn thánh nhân trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ, trực tiếp hỏi, hẳn là Vân Tiêu đạo hữu trong tay có hồng mông tử khí, lại nguyện ý xuất thủ. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên minh bạch Vân Tiêu biết được trong tay mình cũng không hồng mông tử khí, nhưng nếu đưa ra phương pháp này, tất nhiên là trong tay nàng nắm giữ, nếu không cũng không nói là phương pháp gì. Vân Tiêu gật gật đầu, thản nhiên nói, không sai, trong tay của ta xác thực có một đạo hồng mông tử khí, chính là sư tôn sở ban tặng. Nguyên bản định đặt ở thánh thành trên đấu giá hội đấu giá, nhưng nếu như thánh nhân có thể xuất ra nổi giá cả thích hợp, sớm bán ra cũng không phải không thể. Như chuẩn đề đạo hữu có thể thu được đạo này hồng mông tử khí, đến lúc đó như đồng đạo bạn bình thường phát hạ đại hoành nguyện, Tây Phương giáo tất nhiên có thể lại nhiều ra một vị thiên đạo thánh nhân. Mà lại thiên đạo thánh nhân có thể mượn nhờ thiên đạo chi lực bất tử bất diệt, đối với Tây Phương giáo mà nói, có ích cực lớn. Chương 281, chín bộ thánh nhân thân thể chương 281, chín bộ thánh nhân thân thể tiếp dẫn thánh nhân trong nháy mắt tâm động, góp nhặt 100 ức đại đạo tệ nói nghe thì dễ, mà hồng mông tử khí thần kỳ hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, như giá cả phù hợp, đúng là tuyệt hảo lựa chọn. Hắn liền vội vàng hỏi, không biết cái này hồng mông tử khí giá cả bao nhiêu? Vân Tiêu rũa ra năm ngón tay, nói ra, không quý, chỉ cần 50 ức đại đạo tệ liền có thể. Tiếp dẫn thánh nhân trong lòng tính toán rất nhanh đứng lên, 50 ức đại đạo tệ liền có thể đạt được hồng mông tử khí, so đơn thuần bằng vào đại đạo tệ thành thánh tiện nghi một nửa. Cho dù phát hạ đại hoành nguyện sẽ thiếu thiên đạo nợ nần, nhưng hắn chính mình cũng giống như thế, cũng không có cảm thấy có cái gì, mà lại thành tiểu thiên đạo thánh nhân đúng vậy từ bất diệt, thực sự mê người. Chỉ là, bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất là như thế nào đụng đủ cái này 50 ức đại đạo tệ, hắn ngay cả 100 triệu đều không bỏ ra nổi. Tiếp dẫn thánh nhân mặt lộ vẻ khó xử, đem trong lòng lo lắng nói ra, sau đó hỏi dò, không biết Vân Tiêu đạo hữu có thể có biện pháp, có thể hay không trước thiếu đến. Vân Tiêu lại mỉm cười, nói ra, như vậy cũng tốt giải quyết. Hồng hoang bên trong, trừ các loại linh bảo, tiên tiên linh căn các loại bảo vật, thánh nhân thân thể cũng ẩn chứa giá cực kỳ cao giá trị. Đối với bất tử bất diệt thiên đạo thánh nhân mà nói, cho dù tổn thất một chút thân thể, cũng có thể khôi phục nhanh chóng, có thể nói một vốn bốn lời. Tiếp dẫn thánh nhân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Hắn tự nhiên minh bạch Vân Tiêu ý tứ, có thể đường đường thiên đạo thánh nhân, cần nhờ buôn bán thân thể của mình hoặc thánh huyết kiếm tiền, chuyến đi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng nghĩ đến cái kia 50 ức đại đạo tệ cùng một đạo hồng mông tử khí, ra mặt tựa hồ lại không trọng yếu như vậy. Tiếp dẫn thánh nhân cắn răng, hỏi, vậy cái này thánh nhân thân thể giá trị bao nhiêu? Như thế nào tính toán giá cả? Nếu là một bộ hoàn chỉnh thánh nhân thân thể, lại có thể giá trị bao nhiêu? Vân Tiêu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiếp dẫn thánh nhân lại thật động tâm, nói ra, thánh nhân thân thể tự nhiên là càng hoàn chỉnh, giá trị càng cao. Một bộ hoàn chỉnh thánh nhân thân thể, giá cả đại khái tại 600 triệu tà hữu. Mà Vân Tiêu đưa cho ra cái giá tiền này, tự nhiên cũng là có cực lớn lợi nhuận, dù sao giá tiền là do bọn hắn quyết định. Tiếp dẫn thánh nhân gật gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ, sau đó vội vàng đưa ra cáo tử, trở về Hồng Hoang Tây Phương Linh Sơn. Vân Tiêu nhìn xem tiếp dẫn thánh nhân bóng lưng rời đi, mỉm cười. Nàng lúc trước nói tới tự nhiên là có thật có giả, nhưng hồng mông tử khí một chuyện lại chưa từng lừa gạt. Đạo này hồng mông tử khí chính là trước đây không lâu sư tôn Chấn Nguyên đạo tôn tự mình ban cho, việc này cũng là dựa theo sư tôn phân phó làm việc. Nàng mặc dù không rõ sư tôn cử động lần này dụng ý, nhưng chỉ cần làm theo chính là. Trên thực tế, Chấn Nguyên tử cử động lần này tự có tính toán, để chuẩn đề đạo nhân quy vị thành thánh, trở thành một đời mới người làm công có thể tốt hơn đẩy mạnh hồng hoang phát triển. Mà hắn xuất ra đạo này hồng mông tử khí, cũng không phải là hệ thống ban thưởng hoàn mỹ hồng mông tử khí, mà là hắn bằng vào tự thân tu vi, đối với thiên đạo khống chế, cùng trong tay hoàn chỉnh hỗn độn đại đạo công đức chí bảo tạo hóa đĩa ngọc hợp thành, cùng Hồng Quân lúc trước hợp thành hồng mông tử khí cùng loại. Hồng Quân năm đó chính là bằng vào tàn phá tạo hóa đĩa ngọc, tại thiên đạo chỉ dẫn cùng phụ trợ bên dưới, thu lấy pháp tắc ấn cùng bất diệt linh quang các loại hợp thành hồng mông tử khí, mà Hồng Quân tự thân thành thánh dựa vào là tam thi hợp nhất, cũng không phải là hồng mông tử khí. Bây giờ lấy Chấn Nguyên tử thực lực, hợp thành dạng này hồng mông tử khí cũng không phải là việc khó. Tiếp dẫn thánh nhân trở về linh sơn sau, trực tiếp đi vào chuẩn đề đạo nhân bế quan chỗ. Chuẩn đề đạo nhân đang lúc bế quan tu luyện, cảm nhận được tiếp dẫn thánh nhân đến, vội vàng xuất quan. Tiếp dẫn thánh nhân mặt lộ mừng rỡ, nói ra, sư đệ, ta đã tìm được để cho ngươi chứng đạo phương pháp. Chuẩn đề đạo nhân lập tức đại hỉ, vội vàng truy vấn, sư minh, là phương nào pháp? Tiếp dẫn thánh nhân liền sẽ tại thánh thành gặp phải nói rõ chi tiết một lần. Chuẩn đề đạo nhân nghe xong, nói ra, nếu có thể thu hoạch được hồng mông tử khí, tự nhiên không thể tốt hơn, cho dù phát hạ đại hoành nguyện cũng không sao. Đến lúc đó ta Tây Phương giáo liền có hai vị thiên đạo thánh nhân, lo gì không thể. Chỉ là, muốn gom góp cái này 50 ức đại đạo tệ, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt kiên định, chậm rãi nói ra, ta dự định buôn bán chính mình thánh nhân thân thể đến kiếm tiền. Chuẩn đề đạo nhân nghe vậy kinh hãi, nói ra, sư minh, tuyệt đối không thể. Có thể nào vì ta, để ngài như vậy mất mặt ra, bỏ ra như vậy lại dối. Tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười, nói ra, thiên đạo thánh nhân bất tử bất diệt, bất quá là một chút chỉ là thân thể thôi, nhiều lắm là vứt bỏ chút ra mặt. Nếu có thể đổi được sư đệ thành thánh, cái này lại đáng là gì? Chuẩn đề đạo nhân hốc mắt từng đỏ, không còn quên can, không người cúi đầu, nói ra, sư minh đại ân, sư đệ suốt đời khó quên. Tiếp dẫn thánh nhân khẽ bước cằm, sau đó quanh thân hào quang tỏa sáng, hiện hóa ra trượng 6 kim thân. Cái này kim thân tản ra ước vạn trượng Phật quang, trong quang mang ẩn ẩn có vô số phạn văn lấp lóe, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa vô thượng Phật pháp. Kim thân uy nga như núi, trang nghiêm thần thánh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ngay sau đó, tiếp dẫn thánh nhân biến sắc, vận chuyển thần thông, dự định đem thần hồn của mình nguyên thần toàn bộ mẫn diệt, chỉ để lại một bộ sắc không thánh nhân thân thể. Theo động tác của hắn, giữa thiên địa phong vân đột biến, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Uy áp kinh khủng như Thái Sơn áp đỉnh giống như giáng lâm, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại vì tiếp dẫn thánh nhân vẫn lạc mà đau bờn. Có thể nói, khi tiếp dẫn thánh nhân thành công mẫn diệt tự thân tất cả nguyên thần ấn ký, chỉ để lại một bộ thánh nhân thân thể lúc, liền phản phất một vị thánh nhân thật vẫn lạc. Trong chốc lát, thiên địa dị tượng ngưng tụ, cuồng phong gào thét, sơn hà rung động, vô số sinh linh đều cảm nhận được cỗ này khí tức đáng sợ, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái. Nhưng mà, tiếp dẫn thánh nhân làm thiên đạo thánh nhân, có thể mượn nhờ ký thác vào trên thiên đạo đạo quả, cùng cái kia một sợi nguyên thần ấn ký, bằng vào thiên đạo thần lực phục sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tiếp dẫn thánh nhân quanh thân quang mang tái hiện, mượn nhờ thiên đạo thần lực một lần nữa ngưng tụ ra chính mình thánh thể. Vừa mới ngưng tụ thiên địa dị tượng trong nháy mắt tiêu tán, phản phất hết thể cũng không từng phát sinh qua. Mà trên thực tế, cho dù tiếp dẫn thánh nhân không có nhanh như vậy ngưng tụ chính mình thánh nhân thân thể, những thiên địa dị tượng này cũng sẽ không chân chính thành hình, dù sao tiếp dẫn thánh nhân cũng không phải là thật vất lạc. Sau đó, tiếp dẫn thánh nhân không kịp thở dốc, lại tốn hao một đoạn thời gian rèn luyện thân thể của mình, tiếp lấy lặp lại lần nữa lúc trước thao tác, mẫn diệt nguyên thần của mình cùng hết thể ấn ký, lần nữa lưu lại một bộ trống không chỉ còn lại có thánh nhân lực lượng thánh nhân thân thể. Lần này, đồng dạng đã dẫn phát thiên địa dị tượng, thánh nhân vẫn lạc uy áp kinh khủng lần nữa bao phủ linh sơn. Nhưng rất nhanh, tiếp dẫn thánh nhân lại mượn nhờ thiên đạo chi lực phục sinh. Như vậy liên tiếp, rất nhanh, linh sơn động thiên bên trong liền còn sót lại 6-7 cỗ thánh nhân thân thể. Mà tới được lúc này, tiếp dẫn thánh nhân phục sinh tốc độ cũng dần dần giảm bớt. Dù sao, giống hắn dạng này mượn nhờ thiên đạo thần lực phục sinh cũng không phải là không có chút nào đại giới, tự thân lại nhận tổn hại, trong thời gian ngắn quá nhiều lần, nói không chừng sẽ ngã xuống thánh nhân vị trí. Mà lại mỗi một lần phục sinh đều sẽ tiêu hao rộng lượng thiên đạo thần lực, cái này tương đương với hắn thiếu thiên đạo một số lớn nợ nần. Bất quá, tại tiếp dẫn thánh nhân xem ra, chỉ cần có thể thu hoạch hồng mông tử khí để chuẩn đề đạo nhân thành thánh, hết thảy đều đáng giá. Bây giờ phục sinh số lần còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng, về phần thiếu nợ nần, hắn muốn là đã nợ nhiều không lo, lại nhiều một chút cũng không sao. Tiếp dẫn thánh nhân khẽ cắn môi, liên tiếp lại tự chém hai lần, chọn vẹn đụng đủ 9 bộ thánh nhân thân thể, lúc này mới ngừng lại. Lúc này tiếp dẫn thánh nhân lần nữa phục sinh sau, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua vô cùng suy yếu. Nguyên bản sáng ngời có thần hai mắt, giờ phút này cũng ảm đạm rất nhiều, thân hình run nhẹ nhẹ, hiển nhiên cho dù sống lại, bây giờ cũng cực kỳ khó chịu. Chuẩn đề đạo nhân thấy thế, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Sư minh, ngài tiếp dẫn thánh nhân khoát khoát tay, suy yếu nói ra: "Không sao, tu dưỡng chút thời gian thuận tiện." Nói đi, thu hồi 9 bộ thánh nhân thân thể, dáng chống đỡ lấy chạy tới thánh thành. Dù sao, bây giờ khẩn yếu nhất chính là đem cái kia đạo hồng mông tử khí đổi được tay, nếu là chế bị người khác đạt được, vậy hắn lần này bỏ ra chẳng phải là nước chảy về biển đông. Tiếp dẫn thánh nhân lần nữa đi vào thánh thành phủ thành chủ, nhìn thấy Vân Tiêu sau, hắn phất tay lấy ra 9 bộ thánh nhân thân thể. Vân Tiêu thấy vậy một màn, không khỏi rất là giật mình, không nghĩ tới tiếp dẫn thánh nhân lại thật vì sư đệ làm đến mức độ như thế, phần này tình nghĩa huynh đệ, quả thực thâm hậu. Vân Tiêu không nói thêm gì, lúc này vận dụng thánh thành chi lực kiểm tra một chút cái này 9 bộ thánh nhân thân thể, xác nhận không sai sau, liền đem nó thu vào thánh thành trong bảo khố. Sau đó, nàng lấy ra một đạo tản ra thần bí quang mang hồng mông tử khí, đưa cho tiếp dẫn thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân thấy thế, trong lòng vui mừng, tiếp nhận hồng mông tử khí, vội vàng cáo tử, trở về linh sơn, cũng đem đạo này hồng mông tử khí giao cho chuẩn đề đạo nhân. Lúc này mới có lúc sau chuẩn đề đạo nhân phát hạ đại hoành nguyện thành thánh một màn kia. Cũng bởi vậy chuẩn đề thánh nhân tại thành tiểu thiên đạo thánh nhân chính quả đằng sau, mới có thể đối với hắn sư minh như vậy cảm kích. Đặc biệt là hắn lúc này thành tiểu thánh nhân vị trí sau, càng là có thể cảm thụ được tự thân sư minh một phần kia suy yếu, có thể làm cho đường đường một vị thiên đạo thánh nhân suy yếu đến tận đây, chậm chạp khó khôi phục, có thể thấy được sư minh của hắn vì thu hoạch được đạo này hồng mông chi khí, vì có thể làm cho hắn thành tiểu thiên đạo thánh nhân, đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Tại Hồng Hoang đại địa trung tâm, Bất Chu Sơn nguy nga đứng vững, xuyên thẳng vân tiêu, phảng phất một cây kình thiên chi trụ, chống đỡ lấy thiên địa. Bàn cổ thần điện trang nghiêm túc mục đứng sừng sững lấy, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Thần điện nội bộ, chống trải mà thâm thúy, bốn phía trên vách tường thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt thần hỏa, chiếu sáng toàn bộ không gian. Tại thần điện chính giữa, một tôn cao tới ước vạn vạn trượng bản cổ tượng thần đỉnh thiên lập địa, tượng thần khuôn mặt uy nghiêm, trong ánh mắt để lộ ra khai thiên tích địa quyết tuyệt cùng phong vắng. Tượng thần trong tay nắm chặt một thanh hư ảo khai thiên dịu, phảng phất tùy thời chuẩn bị lần nữa bổ ra hỗn độn, đúc lại thiên địa. Lúc này, Đế Giang Tổ Vu đang đứng tại thần điện chỗ cao, hướng về tây phương linh sơn chỗ phương vị nhìn ra xa. Hắn thân hình cao lớn kia tựa như một tòa di động ngọn núi, quanh thân tản ra nồng đậm sát khí, mỗi một bước bước ra đều để đại địa vì đó rung động. Đế Giang trên khuôn mặt, vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt lóe ra phức tạp quan mang, nhìn chằm chằm phương tây mảnh kia bị thánh uy bao phủ bầu trời. Chương 282, Trúc Cửu Âm, Vũ Hoàng, Đế Giang làm được, ta không làm được. Chương 282, Trúc Cửu Âm, Vũ Hoàng, Đế Giang làm được, ta không làm được. Nhìn lấy thiên địa ở giữa bởi vì chuẩn đề đạo nhân thành thánh mà đưa tới dị tượng, Đế Giang trong lòng giống như rời sông lấp biển bình thường. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đã từng còn cần vu tộc che chở chuẩn đề đạo nhân, bây giờ thế mà cũng thành công chứng đạo thành thánh. Cái này khiến Đế Giang trong lòng càng cảm giác khó chịu, một loại khó nói nên lời cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Hừ, chuẩn đề tiểu tử này, vậy mà cũng thành thánh. Nhớ ngày đó, bọn hắn sư huynh đệ thế nhỏ, còn không phải dựa vào ta vu tộc che chở, mới để trốn yêu tộc truy sát. Bây giờ ngược lại tốt, hai tên này tất cả tiếp một cái chứng đạo, thật sự là tức chết ta cũng. Đế Giang thấp giọng gầm thét, thanh âm ở trong thần điện quanh quẩn, giống như quần quần lôi đình. Đế Giang bây giờ nửa chân đạp đến nhập bán thánh cảnh giới, hiện tại bình cảnh này đã có 10 vạn hơn năm, tu vi từ đầu đến cuối khó mà tiến thêm. Hắn thử qua các loại phương pháp tu luyện, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, mà muốn góp nhặt đầy đủ đại đạo tệ tới tìm cầu đột phá, càng là xa xa khó đợi. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách thành thánh, phản phất chỉ có 1-2 bước xa, có thể cái này chỉ cách một chút, lại như là lệch trời bình thường, vắt ngang ở trước mặt hắn, để tâm hắn gấp như lửa đốt. Ta Vu tộc, vốn là bản cổ chính tông, kế thừa bản cổ đại thần huyết mạch cùng ý chí. Vì sao ta liền không thể thành thánh? Chẳng lẽ ta đế giang nhất định bị vây ở cái này khoảng cách nửa bước, trơ mắt nhìn xem người khác thành thánh, mà ta Vu tộc nhưng thủy chung không cách nào chân chính quật khởi, xương bá hưng hoang. Đế giang nắm chặt nắm đấm, trong con mắt của hắn lóe ra không cam lòng cùng khát vọng. Không được, ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Ta muốn tụ lại Vu tộc khí vận, trở thành Vu tộc Vu hoàng, thu hoạch công đức. Ta muốn dẫn dắt Vu tộc đi hướng đỉnh phong. Đế giang trong lòng âm thầm thề, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, phảng phất đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đồng thời hai thai trong lòng cũng minh bạch, giống bây giờ chính mình tình huống như vậy, chỉ có trở thành Vu tộc Vu hoàng, tụ lại toàn bộ Vu tộc khí vận, đồng thời thu hoạch thiên đạo công đức, mới có thể chứng đạo thành thánh. Nhưng Đế giang trong lòng cũng đồng dạng biết được, muốn thực hiện mục tiêu này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao trở thành Vu hoàng, cùng lúc trước thành lập Vu giáo có thể cũng không giống nhau, trở thành Vu hoàng cần thu hoạch được, mặt khác tổ Vu cùng các đại bộ lạc tán thành đồng ý, không phải vậy như thế nào được xưng tụng Vu tộc chi hoàng. Nhưng muốn thu hoạch được mặt khác tổ Vu đồng ý, có thể cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, dù sao cách làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ tổn hại mặt khác tổ Vu lợi ích, mà lại đối với Vu hoàng vị trí, đối với trong đó đại biểu to lớn công đức cùng quyền lợi, tộc khác ai không nắm mắt, ai thấy không thèm. Dựa vào cái gì để hắn đế giang đến trèo lên Vu hoàng? Cũng không giống như lúc trước thành lập Vu giáo thời điểm, có thể đến cái tiền trạm hậu tấu, gạo nấu thành cơm. Nhưng vì Vu tộc tương lai, để chứng minh Vu tộc cường đại, vì có thể chứng đạo thành thánh, cho dù khó khăn đi nữa cũng muốn nếm thử một phen. Sau đó, Đế Giang bắt đầu triệu tập mặt khác tổ Vu đến đây bản cổ thần điện nghị sự. Tại Bất Chu Sơn bản cổ thần điện bên ngoài, các đại tổ Vu nhận được Đế Giang triệu tập tin tức sau, phản ứng khác nhau. Cậu công ngay tại bộ lạc của hắn bên trong nắm lên một cái đại yêu thật to nhanh cắn ăn lấy. Nghe được đưa tin sau, hắn hơi nhướng mày, cầm trong tay ăn để thừa hung hăng nện xuống, tóe lên một mảnh bụi đất, nói lầm bầm, cái này Đế Giang lại làm cho gì? Lần trước thành lập Vu giáo chuyện lớn như vậy đều không cùng bọn ta thương lượng, hiện tại lại đột nhiên triệu tập, thật làm cho người sờ bước không đến đầu não. Trúc Dung thì là tại một vùng núi lửa bên trong tu luyện, quanh thân hỏa diễm cháy hừng hực. Nghe được tin tức sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, lớn tiếng cười nói, "Hừ, bất kể hắn là cái gì sự tình, lại đi xem một chút. Nói không chừng lại có chuyện gì tốt, chỉ là không biết được lần này có thể hay không còn đem chúng ta làm ngoại nhân." Sa Bị Thi ngay tại một mảnh mê vụ lượn lờ trong sân cốc, cùng trong tộc Vu người nghiên cứu thảo luận vũ pháp. Nghe được triệu tập, hắn có chút nhíu mày, hừ một tiếng, "Mỗi lần đều như vậy, có việc mới nhớ tới chúng ta. Bất quá nếu thế, vậy liền đi một chuyến đi." Thiên Mô tại vô biên trong thủy vực vây vùng, thân hình hóa thành 8 đầu bát vĩ, nghe được tin tức, hắn thân thể cao lớn bỗng nhiên nhảy ra mặt nước, kích thích ngàn cơn sóng, hồ bồm nói, "Tốt à, lại nhìn xem đại ca rốt cuộc muốn thương nghị chuyện gì." Cường Lương ngay tại trong núi rừng cùng yêu thú vật lộn, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo. Nghe được triệu tập, hắn tiện tay đem yêu thú xé thành hai nửa, lắc lắc máu tươi trên tay, toét miệng cười nói, "Đi thì đi, vừa vặn nhìn xem có hay không náo nhiệt có thể nhìn." Huyền Minh thân ở nơi cực hàn, không khí chung quanh đều bị đông cứng thành băng lăng. Nàng thân sắc lãnh đạm, nghe được tin tức sau, chỉ là nhẹ gật đầu. Quanh thân hàn khí bao khỏa, hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng các đại tổ Vu vẫn như cũ riêng phần mình mang theo bộ phận đại Vu, đội vàng chạy tới Bất Chu Sơn. Sau đó không lâu, bàn cổ thần điện bên trong, 12 tổ Vu tề tụ một đường. Trong điện bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng, to lớn bàn cổ tượng thần uy nghiêm nhìn chăm chú lên phía dưới. Đế Giang còn chưa kịp mở miệng, cậu công liền dẫn đầu nổi lên, âm dương quái khí nói ra, "Giáo chủ, không biết lần này lại là xảy ra đại sự gì, cần triệu tập chúng ta toàn bộ tổ Vu đến thương nghị. Chính ngươi quyết định không được sao?" Dù sao, lần trước thành lập Vu giáo chuyện lớn như vậy, đều không cho chúng ta biết thương nghị, bây giờ còn có cái gì vậy không phải cùng một chỗ thương lượng, ngươi bản thân quyết định không phải. Trúc Dung cũng đi theo phụ họa, không sai không sai, thành lập Vu giáo chuyện lớn như vậy đều không mang tới chúng ta, hiện tại lại cả một màn này, thật không biết ngươi thế nào nghĩ. Sa Bị Thi cũng ở một bên hát đệm, chính là, đại ca ngươi trước kia cũng không phải dạng này, lần này đến cùng cái gì vậy à? Rất hiển nhiên, những này tổ Vu, đối với lần trước Đế Giang liên hợp Trúc Cửu Âm, hậu thổ, thành lập Vu giáo đồng thời đảm nhiệm Vu giáo giáo chủ, những chuyện này không cùng bọn hắn sớm thương nghị, càng là không để cho bọn hắn đồng dạng thu hoạch được một phần công đức, chỉ lo chính mình ăn một mình cách làm, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không phẫn. Đế Giang nghe đến mấy cái này âm dương quái khí nói, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, trong lòng âm thầm nổi nóng, mấy tên này xem ra là ngứa ra, tìm một cơ hội được thật tốt giáo huấn một chút, để bọn hắn biết kính trọng minh trưởng, không phải vậy thật đúng là muốn lật trời. Nhưng nghĩ tới hay là chuyện dưới mắt khẩn cấp, hắn cưỡng chế trong lòng tức giận, trầm giọng nói, "Vi huynh lần này triệu tập các vị đến đây, là có một kiện liên quan đến chúng ta toàn bộ Vu tộc tương lai đại sự thương lượng. Nếu là có thể mưu đồ thành công, chỉ là yêu tộc thiên đình, trong nháy mắt có thể diệt." "A, không biết đại ca muốn thương nghị chính là chuyện gì?" Nhục Thu nhiều hứng thú hỏi. Đế Giang không có trực tiếp trả lời, mà là tiếp tục nói ra, "Mọi người đối với bây giờ Hồng Hoang thế cục hẳn là có hiểu biết. Trừ gia đạo tôn cùng tiên cung cái kia siêu nhiên thế lực không đề cập tới, nguyên bản chúng ta Vu tộc cùng yêu tộc thiên đình thực lực mạnh nhất, lại tương hỗ là đối địch. Nhưng mà bây giờ, Hồng Hoang thánh nhân không ngừng hiện lên, từng cái thánh nhân giáo phái cũng nhao nhao xuất hiện. Cho dù ta Vu tộc có 12 đô thiên thần sát đại trận, tương lai lại có thể chống đỡ được mấy vị thánh nhân? Một vị, hai vị, hay là ba vị? Cho nên, Hồng Hoang tương lai sớm muộn là thánh nhân thiên hạ. Mà ta Vu tộc thân là đường đường bản cổ chính tông, lại ngay cả một vị thánh nhân đều không có, cái này không chỉ có mất mặt, càng đem ta Vu tộc đặt địa phương nguy hiểm. Cho nên, chúng ta Vu tộc nhất định phải xuất hiện một vị thánh nhân mới được. Lúc này, có tổ Vu đưa ra nghi vấn, chúng ta cũng nghĩ để Vu tộc ra thánh nhân a, có thể nói nghe thì dễ. Hơn nữa lúc trước đạo tôn không phải nói hậu thổ bội tử có thành thánh cơ duyên, tương lai tất nhiên có thể thành thánh. Về phần chúng ta, chỉ sợ chỉ có thể từ từ góp nhặt đại đạo tệ. Đế Giang lắc đầu, nói ra, đạo tôn đúng là đã nói hậu thổ bội tử cơ duyên, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi nói tôn lời nói. Nhưng cơ duyên này khi nào đến còn không biết đâu, về phần tích lũy đại đạo tệ, càng không phải là trong ngắn hạn có thể làm được. Nhưng bây giờ, vi huynh lại có một cái tốc thành biện pháp, hẳn là có thể để cho ta tộc xuất hiện một vị thánh nhân. Nghe nói như thế, liền ngay cả luôn luôn tính khí nóng nảy Trúc Dung nổi hứng tò mò, vội vàng hỏi, phương pháp gì? Đại ca mau nói. Đế Giang cười nhạt một tiếng, không chút hoang mang nói, tựa như cái kia yêu tộc Đế Tuấn tiểu nhi, trước kia thực lực cảnh giới cũng liền như thế, từ khi trở thành yêu tộc yêu hoàng đằng sau, thu hoạch được rộng lượng yêu tộc khí vận cùng công đức, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đây là chúng ta tận mắt nhìn thấy ví dụ. Lại nhìn xa một chút, ngày xưa tiên tiên tam tộc tổ long, nguyên vượng cùng bắt đầu kỳ lân, đều là bởi vì trở thành tự thân tộc đàn hoàng giả, thu hoạch được công đức khí vận, từ đó thực lực tăng nhiều. Vì mình nghĩ đến, chúng ta Vu tộc có phải hay không cũng nên để cử cái Vu hoàng đi ra. Đến lúc đó, nói không chừng liền có thể bằng vào Vu hoàng vị trí mang tới khí vận công đức, nhất cử đột phá thành thánh. Kể từ đó, hủy diệt thiên đỉnh cái kia hai cái tạp bao điểu, đồ diệt yêu tộc thiên đỉnh tự nhiên dễ như trở bàn tay, mà lại cũng không cần lo lắng mặt khác thánh nhân ý kiến. Nghe được Đế Giang lời nói, tổ Vu bọn họ phản ứng không giống nhau. Trúc Cửu Âm hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ, chủ ý này không sai, chỉ cần trở thành Vu tộc Vu hoàng, tất nhiên có thể thu được rộng lượng công đức khí vận. Luận thực lực cùng cảnh giới, ta cùng Đế Giang tương xứng, hắn am hiểu không gian pháp tắc, ta am hiểu thời gian pháp tắc, cũng không so với hắn yếu, bất quá là hắn hóa hình sớm một chút, làm đại ca mà thôi. Nếu hắn có thể nghĩ đến biện pháp này, ta vì sao không có khả năng tranh thủ một chút Vu hoàng vị trí? Trúc Cửu Âm chỉ cảm thấy cái này một chủ ý tốt lắm, chỉ cần trở thành Vu tộc, Vu hoàng tất nhiên có thể thu hoạch được rộng lượng công đức khí vận, nói không chừng thật đúng là có thể nhất cử thành thánh. Bất quá, trong lòng của hắn nghĩ lại là chính mình trở thành Vu tộc Vu hoàng. Dù sao, hắn thấy thực lực của hắn cùng cảnh giới, so với Đế Giang tới nói có thể nói không hề yếu, Đế Giang duy nhất so với hắn có ưu thế cũng chính là hóa hình một chút, là đại ca của bọn hắn thôi. Nhưng người nào nói Đế Giang có thể ngồi Vu hoàng vị trí, hắn thì sẽ không thể làm một lần. Mà cộng công, Trúc Dung, Sa Bị Thi, Cường Lương các loại tổ Vu sắc mặt thì trở nên âm trầm khó coi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, chính mình cũng không đủ thực lực cạnh tranh Vu hoàng vị trí. Đế Giang đưa ra ý kiến này, hiển nhiên không phải vì bọn hắn cân nhắc, mà là muốn bọn hắn cống hiến tự thân cùng chỗ bộ lạc khí vận, như vậy cũng tốt so trên người bọn hắn cắt thịt, ai có thể vui lòng. Hậu thổ tổ Vu sắc mặt bình tĩnh, lộ ra cũng không thèm để ý trải qua đạo tôn chỉ điểm cùng những năm này lĩnh ngộ, nàng đã dần dần tìm tới chứng đạo phương hướng, đối với Vu hoàng vị trí xác thực không có hứng thú. Không biết giáo chủ muốn đề cử người nào đảm nhiệm Vu hoàng? Cường Lương nhiều hứng thú hỏi. Chương 283, Đế Giang, bọn này tiểu lão đệ thật sự là không hiểu chuyện. Chương 283, Đế Giang, bọn này tiểu lão đệ thật sự là không hiểu chuyện. Đế Giang nghe được vấn đề này, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười, trong lòng âm thầm oán trách, bọn này tiểu lão đệ thật không hiểu chuyện, làm sao lại không ai chủ động đề cử ta khi Vu hoàng đâu? Thật sự là không thất thời. Đúng lúc này, Trúc Cửu Âm đứng dậy, nói ra, ta cảm thấy đi, cái này Vu hoàng vị trí, tự nhiên ứng do cảnh giới thực lực cao nhất, có hy vọng nhất chứng đạo tổ Vu đảm nhiệm. Chỉ có dạng này, mới có thể không uổng phí chư vị huynh đệ tỷ muội một phen tâm huyết, nhất cử thành thánh. Cậu công, Trúc Dung các loại tổ Vu trong lòng khinh thường, âm thầm cô, nói đến so hát đến còn tốt nghe, thực lực cảnh giới cao nhất, có hy vọng nhất không phải liền là hai người các ngươi thôi. Chính mình muốn làm Vu hoàng, còn không nói thẳng, đường đường tổ Vu, càng như thế dối trá. Đế Giang tự nhiên cũng nghe ra Trúc Cửu Âm ý tứ trong lời nói, trong lòng nổi nóng, ta dựng tốt sân khấu, ngươi cái tên này không ủng hộ ta thì cũng thôi đi, thế mà còn muốn cùng ta cạnh tranh Vu hoàng bảo tọa, quá là không tử tế. Lúc này, cậu công Nhãn Châu xoay động, mở miệng nói ra, muốn nói thực lực cảnh giới tu vi cao nhất, có hy vọng nhất chứng đạo, vậy dĩ nhiên phải là hậu thổ muội tử. Cho nên tại ta xem ra, cái này Vu hoàng vị trí hay là đến hậu thổ muội tử tới đảm nhiệm. Đến lúc đó, thu hoạch được toàn bộ Vu tộc công đức khí vận, hậu thổ muội tử tất nhiên nhất cử thành thánh, vì bọn ta Vu tộc tăng thêm một tên thánh nhân cường giả. Trúc Dung bình thường mặc dù cùng cộng công không đối phó, nhưng lúc này cũng đi theo phụ họa, không tệ không tệ, hậu thổ muội tử chứng đạo hy vọng lớn nhất, nói không chừng cái này Vu hoàng vị trí chính là đạo tôn đã từng nói chứng đạo cơ duyên đâu. Chúng ta cũng để cử hậu thổ muội tử. Cú Mang, Huyền Minh, Cường Lương các loại tổ Vu cũng liền gật đầu liên tục, nhao nhao nói ra, hậu thổ muội tử thích hợp nhất à, nàng thực lực cảnh giới cao nhất, là nhất là thích hợp nhân tuyển, chứng đạo hy vọng lớn nhất, tất nhiên có thể nhất cử thành thánh. Nhìn thấy những này tổ Vu nhao nhao ồn ào, muốn để cử hậu thổ đảm nhiệm Vu hoàng. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm mặt trong nháy mắt tái rồi, lập tức lại trở nên đen như đáy nổi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà không có một cái nào tổ Vu đề cử chính mình tân tân khổ khổ mưu đồ, tựa hồ muốn vô cớ làm lợi hậu thổ. Bọn này tổ Vu hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, thực sự để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá, đang lúc Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm nghĩ đến như thế nào vãn hồi cục diện lúc, hậu thổ liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, chư vị huynh trưởng tỉ muội, ta cũng không thích hợp đảm nhiệm cái này Vu hoàng vị trí. Đã từng đạo tôn nói tới chứng đạo cơ duyên, ta đã có lĩnh ngộ, cũng không ở đây. Cho nên cái này Vu hoàng hay là để hai vị huynh trưởng đảm nhiệm đi. Cậu công, Trúc Dung, Huyền Minh, Cường Lương, Nhục Thu bọn người lại không buông tha, tiếp tục thuyết phục, hậu thổ muội tử, ngươi cũng đừng từ chối, Vu Hoàng vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác cả. Toàn bộ Vu tộc, không có người nào so ngươi thích hợp hơn. Ngươi như đảm nhiệm Vu Hoàng, nhất định có thể dẫn đầu Vu tộc đi về phía Huy Hoàng, thành tựu thánh nhân vị trí. Hậu thổ vẫn như cũ kiên định cự tuyệt, đa tạ chư vị huynh trưởng tỷ muội hậu ái, nhưng ta tâm ý đã quyết. Ta bây giờ chứng đạo phương hướng đã định, Vu Hoàng vị trí tại ta cũng không ý nghĩa quá lớn. Mong rằng chư vị huynh trưởng tuyển cái khác hiền năng. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm lặng lẽ thở dài một hơi, hậu thổ không cùng bọn hắn tranh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Không phải vậy, lấy dưới mắt tình thế này, bọn hắn thật đúng là không tranh nổi. Hậu thổ thực lực cảnh giới vốn là cao hơn bọn họ, lại là đạo tôn chỉ ra có chứng đạo cơ duyên người, còn có nhiều như vậy tổ vu duy trì, bọn hắn muốn cự tuyệt cũng không tìm tới lý do, cũng kéo không xuống mặt mũi. Đế Giang cười ha ha một tiếng, nói ra, hậu thổ muội tử nếu đã đối với thành đạo cơ duyên có chỗ linh ngộ, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Đến lúc đó, ta Vu tộc đồng thời xuất hiện hai vị thánh nhân, hồng hoang bên trong lại có thế lực nào dám cùng ta Vu tộc đối nghịch? Chúng vu nghe vậy, trong lòng đều dâng lên hào tình vạn trượng. Cường Lương hưng phấn mà vẫy tay, la lớn, đối với, chờ ta Vu tộc có hai vị thánh nhân, cái gì yêu tộc thiên đình, cái gì thánh nhân giáo phái, hết thảy đều được đứng sang bên cạnh. Trúc Dung cũng kích động nói, không sai. Đến lúc đó, chúng ta Vu tộc nhất định có thể xưng bá hồng hoang, để những cái kia xem nhẹ tiểu tử của chúng ta đều nhìn một cái, ai mới là cái này hồng hoang bá chủ? Cộng công thì ma quyền sát trưởng, ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến ngày đó, để Vu tộc uy danh, triệt để uy chấn hồng hoang. Mặt khác tổ vu cũng nhao nhao phụ họa, mặc sức tưởng tượng lấy Vu tộc có hai tôn hỗn nguyên thánh nhân tương lai mỹ hảo. Lúc này, trong lòng bọn họ thành kiến cũng tạm thời buông xuống, bắt đầu chia đường để cử đại ca Đế Giang cùng nhị ca Trúc Cửu Âm trở thành Vu Hoàng. Có tổ vu nói ra, đại ca Đế Giang, hóa hình sớm nhất, một mực dẫn đầu chúng ta Vu tộc, cái này Vu Hoàng vị trí, không phải đại ca không ai có thể hơn. Chỉ có đại ca trở thành Vu Hoàng, mới có thể tốt hơn ngưng tụ Vu tộc khí vận, dẫn đầu chúng ta đi hướng huy hoàng. Nhưng cũng có tổ vu phản bác, nhị ca Trúc Cửu Âm, thực lực cùng đại ca tương xứng, lại đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ cao thâm. Như nhị ca trở thành Vu Hoàng, nói không chừng có thể càng nhanh đột phá thành thánh, dẫn đầu Vu tộc đi hướng đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, trong thần điện tranh luận âm thanh không ngừng. Dù sao bây giờ Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm tu vi cảnh giới không kém bao nhiêu, mà trở thành Vu Hoàng, không chỉ có thể thu hoạch được một bút khổng lồ công đức, có thể được toàn bộ Vu tộc khí vận ra chỉ tới tu luyện. Vu tộc làm hồng hoang đỉnh cấp bá chủ tộc đàn một trong, cho dù trải qua những năm này hao tổn, khí vận vẫn như cũ khổng lồ, đối với tu luyện có to lớn ra chỉ tác dụng, nói không chừng thật có thể trợ Vu Hoàng đánh vỡ thiên đạo gông cùng xiềng xích, nhất cử thành thánh. Đế Giang nhìn xem tranh luận không nghỉ các đại tổ vu, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Chỉ gặp Trúc Cửu Âm thần sắc bình tĩnh, đối với Vu Hoàng vị trí không có chút nào khiêm nhượng ý tứ. Đế Giang trong lòng minh bạch, thành thánh dụ hoặc thực sự quá lớn, ẩn chứa trong đó khổng lồ lợi ích chỗ tốt, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Tại to lớn như vậy dụ hoặc trước mặt, cho dù là thân huynh đệ, cũng khó tránh khỏi sẽ trở mặt thành thù. Trúc Cửu Âm không chủ động nhường cho, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, Vu tộc mặc dù đối ngoại nhất trí đoàn kết, nhưng nội bộ mâu thuẫn cũng không ít. Mỗi vị tổ vu tiên thiên đại đạo bản nguyên khác biệt, sáng tạo ra khác nhau tính cách, ở chung đứng lên tự nhiên không cách nào làm đến hoàn toàn hòa thuận. Trúc Cửu Âm trong lòng muốn là đối với Đế Giang không quá chịu phục, hắn cảm thấy thời gian đại đạo cũng không so không gian đại đạo yếu, thậm chí tự nhận là cần mạnh. Mà lại, hắn một mực lấy Vu tộc chí giả tự cho mình là, cho là Đế Giang bất quá là cái mã phu, vẹn vẹn bởi vì hóa hình sớm chút, liền trở thành 12 tổ vu đứng đầu. Bây giờ đối mặt Vu Hoàng vị trí, đối mặt thành thánh dụ hoặc, Trúc Cửu Âm như thế nào cam tâm chấp tay nhường cho? Đế Giang hít sâu một hơi, ý đồ thuyết phục Trúc Cửu Âm, nhị đệ à, lần này cơ hội, ngươi liền để cho ca ca đi. Người ta đều là Vu tộc suy nghĩ, ca ca ta hóa hình sớm, những năm này dẫn đầu Vu tộc cũng coi như có chút kinh nghiệm, nếu có thể trở thành Vu Hoàng, mượn nhờ khí vận thành thánh, nhất định có thể tốt hơn dẫn Vu tộc đi hướng hưng thịnh. Đây hết thể cũng là vì Vu tộc đại của ca. Trúc Cửu Âm sắc mặt có chút biến thành màu đen, đối mặt Đế Giang lấy đại nghĩa áp bách, hắn dựa vào lý lẽ biện luận nói đại ca, ta cũng không phải là khăng khăng muốn cùng ngươi tranh chấp. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ta lĩnh ngộ thời gian đại đạo, nếu có thể thành thánh, đối với Vu tộc phát triển sắp nổi đến không thể đo lường tác dụng. Lực lượng thời gian có thể quay lại quá khứ, biết trước tương lai, tại rất nhiều phương diện đều có thể là Vu tộc mang đến ưu thế cực lớn. Cái này đồng dạng là vì Vu tộc tương lai cân nhắc a. Đế Giang nhíu mày, tiếp tục nói, nhị đệ, không gian pháp tắc đồng dạng vô cùng cường đại, có thể khống chế không gian, chớp mắt tỉ tỉ giảm, vô luận là đang chiến đấu hay là phát triển bên trên, đều có thể là Vu tộc giành rất nhiều tiện lợi. Hú hồn, qua nhiều năm như vậy, Kaka là Vu tộc lo lắng hết lòng, lần này Vu Hoàng vị trí, Kaka thật sự là nhất định phải được a. Trúc Cửu Âm không thối lui chút nào, phản bác, đại ca, thời gian pháp tắc liền diệu, há lại không gian pháp tắc nhưng so sánh. Thời gian có thể thay đổi hết thảy, có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi càn khôn. Vu tộc như muốn xưng bá hồng hoang, ta này thời gian đại đạo thành thánh sau, chắc chắn phát huy mấu chốt tác dụng. Đại ca ngài cũng nên là Vu tộc phát triển lâu dài suy nghĩ một chút a. Hai người không ai nhường ai, ngươi một lời ta một câu, tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Dù sao, thành thánh cơ duyên đang ở trước mắt, một khi bỏ lỡ, cái kia chính là thường tiếc trung thân sự tình. Lúc này, Sa Bỉ Thi cười hắc hắc, phá vỡ không khí khẩn trương. Hai vị huynh trưởng nếu tranh luận không xuống, còn không bằng thống thống khoái khoái đánh một trận, nhìn xem ai thực lực càng thêm cường đại, ai liền trở thành Vu Hoàng. Dạng này đã công bằng, lại có thể để mọi người tâm phục khẩu phục. Cộng công cùng Trúc Dung nghe chút, lập tức tới hào hứng, cùng kêu lên phụ họa, đề nghị này tốt. Đánh một trầu, đánh một trầu. Để cho chúng ta nhìn xem, đến cùng là đại ca không gian pháp tắc lợi hại, hay là nhị ca thời gian pháp tắc càng hơn một bậc. Mặt khác tổ vu cũng nhao nhao hưởng ứng, cảm thấy biện pháp này không sai. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm liếc nhau, trong mắt trong nháy mắt dấy lên hừng hực chiến ý, lại đều không có nói lời phản đối. Hậu thổ vốn là muốn quyết can, lời đến quẹ miệng, gặp tình hình này nhưng lại không tiện nói ra miệng. Do dự một chút sau, nàng vẫn là nói, hai vị huynh trưởng thực lực cảnh giới cường đại, nếu là thật sự đánh ra chân hỏa, chỉ sợ không tốt thu tay lại. Không bằng lấy 100 năm kỳ hạn làm hạn định, như trong vòng 100 năm phân không ra thắng bại, vậy liền thông qua rút thăm quyết định. Đến lúc đó mỗi người dựa vào phúc duyên khí vận đến quyết định cái này vu hoàng vị trí. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm nghe nói hậu thổ đề nghị, hơi chút sau khi tự hỏi, nhao nhao gật đầu đồng ý dù sao, trong lòng bọn họ rõ ràng, lấy thực lực của bọn hắn, có đôi khi xác thực không tốt phân ra thắng bại, nếu thật đánh cho lưỡng bại câu thương, vô luận là đối với bọn hắn tự thân hay là đối với vu tộc mà nói, đều tuyệt không phải chuyện tốt. Đế Giang nhìn xem Trúc Cửu Âm, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nói ra, "Tốt, nhị đệ, vậy chúng ta lợi dụng 100 năm trong vòng, phân cao thấp, hy vọng người ta đều có thể toàn lực ứng phó, chớ có khiến ta thất vọng." Trúc Cửu Âm đồng dạng ánh mắt kiên định đáp lại, "Đại ca, chính hợp ý ta. 100 năm về sau, định kiến rốt cuộc." Nói đi, hai người khí tức quanh người phun trào, Đế Giang trên thân tản mát ra không gian thần bí ba động, phản phất có thể đem không gian chung quanh vặn mèo, xé rách. Trúc Cửu Âm thì quanh thân quanh quẩn lấy quỷ dị lực lượng thời gian, từng tia từng sợi quang mang lấp lóe, phản phất thời gian ở bên cạnh hắn đều trở nên chậm chạp. Mặt khác tổ vu thấy thế, nhao nhao lui lại, là hai người đưa ra một mảnh rộng lớn không gian. Bàn cổ thần điện bên trong, không gian mênh mông vô ngần, tựa như đại thiên thế giới giống như trong không gian. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm hai đại tổ vu đứng đối mặt nhau, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất có thể đem không khí đông kết. Mà tại nơi không gian này bên trong chiến đấu, cho dù Đế Giang, Trúc Cửu Âm hai vị này nửa chân đạp đến vào đến bán thánh cảnh giới tuyệt đỉnh đại năng chiến đấu, cũng sẽ không đối với ngoại giới tạo thành cái gì nguy hại.